Chương 177, Tam giai nhục thân. Chương 177, Tam giai nhục thân. Vừa trở lại đá xanh chỗ ở, Hứa Uyên dưới mông bổ đoàn đều không có ngồi ấm chỗ, ngoài phòng liền truyền đến một đạo thâm thúy khí tức có lôi vạn toàn chậm rãi đi vào trước cửa, khẽ chọc cánh cửa, sau đó truyền âm nói, "Hứa tiểu hữu, có thể có rảnh thấy một lần." Nghe nói lời ấy, Hứa Uyên đốn cảm giác kinh ngạc. Cái này lôi vạn toàn ngày bình thường thế nhưng là cửa lớn không ra nhị môn không bước, nếu không có thật có yêu thú công bên trên hồn đảo, liên quan đến sự kiện trọng đại, người này đều trong động phủ bế quan, cực ít gặp người. Bây giờ tìm tới cửa, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá dưới mắt cũng không cho phép hắn lại suy nghĩ lung tung, tiện tay vung lên, cái kia phiến nặng nề cửa đá chậm rãi đẩy ra. Hứa Uyên lập tức đứng dậy ôm quyền, không biết đảo chủ đích thân tới, có gì chỉ thị. Lôi vạn toàn tấm kia nhìn lạnh nhạt cứng nhắc trên khuôn mặt, giờ phút này vậy mà hòa hoãn, lộ ra một chút dáng tươi cười. Ha ha, tiểu hữu không cần thần trương, Lôi mỗi lần này đến là muốn khen thưởng ngươi. Tiểu hữu hai lần xuất thủ, đơn đả độc đấu liền tiêu diệt yêu triều, giữ gìn Nam đảo an toàn, không thể bỏ qua công lao. Nói đi, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra cái nhỏ nhắn xinh xắn của gỗ, để lộ cấm chế phong cái, bên trong nằm một viên toàn thân đỏ màu nâu viên đang ăn dược. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc bay thẳng xoang mũi, thậm chí tại người được mùi thơm trong nháy mắt, Hứa Uyên thể nội tu vi lại có yêu đất dâng lên ba độ. Lôi bạn toàn nhìn ra Hứa Uyên kinh ngạc, lập tức chậm rãi giải thích, cái này ngưng nguyên đan vốn là các loại nhiệm vụ kết thúc về sau mới có thể ban thưởng. Nhưng tiểu hữu bản thân thực lực không kém, chính là đáng tiếc vẫn như cũ vây ở trúc cơ đỉnh phòng, nếu có được đan này tương trợ, trong thời gian ngắn đột phá đến kim đan, không chỉ có thể trợ đạo hữu nâng cao một bước, ta cái này ngưng kim đạo cũng sẽ an toàn hơn chút. Đương nhiên, an vào đan này không thể bảo đảm có thể tấn thăng kim đan, bất quá trùng kích giả đan cảnh giới, nên là không có vấn đề. Khi hắn nói xong, hộp kia cũng đưa tới Hứa Uyên trong tay. Sau đó, Lôi Vạn Toàn khẽ gật đầu ra hiệu, liền nhẹ lướt đi. Hứa Uyên thần sắc lộ ra phức tạp. Vừa rồi người này lời nói, ý vị sâu xa. Cái này ngưng nguyên đan cũng không phải hàng giả, loại kia có thể dẫn động hắn pháp lực dự tính, Hứa Uyên sẽ không nhìn nhầm. Chỉ là đối phương như vậy vội vàng liền muốn hắn trùng kích kim đan, trong này khẳng định có vấn đề. Mà lại dù cho Hứa Uyên kết đan thất bại, người này lại cũng đưa ra giả đan mà nói. Nói bóng gió, tựa hồ bất kể như thế nào, Hứa Uyên đều phải tăng lên cảnh giới của mình. Nhưng vô luận như thế nào dạng, viên này ngưng nguyên đan hoàn toàn chính xác đối với hắn rất trọng yếu, bất quá Hứa Uyên trước mắt sẽ không dễ dàng ăn vào là được. Dưới mắt trùng kích kim đan có chút nóng đội. Không ít gia tăng kết đan sát xuất thành công thủ đoạn còn không có chứng thực, tu vi của mình cũng cần lại cô đọng một phen. Huống hồ nơi này cũng không phải là an toàn chỗ, thường có yêu thú tập kích phải rối, chỗ nào có thể tĩnh tâm bế quan. Còn nữa bế quan kết đan, nói ít cũng phải 4-50 năm đi lên dưới mắt thời gian đúng vậy dư giả. Cái kia Lôi Vạn Toàn nhìn như hảo ý, đưa tới đan dược để hắn đột phá cảnh giới. Kỳ thực đoán chắc căn bản không có cách nào an tâm kết đan, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái giả đan cảnh giới. Mặc kệ loại nào, đối với hắn đối với tòa đảo này đều rất có ích lợi. Nhưng đối với Hứa Uyên tới nói coi như 10 phần không xong. Hốt hoảng phía dưới tấn thăng giả đan, tại ngày sau tu hành sẽ lưu lại hai hoàng ẩm. Mà lại coi như Hứa Uyên đột phá, tu vi hay là không sánh bằng người này, kim đan trung kỳ đối với sơ kỳ, vẫn như cũ có cực mạnh áp chế. Cho nên Lôi Vạn Toàn mới như vậy không có sợ hãi. Việc này tuyệt đối không thể nhẹ là, còn là tu luyện đục thân đi. Hứa Uyên thu hồi đan dược, sau đó lại lấy ra lôi dịch, bắt đầu dẫn động yêu lôi, rèn luyện thân thể. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt chính là một tháng đi qua. Trong mấy ngày này, trong biển lôi thú ngược lại là đặc biệt tan tĩnh, chỉ có mấy lần quy mô nhỏ công đảo. Nhưng Hứa Uyên ở vào tu luyện mấu chốt, thế là đều là để Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc ra mặt đối phó. Có khó giải quyết nhị giai đỉnh phong lôi thú xuất hiện, thì sẽ để cho Cửu Ly trùng xuất thủ. Cho nên hắn ngược lại là an ổn hướng lấy tam giai đục thân tiến bộ. Một ngày này, như là thường ngày, bầu trời ô vân dày đặc, băng lãnh nhỏ vụn hạt mưa tung bay rội xuống. Cùng phong mưa rào bên trong, đá xanh chỗ ở lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong màn mưa. Trong lúc đông nhiên, điểm điểm như là sao dày đặc giống như huyết hồng ánh sáng nhạt, tại đá xanh này chỗ ở bốn phía hiện hiện. Cùng lúc, trên bầu trời ô vân cũng cấp tốc bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt đến phía trên hòn đảo nhỏ. Một cỗ không hiểu cảm giác đè nén, lập tức bao phủ ngưng kim đảo nam bộ. Một giây sau, gió ngừng, mưa nghỉ. Giữa không trung ô vân bắt đầu xoay tròn, chậm rãi từ màu đen nhánh chuyển biến làm xích hồng sắc. Ầm ầm, một đạo huyết sắc lôi điện từ trong trời cao ngang nhiên đánh rớt, đem một tòa thấp bé núi nhỏ hình thành một bãi bột đá. Động tĩnh như vậy phía dưới, trong hầm mộ các tu sĩ nhao nhao mặt lộ kinh hoàng chạy ra. Chapter, mùi thơm thư phòng, ịp phèn con, mới nhất đổi mới trường sinh, ta bắt yêu thuyền vô hạn thăng cấp bọn hắn cho là có đại quy mô yêu triều đột kích. Nhưng phát hiện bốn phía cũng không yêu ảnh, ngược lại trên trời hồng vân đặc biệt để người chú ý các thạch đi tại phía trước nhất, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem phía ngoài dị tượng, lập tức nuốt ngụm nước bọt. Có chút khó có thể tin nói cái này dường như là kết đan thiên tượng. Hắn từng có may mắn gặp qua một vị cao nhân kết đan, cấp độ kia thiên tượng, đủ để phục đóng hơn 10 giảm phạm vi. Mà đóa này hồng vân cho hắn cảm giác các bách, hắn từng tại đảo chủ trên thân cảm thụ qua. Ai người nào ở đây kết đan? Các thạch ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, như toàn tìm ra kết đan người. Nhưng lật tới lật lui đánh giá, cái này nam đảo địa giới cũng không dị dạng. Chỉ có gian kia lẻ loi trơ trọi đá xanh chỗ ở, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý trong lòng của hắn run lên bần bật, có chút không dám tin tưởng địa đạo, chẳng lẽ là vị kia Hứa đạo hữu? Ngay tại trong lòng của hắn thời khắc nghi hoặc, trên trời hồng vân lại bỗng nhiên tản ra, tựa như ngạnh sinh sinh bị bàn tay vô hình bố đến chia năm xẻ bảy. Vân khai vụ tán thời khắc, cuồn cuộn huyết lôi cũng mai danh nhận tích. Nam đảo lại lần nữa gió êm sóng lặng đứng lên. Thợ mộ bên trong, có người than nhẹ một tiếng. Ai, tản mát. Xem ra là kết đan thất bại đi. Cắt Thạch cũng là không nghĩ ra. Nếu theo lẽ thường tới nói, kết đan thành công nhất sát, sẽ có kim đan khí cơ giáng lâm, cố khí cơ này cũng sẽ không bị áp chế, trừ phi có cao giai ẩn nấp đại trận. Nếu không đều sẽ bị người phát giác. Nhưng dưới mắt Hồng Vân tan đi, cũng không khí tức cường đại xuất hiện. Xách, đáng tiếc, đáng tiếc. Cắt Thạch lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nuối tiếc mà liếc nhìn tòa kia không nhúc nhích tí nào đá xanh chỗ ở, sau đó ủ rũ cúi đầu quay người đi trở về trong hầm mộ. Nếu là vị tiên hứa đạo hữu kết thành kim đan, nói không chừng hắn còn có thể trèo lên mấy phần giao tình. Gần nhất thường xuyên đưa một chút ngưng kim quáng thạch cho đối phương, nói thế nào cũng có chút tình nghĩa tại thôi. Nhưng hôm nay, trong phòng mổ, truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Cùng lúc đó, đá xanh trong chỗ ở, Hứa Uyên đắc chí mà nhìn mình cái kia toàn thân óng ánh như ngọc nhục thể. Nhục thể của hắn lúc này giống như là ngọc thạch tinh mỹ, một cỗ mênh mông huyết cương chi lực mịt mờ dấu ở trong đó. Theo hắn tâm niệm khẽ động, bên ngoài thân phục đóng quang hoa xanh ngọc càng yếu ớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Uyên chìm lòng nội thị, phát hiện ở tại nơi đan điền, lơ lửng một viên ước chừng lớn chừng ngón cái đỏ hoàn. Đây là toàn thân huyết cương ngưng kết mà thành huyết đan, là tu sĩ luyện thể tiến giai đến tam giai tiêu chí. Cũng cùng pháp tu ngưng dịch thành đan tôn nhau lên bán. Hứa Uyên cảm thụ được nhất cử nhất động ở giữa, một cô kinh khủng huyết cương liền có thể tùy tâm sở dụng sử dụng, hắn liền lộ ra nụ cười hài lòng đến. Bây giờ đã là chân chính bước vào tam giai hàng ngũ, tự thân chiến lực cũng đủ để bằng được kim đan sơ kỳ. Thậm chí, thanh kia từ thuyền đắm trong bí cảnh lấy được tam giai thượng phẩm bạch cốt kiếm hắn cũng có thể thôi động một hai. Mà kim lân huyết giáp cũng tại lúc này tiến hóa thành kim lân bảo giáp, lực lượng phòng ngự lại đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Đem thể nội như vực sâu biển lớn huyết cương áp chế đằng sau, Hứa Uyên như chút được gánh nặng thở một hơi. Tu đạo gần 60 năm, phương chạm đến kim đan cấp độ, cũng coi như không dễ. Trước đó thiên tượng, Hứa Uyên cũng bất ngờ, cũng may nhục thân tiến giai lúc không thể làm gì tính mạnh, hắn kịp thời thu liễm chút, nếu không chân dung dễ bị lôi vạn toán phát ra được. Dù sao đối phương tựa hồ đánh lấy ý định gì, chính mình nhưng phải nhiều hơn đề phòng. Bất quá may mắn nhục thân có chỗ đột phá, chính mình cũng không cần lại thụ quan thúc. Coi như lật lên mặt đến, hắn còn có thiết khôi tại, càng là không cần lo lắng. Bây giờ thu thập lôi dịch đã đầy đủ luyện chế phong lôi buồn không bằng cưỡng ép rời đi. Hứa Uyên trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, sau đó hướng phía ngoài phòng đi đến. Đang lúc hắn vừa mở cửa lớn ra, cái kia biển sâu chỗ, nhưng trong nháy mắt chuyển đến một đạo để ra đầu hắn run lên yêu khí. Ngay sau đó, trên trời ô vân dày đặc, lôi âm cuộn cuộn. Một đạo trăm trượng lôi trụ đống nhiên từ cao thiên rủ xuống, sau đó liên tiếp hết thể rơi xuống bảy đạo, hiện ra bắt đầu thất tình thái độ phân bố. Cái này bảy cái lôi trụ bên trong, thế mà riêng phần mình phong tồn lấy một con yêu thú. Bọn chúng hình thái khác nhau, khí cơ lại lăng lệ cực kỳ. Mỗi một cái đều có thể so với tam giai đại yêu, mà tại biển cả chỗ càng sâu, cái kia cỗ trùng thiên yêu khí xuất hiện địa phương, một vị người mặc kim bào, cái trán mọc ra một đôi xích kim sừng rồng thanh niên nam tử đứng lơ lửng trên không. Tại quanh người hắn, yêu khí đã hóa thành thực chất lôi quang, ngưng kết thành một cánh tay phẩm chất màu vàng lôi dao, cả người vòng quanh tia điện, ở tại bốn bề du tẩu. Trong đó, mỗi một tia thiểm điện đều có thể đem một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ dễ như trở bàn tay đánh giết. Nam tử mặc kim bào trong mắt hiện ra sát khí lạnh như băng, cái kia con ngươi hoàng kim bên trong tràn ngập không phải người yêu dị cảm giác. Cho dù cách cực xa, Hứa Uyên vẫn như cũng là cảm thấy một trận kiềm chế, lông mày nhíu chặt lấy. Hóa hình đại yêu, chương 178, thừa dịp loạn ly đi chương 178, thừa dịp loạn ly đi cái kia kim giác thanh niên cho hắn cảm giác áp bách, cao hơn nhiều hôm đó điều động hắn lục trưởng lão. Tứ giai cấp thấp đại yêu mặc dù cũng có cùng nguyên anh tu sĩ một trận chiến thực lực, nhưng muốn hóa hình, chí ít cũng là tứ giai trung cấp, cũng chính là tương đương với nhân tộc nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đến nguyên anh kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh đều như là cách vạn trượng xa. Bảy đạo lôi trụ bên trong đều là yêu thú cấp 3, lúc này đã nhao nhao tỉnh lại. Từ lôi quang bên trong đi ra, dẫn theo một mảnh lít nha lít nhít yêu chiều, cùng nhau tiến lên. Hứa Uyên lúc này không có nửa phần ngăn cản tâm tư. Như xâm phạm chính là tam gia yêu chiều, hắn còn có thể ngăn cản một phen. Nhưng yêu này chiều chi chủ thế nhưng là hóa hình đại yêu, một đầu ngón tay liền có thể đẻ chết hắn. Ngay tại Hứa Uyên bạt đi lên, dự định chuẩn mất thời điểm. Ngưng kim đảo vị trí trung tâm, một đạo không gian cổ sáng từ trong tầng mây dày đặc ban xuống, rơi vào đảo tâm. Nhìn nó ba động, hẳn là có người lợi dụng cự ly xa truyền tống trận, giáng lâm đảo này. Hứa Uyên thân hình vừa bay qua năm đảo. Trong hòn đảo kia tâm lập tức có hai đạo cầu đồng chạy nhanh đến. Một kim một tông hai vệ đội quan sát na dáng lâm nơi đây. Lục trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa, nhưng lập tức trong mắt tức giận phun trào. Hắn hóa thành cực tốc đột quang, lóe lên đối lại tại Hứa Uyên trước mặt. "Ân, tiểu hữu đây là muốn đi nơi nào? Có thể từng nhớ kỹ lao phu ngày đó là thế nào nói, a? Ngươi thế mà tấn thăng kim đan kỳ." Lục trưởng lão nửa câu đầu còn chưa nói xong, liền lập tức cảm ứng được Hứa Uyên trên thân một cỗ 10 phần mịt mờ cường hãn ba động, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nếu không có hắn tu luyện một môn khả năng đặc biệt thần thức công pháp, sợ cũng muốn bị hồ lộng qua. Lôi bạn toàn theo sát phía sau, gặp Hứa Uyên bị ngăn lại, liền lập tức lách mình đi qua, phong bế đường lui của hắn. Trong khi nghe được Lục trưởng lão kinh ngạc ngữ điệu sau, cái kia cứng nhắc trên mặt lạnh lùng, hiếm thấy lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Lúc trước hắn tính toán qua vô số lần, vững tin Hứa Uyên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách kết đan, lúc này mới dám đem ngưng nguyên đan sớm cho hắn. Vì chính là hôm nay loại nguy hiểm này cục diện, có thể nhiều một phần trợ lực. Trước đó điều động tới trong ba người, nó dư hai người đều chiến tử tại mấy lần yêu triều tiến công phía dưới. Chỉ có Hứa Uyên không chỉ có đơn thương độc mã giết bại yêu triều, thậm chí ngay cả tu vi đều có chỗ giấu giếm. "Hứa đạo hữu, ta ngưng kim đạo không xử bạc với ngươi, làm gì như vậy?" Lôi bạn toàn lạnh như băng nói ra. Nếu không có Lục trưởng lão đích thân đến, đem người này tu vi thật sự nắm chặt đi ra, chỉ bằng vào chính hắn, thật đúng là không có nắm chắc có thể lưu lại Hứa Uyên. Hứa Uyên gặp như là đã không để mặt mũi, cũng liền nói trắng ra, đối mặt tứ giai hóa hình đại yêu, chẳng lẽ ta không nên chạy? Lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối với Hứa Uyên hành vi mười phần không vui, vị kia kim giác tiền bối chính là minh hội cung phụng, sẽ không dễ dàng trở mặt, chờ lão phu cùng hắn thương thảo đằng sau, làm tiếp kết luận. Bất quá ngươi tự ý rời vị trí, muốn một mình lẩn trốn, lại là sự thật, các loại chuyện chỗ này, lão phu lại tìm ngươi tính sổ. Nói đi, Lục trưởng lão hơi lắc người, thân hóa kim quang hướng phía cái kia phô thiên cái địa yêu triều đối diện mà đi. Lôi bạn toàn thì ngăn tại Hứa Uyên trước mặt, thần sắc bất thiện địa đạo, đạo hưu mới vào kim đan, không biết có thể đón lấy Lôi Mộ mấy chiêu bài thức. Hứa Uyên trên mặt bảo bọc một tầng tức giận, xem ra thật muốn đánh qua một trận mới có thể rời đi. Chapter, ngay tại bên này Dương cung bạn kiếm thời khắc, Lục trưởng lão đã đi vào cái kia kim giác thanh niên đối diện. Tại người người thư khố áp bên trên khả duyệt đọc trường sinh, ta bắt yêu thuyền vô hạn thăng cấp không quảng cáo mới nhất chương mới cập nhật, siêu 1 triệu thư tịch toàn bộ đọc miễn phí. Rèn rèn sủ cụ con người người thư khố toàn liệu com liền có thể viếng thăm áp học phỉ cản website bất quá cái kia mấy cái yêu thú cấp 3, lại ngăn ở phía trước, không để cho Lục trưởng lão tới gần, tựa hồ đối với tu sĩ nhân tộc có cực lớn áp ý nếu là đặt ở bình thường, hắn đưa tay liền có thể khiến cái này không biết trời cao đất rộng yêu thú cấp 3 hồi phi yên diệt. Nhưng có hóa hình đại yêu ở đây, Lục trưởng lão hay là cực lực duy trì khắc chế. Lúc này xa xa hướng cái kia kim giác thanh niên chắp tay, kim giác tiền bối như vậy huy động nhân lực, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là ta liên minh khinh mạng ngài? Thanh niên này bản thể là một cái tứ giai trung cấp đỉnh phong kim giác cá trình điện, truyền thuyết nó thể nội chạy xuôi một tia thượng cổ lôi long huyết mạch, tại yêu tộc bên trong địa vị cũng không thấp. Lục trưởng lão mặc dù là cao quý nguyên anh tu sĩ, nhưng lúc này cũng không thể không ngự khí hèn mọn, không dám thi triển nguyên anh tu sĩ ngạo khí. Kim giác thanh niên nghe vậy, ngữ khí không tình cảm chút nào nói: các ngươi vị kia thiên hải minh đại trưởng lão, tung hoành loạn yêu hải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, năm đó thế nhưng là chính miệng đáp ứng ta, muốn giúp ta tiến hóa đến tứ giai cao cấp. Nói xong, hắn gái kia tràn ngập nguy hiểm kim hoàng trong con mắt, lại có lôi quang tuôn ra, tiếng nói cũng càng phát ra tức giận đứng lên. Nhưng mấy trăm năm này ở giữa, chúng ta những này lôi thú bộ tộc, tại mảnh này linh thú biển đạt được cái gì? Các ngươi không ngừng chiếm cứ các nơi linh quáng, đem tộc nhân ta làm cho cùng đường mặt lộ, đây chính là các ngươi nhân tộc diện mục chân thật. Bây giờ ngoại giới truyền ngôn lão giả kia bị nhốt rồi, sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, cơ hội trời cho, bản vương tất nhiên là muốn đòi lại cái công đạo này. Làm sao? Ngươi muốn cả ta? Lục trưởng lão nghe được cái này tràn ngập sát cơ lời nói, cũng là phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Khó trách hắn dám như vậy trực tiếp trở mặt, nguyên lai cũng là nghe được những truyền ngôn kia. Tiếp lấy, kim giác vương quanh thân chói mắt lôi quang trống rông hiện lên, bên trong cách lôi đỉnh màu vàng ngay cả hư không đều đánh ra từng cơn sóng gợn. Lục trưởng lão sắc mặt đại biến, đội vàng bỏ chạy. Phía dưới yêu triều bên trong đám tiểu yêu, nhìn thấy ngay cả nhân tộc nguyên anh tu sĩ đều tại nhà mình đại vương hổ uy phía dưới hốt hoảng đảo tẩu, lúc này càng là quần tình xúc động, đinh hai nhức góc yêu triều bộc phát ra. Tựa như muốn đem những năm gần đây bị tu sĩ nhân tộc chèn ép góp nhặt nộ khí, đều phóng xuất ra. Lôi bạn toàn cùng Hứa Uyên rằng có bất quá một hồi bài, Lục trưởng lão liền chật vật chạy về. Hiển nhiên là đàm phán không thành. Hắn là cao quý nguyên anh tu sĩ, thiên kim thân thể, thọ nguyên cũng còn có bò lớn, cũng không muốn chết tại yêu thú trong tay. Bất quá người này khi đi ngang qua Hứa Uyên trước mặt thời điểm, vậy mà mặt lộ sắc cơ, hướng hắn đánh ra một trường. Màu vàng trường ấn như là sao băng bay qua, ở băng hướng về Hứa Uyên. Hứa Uyên quá sợ hãi, nguyên anh tu sĩ một kích, quyết không thể đỡ. Huyết Lân bảo giáp lập tức nổi lên. Đồng thời, Trường Sinh Hào cũng trong nháy mắt xuất hiện, tại tăng lực điên cuồng thôi động phía dưới, dựng lấy Hứa Uyên hiểm mà hiểm địa tránh thoát một trường này. Hứa Uyên khẩn cắn răng, nhìn phía xa hai đạo nhanh chóng đảo tẩu đột quang, trong mắt dũng động ngập trời sắc cơ. Hắn thể, ngày sau nhất định phải hướng hai người này lấy cái bàn giao. Theo che khuất bầu trời yêu vụ bao phủ cả mảnh trời, bốn phía lập tức tối mở. Trong biển đám yêu thú như là quá cảnh châu chấu, chỗ đến, không có một mảng cỏ. Ngưng Kim đảo thượng tợ mỏ tuyệt vọng đứng tại miệng quán con bên trên, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem những cái kia hung tàn ác sát, lên đảo mà đến yêu thú. Cắt thạch tại một trận vô lực trong tuyệt vọng, một trưởng vô hướng hắn đỉnh đầu, chấm dứt sinh mệnh của mình, Hứa Uyên một hơi thoát ra cách xa 30 dặm sau, liền điều khiển Trường Sinh Hào một đầu đâm vào băng lánh trong nước biển. Ngay sau đó ẩn nấp vòng bảo hộ đem Trường Sinh Hào gắt gao che chở đứng lên, sau đó chìm hướng vực sâu không đáy. Chương 179, cuối cùng thành bảo thuyền chương 179, cuối cùng thành bảo thuyền linh thú hải tứ giai đại yêu làm loạn, rất nhanh liền chấn kinh toàn bộ thiên hải minh. Trường lão viện đối với cái này làm phân coi trọng, mặc dù liên tiếp sai khiến đồ bị đặc biệt anh tu sĩ tiến đến bình định, nhưng vẫn không có vị đại trưởng lão kia thân ảnh xuất hiện. Trường Sinh Hào tại linh thú hải hải vực phía dưới đã chạy được có nửa tháng, thuyền của hắn trước mắt còn không đạt được nguyên anh tu sĩ như vậy độ tốc, bởi vậy muốn rời đi nơi này trở lại linh nhãn hải cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá cũng may Trường Sinh Hào có thể thời gian dài tại biển sâu cao tốc đi thuyền, lại có một đoạn thời gian cũng liền có thể thành công rời đi nơi này. Thiết Khôi đứng tại bánh lái trước mặt, cẩn thận nắm trong tay Trường Sinh Hào đi thuyền, mà Hứa Uyên rốt cục có thể nhàn rỗi một lát, lập tức liền nhấc chân đi vào hưu tức thương bên trong. Trước đó quá bận rộn tu luyện lục thân, cùng thu thập lôi dịch, lúc này có bộ phận khoang đã đạt thành thăng cấp cần cầu, đang chờ Hứa Uyên ra lệnh một tiếng, liền có thể đột phá đẳng cấp. Hắn xếp bằng ở khoang trên giường, lập tức tâm niệm vừa động. Màn ánh sáng màu xanh lam thuận thế hiện lên ở trong mắt của hắn. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, tự thân tu vi cảnh giới tăng lên đến trúc cơ đỉnh phong có thể thăng cấp, bây giờ hưu tức thương cung cấp trợ lực có thể nói là vừa đúng. hắn dưới mắt đang định lấy tay chuẩn bị kết đan sự tình, đối với kết đan xác suất thành công, tự nhiên là càng cao càng tốt. Sau đó Hứa Uyên không kịp chờ đợi hạ lệnh thăng cấp. Trước mắt màn sáng lại lần nữa đổi mới đằng sau, khoang tu luyện gia tốc lại lần nữa lên cao không ít. Hứa Uyên rõ ràng cảm thấy thể nội tu vi lại là một trận mẹ cứng. Tiếp lấy cấp tiếp theo dự lãm nổi lên. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thần thức, pháp lực, nhục thân thăng cấp cần thiết, tự thân tu vi cảnh giới tăng lên chí kim đan chưa đạt thành công năng mới sau khi xuất hiện, Hứa Uyên chống đỡ cái cảm tự hỏi. Tam giai công pháp ngược lại là trong tay vừa bạn có một quyển, hắn xem chừng chính là thần phong cửa di thất trên quyển kia cổ liệt phong thuật bên trong một đoạn. Chỉ là ba tuyển một lời nói, Hứa Uyên tư đến muốn đi, lấy hắn bây giờ các phương diện thủ đoạn, cũng liền thần thức kém cỏi nhất. Pháp lực phương diện có thần gió trợ lực, cũng là không kém gì tu sĩ cùng giai, nhục thân tại bảo điện trợ giúp bên dưới, càng là một kỵ tuyệt trần, đồng cấp cơ hồ không có thể tu có thể cùng hắn một trận chiến. Cũng liền lực lượng thần thức, bởi vì khiếm khuyết tương ứng công pháp tu luyện, có vẻ hơi giật gấu ba bay. Cho nên hắn dự định kết đan đằng sau càng phải cực kỳ rèn luyện một phen lực lượng thần thức. Lực lượng thần thức càng mạnh, có thể thúc đẩy pháp bảo cũng càng nhiều. Kết thành kim đan đằng sau, pháp bảo thế nhưng là trọng yếu nhất đấu pháp thủ đoạn. Vừa nghĩ tới pháp bảo, Hứa Uyên lập tức vỗ đầu một cái, lộ ra một bộ hối tiếc chi sắp đến. Ngược lại là quên phong lôi bổn còn không có luyện chế tới. Bây giờ trường sinh hảo chỉ kém tam giai phong lôi bổn, liền có thể nhảy lên thành tam giai bảo thuyền, chờ ngày khác sau kết đan, lại lấy đan hỏa tế luyện 7-7-49 ngày, liền có thể luyện ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Hạ quyết tâm, Hứa Uyên liền đứng dậy tiến về tầng 2 trong khoang thuyền. Nếu muốn luyện chế mới phong phàm, khẳng định phải lấy vạn năm tụ gió cây thân cây làm chủ tài. Vừa đi vào linh thực thương cảnh tượng trước mắt liền để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp trên linh điền chỉnh chỉnh tề tề trồng dĩ vãng lấy được các loại linh dược. Linh cỏ, thần nguyên cây, tụ gió cây, thậm chí cái kia một đoạn tử hỏa linh sâm cũng có vài quặng còn sống sót. Trong đó thần nguyên cây trên cành cây đã sinh trưởng ra cường đại thần niệm cấm chế, tại thiết khôi dốc lòng chăm sóc phía dưới, chừng một vạn năm sinh trưởng tuổi thọ. Viên này thần nguyên cây có thể xưng vô giới chi bảo. Nó thân cây liền có thể lập tức dùng để luyện chế cao giai thần thức loại pháp bảo, đồng thời ở bên ngoài vẫn còn có tiền mà không mua được tình trạng. Đồng dạng còn có gốc kia quanh thân quay chung quanh cuồng phong cao lớn cây xanh. Gốc này tụ gió cây là từ cũ kỹ trên gốc cây mới mọc ra, bởi vậy tuổi thọ so thần nguyên cây ít hơn một chút, nhưng cũng vừa tốt có vài năm. Đủ, bây giờ vật liệu đầy đủ, vừa vặn sớm quen thuộc một phen luyện chế cao giai pháp khí quá trình. Hứa Uyên gọi Thiết Khôi, phân phó hắn đem tụ gió cây chặt cây xuống tới, chế thành cột buồn phôi thô, lấy thở hắn luyện chế phong phàm. Tranh tử Lưu Toàn nói, hoan nên đến mùi thơm thư phòng lịch sử phèn com đọc quyển sách. Chapter, bây giờ cột buồn có tụ gió cây, vải buồn cũng có chức còn lại định hải ra thu lông, lôi dịch cùng tam muội thần phong cũng không còn gấp thiếu. Hứa Uyên liền chiếu vào phổ thông phong phàm quá trình, tiến hành luyện chế, đợi đến cuối cùng một bước, lại lấy thần thức đem thần phong cùng yêu lôi lẫn nhau dung hợp đi vào, mới có thể hình thành phong lôi chi lực. Nhoáng một cái lại là thời gian nửa tháng. Trong thời gian này mặc dù gặp đèn, nhưng cũng may nhiều lần thử lỗi sau, Hứa Uyên tìm được chính xác thủ pháp luyện chế, thành công đem thần phong cùng yêu lôi dung nhập phong phàm bên trong, đồng thời lấy thần thức áp chế điều hòa, làm cả hai sống chung hòa bình. Trường sinh hào băng tuyển đứng thẳng cao lớn nâu đậm phong phàm, một mặt phun trào xanh vàng thần phong, một mặt khác thì không ngừng có màu vàng lôi hồ hiện lên. Tiếng gió, lôi minh, kêu gọi kết nối với nhau, phong lôi chi lực sôi nổi mà ra. Phong phàm một thành, Hứa Uyên cũng là thở phào một cái. Sau đó, phong phàm tương quan thăng cấp tin tức bắn ra ngoài. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, phong phàm 18, tụ phong năng lực tăng lên, tốc độ tăng lên 805, có thể ngoài định mức sử dụng 8 lần tăng lực ngoài định mức gia tăng 1 lần thuấn di có thể trong nháy mắt di động đến bên ngoài 20 dặm thăng cấp cần thiết, lấy bạn năm tụ gió cây thân cây làm tài liệu, chế tác cán thương có thể thăng cấp mới phong phàm công năng bên trong, không chỉ có đem thần phong nồng độ tăng lên tới 70, có thể làm cho Hứa Uyên luyện hóa. Thần phong bản nguyên, trợ lực kết đan, còn mới tăng chớp mắt công năng. Ý vị này trường sinh hảo có thể có một lần cự ly ngắn truyền tống năng lực. Mặc dù chỉ có 20 dặm, nhưng cũng đầy đủ hắn gặp được nguy cơ sinh tử lúc trốn. Theo thăng cấp suy nghĩ xuất hiện, tin tức màn sáng tùy theo đổi mới. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, phong phàm 49, tụ phong năng lực tăng lên, tốc độ tăng lên 905, có thể ngoài định mức sử dụng 8 lần tăng lực ngoài định mức gia tăng 1 lần thuấn di có thể trong nháy mắt di động đến bên ngoài 30 dặm thăng cấp cần thiết, vì trường sinh hào thiết lập tấm thứ 2 tam giai phong phàm chưa đạt thành mới thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngược lại là có chút khó giải quyết, Hứa Uyên tạm thời đem nó dằn xuống đáy lòng. Theo trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, dưới mắt còn có càng mong đợi sự tình. Ngay sau đó, thân tàu thăng cấp tin tức rốt cục xuất hiện ở Hứa Uyên trong mắt. Hắn trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, có thể tính chờ đến một ngày này. Trường Sinh Hào đã có bảo thuyền hình thức ban đầu, có thể vào tam giai bảo thuyền tấn cấp quá trình thị phụ tiến giai nhìn xem bắt mắt nhắc nhở, Hứa Uyên gần như không giả suy tư gật đầu. Thăng cấp. Thoại âm rơi xuống, cái kia 1000 cân toàn thân bích ngọc tiên du mục lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hứa Uyên thời gian trong nháy mắt, Trường Sinh Hào chính là rực rỡ hẳn lên. Chỉnh thể tựa như một khối mỹ ngọc điêu khắc thành, tản ra chói mắt bảo quang, một cô thuộc về tam giai pháp khí uy áp phát ra. Mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, thì là Trường Sinh Hào thân tàu kích thước phát sinh kỳ biến. Bây giờ Trường Sinh Hào đã là một chiếc dài hơn 40 trượng, rộng 10 trượng cỡ lớn thuyền biển toàn thân huỳnh quang lấp lánh, thuộc về bảo vật thần tính đã kéo căng. Bất luận kẻ nào nhìn một cái, đều sẽ bị Trường Sinh Hào rung động, thầm than là bực nào quỷ phụ thần công, mới có thể tạo nên dạng này một chiếc tự nhiên mà thành thần vật. Bất quá cũng may Hứa Uyên có thể tự hành khống chế cỗ này bảo quang, không đến mức quá mức đáng chú ý sau đó, Trường Sinh Hào bảng xuất hiện. Trường Sinh Hào, tam giai hạ phẩm thăng giai cần thiết, đem trường sinh hào luyện thành bản mệnh pháp bảo chưa đạt thành tiên du mỏ 5000 cân chưa đạt thành tiếp theo giai hiệu quả, tăng lên đến tam giai trung phẩm, cũng thu hoạch được một loại bảo thuyền thần thông theo cấp tiếp theo tin tức xuất hiện, Hứa Uyên cũng là rất là kinh ngạc. Bất quá có thể được đến bảo thuyền thần thông, cũng đáng được hắn đi tìm kiếm thăng giai tài liệu. Bây giờ bảo thuyền đã thành, còn kém đan hỏa luyện bảo. Hứa Uyên cũng hoàn toàn chính xác tính toán tay kết đan. Sau đó, trường sinh hào đột nhiên phá vỡ mặt biển, tại một trận sóng lớn ngập trời bên trong, một chiếc sặc sỡ lóa mắt tầng hai thuyền lớn oanh minh nổi lên. Nương theo lấy trên thuyền phong lôi bùm chấn động, phong khiếu lôi minh xen lẫn bên dưới, trường sinh hào thế mà tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó mặt biển liền xuất hiện một đầu nhanh đến mức khó mà tin nổi màu trắng hàng dấu vết hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Chương 180, Tống gia hiện trạng. Chương 180, Tống gia hiện trạng. Rời đi linh thú hải vực đã có tháng dư thời gian, Hứa Uyên cổ sở lấy hắn hiện tại đã tiến nhập linh nhãn hải phạm vi. Mặc dù không rõ ràng cuối cùng Thiên Hải Minh cùng cái kia tứ giai đại yêu sẽ đạt thành điều kiện gì, nhưng có thể tạm thời rời xa những nguy hiểm này cũng coi như đến một chuyện tốt. Dưới mắt hạng nhất đại sự thuộc về kết đan, Hứa Uyên lấy ra linh nhãn hải hải bút đồ, ánh mắt ở phía trên một trận du tẩu đằng sau, liền dùng ngón tay điểm vào hải đồ nơi nào đó. Nơi đó là linh nguyên hải cùng linh nhãn hải giao giới địa phương. Khi nơi đó điểm tọa độ bị xác định đằng sau, trường sinh hào giống có trí tuệ bình thường, không còn cần Hứa Uyên cầm lái, liền phối hợp hướng phía thiết trí địa điểm mà đi. Vừa vặn thừa dịp hàng hải thời gian bên trong, đem tử hỏa kia đan luyện chế ra đến. Đối với gia tăng kết đan sát xuất thủ đoạn, Hứa Uyên tự nhiên cảm thấy càng nhiều càng tốt. Khi hắn đi đến trường sinh hào tầng hai quang, tiến vào luyện đan tương sau, cả chiếc bảo thuyền liền vững vàng chìm vào trong biển, mở ra lặn mô hình máy bay và tàu thuyền thức. Ngồi tại thanh liên đan lô trước mặt, Hứa Uyên cũng là một trận hoảng hốt. Hắn tựa hồ thật lâu đều không có luyện chế đan dược. Bất quá theo tu vi cảnh giới càng cao, hắn có thể luyện chế đối với mình hữu ích đan dược cũng liền càng ít. Một chút đối với kim đan kỳ mới có hiệu quả đan dược, không có chỗ nào mà không phải là cần kỳ chân linh thực luyện chế. Chớ nói chi là đan phương cũng ít có lưu truyền. Kim đan kỳ các tu sĩ muốn dựa vào gặm đan dược nhanh chóng phá cảnh, quả thực ý nghĩ hao huyền. Chẳng suy nghĩ tại cao giai linh mạch, một chút cao cấp công pháp, cho nên Hứa Uyên cũng liền ngày càng sơ viễn luyện đan, đem nhiều thời gian hơn dùng tại trên việc tu luyện. Bất quá, ngẫu nhiên luyện đan hay là cần thiết. Theo thanh hỏa bốc lên, Hứa Uyên từ trong túi chứa vật lấy ra dược liệu cần thiết. Là chủ tài tử hỏa linh sâm tại ngoại giới 10 phần hi hữu, nhưng Hứa Uyên lưng tựa linh thực thương đã trồng một nhóm lớn, cũng không sợ một lần thất bại đổi lấy cả bàn đều vua. Một tiểu khác chủ tài, ngưng kim thạch phấn, tại cái kiêng ngưng kim ở trên đảo, các thạch liền đưa cho hắn không ít. Về phần mặt khác phụ tài, vậy liền nhiều đến có thể xưng trồng chất như núi. Tại khổng lồ như vậy tài nguyên bên dưới, Hứa Uyên thất bại 7-8 lần sau, rốt cục luyện chế thành công ra một viên tam giai hạ phẩm màu đỏ tím đan dược. Dược liệu còn lại không ít, chẳng thừa dịp xúc cảm lửa nóng đồng loạt luyện xong, ngày sau dùng cho giao dịch hoặc là tặng người cũng là cực tốt. Hứa Uyên quét mắt một bên đầy dây giống như dược liệu, liền thừa dịp lô hỏa vẫn như cũ thịnh vượng, tiếp tục tiến hành luyện đan. Mấy ngày đi qua, hắn luyện chế ra hơn 10 đại lượng tử hỏa đan, cuối cùng thành đan 6 mai, coi như nhìn được. Cầm nóng hồi đan dược, Hứa Uyên xài bước đi đến một tầng phía trên bong thuyền. Mặc dù trường sinh hảo tại mặt biển phía dưới đi thuyền, nhưng trên cánh buồm phong lôi chi lực nhưng như cũ chưa từng yếu bớt, ngược lại khiến cho trường sinh hảo tại dưới nước cũng nhanh đến mức lạ thường. Có thể cùng một chút am hiểu chạy trốn bằng đường thủy yêu thú cấp 3, lãnh đồng. Bây giờ phong phàm phía trên, màu khô vàng tam muội thần phong càng phát nồng hậu dày đặc. Hứa Uyên rõ ràng, nếu là ở kết đan công trình bên trong có thể thành công đem cái này bản nguyên luyện hóa, không chỉ có tăng lên kết đan xác suất, cũng có thể tốt hơn mà đem thuần phục cho mình sử dụng. Bất quá dưới mắt còn không phải thời điểm, trước mắt còn có cái cuối cùng gia tăng kết đan xác suất thủ đoạn cần dùng bên trên. Hứa Uyên trong mắt tinh quang chớp liên tiếp, nhìn về phía trước thâm thủy u ám dưới biển không gian. Thủ đoạn kia, tại Linh Nguyên Hải Tống gia. Hứa Uyên trong óc hiện ra một vị thân mang màu xanh váy ngắn, dáng người uyển chuyển, khí chất ôn nhuận như ngọc nữ tử tuổi trẻ đến. Tố Ngọc, nàng từng chủ động tìm tới Hứa Uyên, yêu cầu làm hắn thị thiếp, chỉ cầu Hứa Uyên kết đan đằng sau, có thể vì Tống gia xuất thủ hai lần. Hứa Uyên tại nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, cũng liền đáp ứng điều thỉnh cầu này, đồng thời ở tại thể nội gieo thần thức cấm chế. Chapter, lần này tiến về Linh Nguyên cùng Linh Nhãn hai biển chỗ giao giới, cũng là vì việc này. Tranh tử Lưu Tô nói, hoan nên đến mùi thơm thư phòng lịch sử phèn com đọc quyển sách. Bất quá hắn trước hết nghe ngóng rõ ràng Linh Nguyên Hải bây giờ tình hình, suy nghĩ thêm phải chăng đi Tống gia. Nếu là Linh Nguyên Hải bị Thiên Hải Minh từ bỏ, bị người phản loạn công chiếm, hắn một mình tùy tiện tiến về, có khả năng thân hãm ở trong nguy hiểm. Ai nhẹ thật thà nặng, Hứa Uyên hay là phân rõ. Cũng may trường sinh hảo tính bí mật cực mạnh, có phong lôi buồn đằng sau, tốc độ càng là không chậm, ngắn ngủi mấy tháng, liền đi ngang qua toàn bộ Linh Nhãn Hải, đi tới chỗ giao giới. Tại cực kỳ kiềm chế dưới biển lặn hàng sau, trường sinh hảo rốt cục có thể nổi lên mặt nước, nên đón ấm áp thoải mái dễ chịu ánh nắng, cùng nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người gió biển. Hứa Uyên đứng ở trên bong thuyền, mặc cho gió biển thổi qua, đem hắn mái tóc màu đen xoa nhỏ vụn. Mặc dù hắn thân là tu sĩ, nhưng lâu dài lặn hàng cuối cùng vẫn là để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Hơi phân biệt một phen phương hướng, Hứa Uyên thu hồi trường sinh hào, hướng phía một tòa có vài chỗ người ở đảo nhỏ mà đi. Ước chừng cá biệt canh giờ sau, thần sắc hắn hơi chậm chạp rời đi đảo này. Một phen nghe ngóng xuống tới, Hứa Uyên rốt cục hiểu rõ cho tới bây giờ Linh Nguyên Hải cách cục. Bởi vì một tòa tứ giai linh quáng tại Linh Nguyên Hải bị phát hiện, hai minh vì thế chinh chiến liên tục, ai cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Thiên Hải Minh càng là một hơi thu phục không ít đỉnh trệ hải vực, làm lớn ra phe mình ưu thế. Tống gia chỗ vùng hải vực kia, trước mắt mặc dù vẫn thuộc về Thiên Hải Minh, nhưng cũng cùng tiền tuyến cách xa nhau không xa, lúc nào cũng có thể bị tác động đến. Hứa Uyên quyết định trước tiến đến Tống gia một chuyến, hắn xem chừng, Nhiều năm như vậy đi qua, lấy Tống Ngọc tư chất, hẳn là cũng chúc cơ thành công. Linh Nguyên Hải, Thúy Ngọc Đạo, Tống gia. Tống gia đại đường nghị sự bên trong, bầu không khí nghiêm túc. Tống gia nhất chúng trưởng lão đều là phân ngồi hai nhóm, trên thủ tọa, một vị trên mặt lanh ý váy ngắn nữ tử chăm chú nhíu lại đại mi. Tống Ngọc trên người trúc cơ trung kỳ tu vi dung chuyển không thôi, đẹp đẽ trên ngọc dung tràn đầy vẻ băng lãnh. Nàng nhìn chằm chằm ghế khách lên tới thăm Mục gia tân nhiệm gia chủ, cắn chặt răng ngà. Mục gia chủ bị nhìn chằm chằm trong lòng có chút run rẩy, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy lá gan, nhàn nhạt nói ra, "Tống Ngọc gia chủ, vừa rồi Mục nào đó chỗ sách sự tình, mong rằng gia chủ không cần thiết cẩn dự. Cái kia cùng sa môn thiếu môn chủ tư chất ngút trời, tuổi còn trẻ chính là trúc cơ đỉnh phong. Môn chủ để cho ta dắt dễ thơ hồng, thúc đẩy một cọc chuyện tốt, đến lúc đó, ngươi Tống gia tại cái này đại chiến sắp nổi Linh Nguyên Hải, cũng có thể có cái kim đan thế lực dựa vào, đôi này tích bẩn tích nhược Tống gia, thế nhưng là chuyện tốt một cọc." Tống Ngọc nghe vậy, nhưng lại chưa đáp lại, ngược lại là đôi mắt đẹp quét ngang một vòng, vậy mà phát hiện không ít trưởng lão mặt bên trên lộ ra ý động chi sắc. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng là trầm xuống, không khỏi tố thủ lặng yên nắm chặt, một trận cảm giác vô lực cuốn tới. Nhiều năm trước, phụ thân nàng Tống Thiên Thành bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tại đột phá tu vi lúc, bị pháp lực phản phệ mà chết. Nàng lúc đó vừa vận tấn cấp trúc cơ, cũng liền thuận lý thành chương nâng lên Tống gia đòn rông. Tại Tống Ngọc dẫn dắt phía dưới, Tống gia cũng bắt đầu phát triển không ngừng đứng lên. Nhưng tiệc vui trống tàn, theo tòa kia tứ giai linh quán bị phát hiện, hai minh kịch chiến liên tục, Tống gia cũng nhận nhất định liên lụy, bị ép cống hiến không ít tộc nhân bị trinh đến tiền tuyến. Mà Mục gia lúc đó tại Hứa Uyên đả kích phía dưới, vốn là không gượng dậy nổi, nhất định bị Tống gia giẫm tại lòng bàn chân. Nhưng là Mục gia sau đó liền phản loạn mà ra, triệt để đầu nhập vào đến cùng sa môn hạ, càng là dâng ra trong tộc nữ tu mỹ mạo để cầu che chở. Tống gia đã từng hướng lên trời biển minh cầu viện, nhưng đến duy trì vị kia trúc cơ đỉnh phong trưởng lão lại nhìn chúng Tống gia linh mạch, vô tình hay cố ý muốn nhúng chàm vật này. Tống Ngọc bức bách tại áp lực ở bên ngoài, cũng đành phải để vị trưởng lão này chiếm dụng linh mạch tu hành. Nhưng người này cầm chỗ tốt, lại rất ít làm việc, chỉ giải rác xuất thủ hai lần, thậm chí tại linh mạch không cách nào lại thỏa mãn hắn lúc, đem chủ ý đánh tới Tống Ngọc trên thân. Chẳng biết xấu hổ muốn nàng mỗi đêm thị tẩm. Bất quá bị Tống Ngọc quả quyết cự tuyệt, cũng bước lên chọc giận Thiên Hải Minh phong hiểm, đem người này đuổi ra Tống gia. Bây giờ Mục gia gia chủ mang đến xính lễ, nói cùng sa môn thiếu môn chủ nguyện cưới nàng làm vợ, lập tức dẫn tới toàn bộ Tống gia rung chuyển lên. Chương 181, nàng là của ta chương 181, nàng là của ta Tống Ngọc nguyên bản tư chất liền không kém, Hứa Uyên trước khi đi lại lưu lại không ít chất lượng cao tu luyện đang dược, để nàng thông suốt tấn cấp đến trúc cơ. Nhưng trở thành gia chủ đằng sau, cả ngày vì gia tộc buôn ba, loay hoay sức đầu mẹ chán, càng đem tu luyện đều rơi xuống. Mệt nhọc tiểu tụy phía dưới, nguyên bản ôn nhuận như ngọc làn da cũng sẽ không tiếp tục bôi trơn, thân hình cũng ngày càng gầy gò đứng lên. Trên mặt cũng cả ngày sầu mi khổ kiểm, một bộ ta gặp càng yêu dáng vẻ. Nhưng Tống gia một ít trưởng lão, lại là đối này lớn không hài lòng. Phía dưới mấy vị đã nhanh muốn xuống mộ trưởng lão gặp Tống Ngọc chậm chạp không biết, càng là gấp đến độ trong miệng răng đều nhanh muốn toát ra đến. Có người run run rẩy rẩy đứng dậy, khuyên bảo nói, "Tiểu Ngọc à, ngươi là chúng ta những lao già này nhìn xem lớn lên, chúng ta cũng không muốn ngươi thụ những ngày khổ. Nhưng ngươi cũng phải là Tống gia ngày sau phát triển cân nhắc không phải. Nói cho cùng, ngươi chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, có phải hay không bởi vì nhiều năm trước vị kia tại ta Tống gia đảm nhiệm cung phụng trưởng lão người trẻ tuổi." Lời này vừa nói ra, lập tức càng nhiều Tống gia tộc nhân ánh mắt đổ tới, thần sắc trên mặt khác nhau. Việc này, bọn hắn bí mật hoặc nhiều hoặc ít địa giá thảo luận. Năm đó Tống Ngọc lấy thị thiếp chi ý, đổi lấy vị kia tu sĩ trúc cơ kết đan sau thay Tống gia xuất thủ, việc này tại năm đó cũng bị các tộc nhân coi là Tống gia tương lai kỳ ngộ. Nhưng trời không tội lòng người, qua mấy thập niên, Hứa Uyên âm tần lại đã chìm đáy biển bình thường, lại không có lộ mặt qua. Không ít tộc nhân đã mất kiên trì, thậm chí bắt đầu suy đoán vị cung phụng này trưởng lão sợ không phải sớm đã chết ở một nơi nào đó. Mặc dù Tống Ngọc chưa từng dao động đang nghi cảnh, nhưng lại ép không được những lưu ngôn phỉ ngữ kia. Bây giờ bị người chuyện xưa nhắc lại, Tống Ngọc trong lòng không khỏi sầu não đứng lên. Hứa tiền bối, ngươi bây giờ nơi nào? Có thể mạnh khỏe, Mục gia gia chủ lộ ra một bộ vẻ mong mỏi đến, dự định cuối cùng lại bức bách một phen, Tống gia chủ, cũng đừng cảm thấy ngươi là cái gì kim chi ngọc diệp. Người ta cùng sa môn thiếu môn chủ có thể không thiếu nữ nhân, nếu không phải nhìn chúng, nhưng hắn lại nói một nửa, một cỗ trúc cơ đỉnh phong khí cơ liền từ đường bên ngoài quét ngang mà đến, để trong phòng đám người hơi biến sắc mặt. Biến cố đột phát, Tống Ngọc tiếu trên mặt đống nhiên lộ ra một vòng chờ mong, vội vàng ngồi thẳng người, hướng ra ngoài nhìn lại. Chẳng lẽ là vị tiền bối kia chạy đến? Có thể theo một vị thân hình còn xuống, trên mặt mọc ra đốm đen lão giả chậm rãi bước đi vào, Tống Ngọc đốn lúc sầm mặt lại, trong lòng ảm đạm bất phần, trong mắt càng là lộ ra một vòng ngắt hẳn. Người này chính là Thiên Hải Minh phái đến duy trì Tống gia vị trưởng lão kia. Bây giờ thấy Tống gia bị khi phụ, ngược lại là vội vàng đến vân một chén canh, sợ đã bỏ lỡ cơ duyên. Hắn cười híp mắt nhìn về phía chủ vị Tống Ngọc, cái kia có chút ánh mắt tham lam ở tại trên thân thể mệ mại du tẩu mà qua, cổ họng nhấp nhô lập tức trầm giọng nói, "Khụ khụ, lão phu nói thế nào cũng là Minh hội trưởng lão, ngươi cái này tiểu tiểu mục gia, dám như vậy trắng trợn tới đây khiêu khích, ý gì vị?" Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn Mục gia chủ cái kia nghiêm nghị thần sắc, nhìn chằm chằm Tống Ngọc, "Tống tiên tử, thế nào, lão phu trước đó đề cập với ngươi yêu cầu, ngươi như đáp ứng, chuyện hôm nay, lão phu giúp ngươi bãi bình." Mặc kệ là Mục gia hay là vị này Thiên Hải Minh trưởng lão, đều là kẻ đến không thiện. Tống Ngọc lúc này trong lòng dâng lên mọi loại ủy khuất, nàng tuy là nhất gia chi chủ, nhưng lại không chỗ nương tựa. Đang lúc Tống Ngọc mất hết can đảm thời khắc, một đạo rét lạnh như là vạn niên huyền băng giống như thanh âm đột nhiên vang vọng nơi đây. Nói khoác mà không biết ngượng. Lời này vừa nói ra, Thiên Hải Minh trưởng lão hơi nhướng mày, người nào dám như vậy bôi nhọ Minh hội trưởng lão, lão phu nhất định phải đem. Nhưng hắn lại nói một nửa, một cỗ không cách nào ngôn ngữ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại đường. Cố khí cơ này là trúc cơ kỳ không cách nào so sánh, tựa như một tòa núi lớn dày nặng, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến. Cái kia Minh hội trưởng lão càng là sắc mặt chớp mắt trắng bệnh đứng lên. Loại này như vực sâu biển lớn lực lượng, hắn chỉ ở trong Minh Kim Đan chân nhân trên thân trải nghiệm qua. Chapter, sau một lát, đường bên ngoài vang lên rõ ràng tích bước chân thanh âm, không nhanh không chậm, từ xa mà đến gần. Đắc, đắc, mỗi đi một bước đều rất giống dẫm tại mọi người trong tâm, để bọn hắn hô hấp đều kìm lòng không được trở nên nặng nề. Tống Ngọc thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng hốc mắt trong nháy mắt này đỏ bừng, sau đó chăm chú nhìn về phía cửa lớn chỗ, vừa rồi cái kia đạo băng lãnh tiếng nói, cùng vị tiền bối kia là như vậy chi tượng. Theo một vị thân mang áo xanh, khuôn mặt thanh tú thanh niên xuất hiện tại trong hành lang, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Tống Ngọc nhìn người tới một sát na, liền kềm nén không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, trong lòng chồng chất vô số ủy khuất, muốn tại giờ phút này đều đổ xuống mà ra. Hứa Uyên bờ môi có chút khép mở, một đoạn ôn hòa tiếng nói trực tiếp lọt vào Tống Ngọc trong tâm. Những năm này ủy khuất ngươi nơi đây sự tình, giao cho ta đến xử lý đi, ta sẽ thay ngươi đòi cái công đạo. Ngắn gọn một câu, lại làm cho Tống Ngọc vạn phần cảm động, nàng xuân thủ trọng nặng một chút, sau đó như chút được gánh nặng ngồi trở lại chủ vị. Nàng mặc dù không phải cái gì tu sĩ cấp cao, nhưng Hứa Uyên trên thân cái kia sâu không lường được khí tức, cùng cái kia Minh hội trưởng lão mặt bên trên thảm như giấy trắng thần sắc, đều biểu thị Hứa Uyên hiện tại làm phân cường đại, chỉ sợ đã đến cảnh giới kia. Nhưng Tống Ngọc nghĩ đến đây, trong lòng vừa dâng lên cao hứng, nhưng lại bất chi bất giác trở nên ảm đạm. Tiền bối như tiến nhập Kim Đan, vậy có phải hay không liền không lại cần ta, lúc trước còn vững như Thái Sơn Minh hội trưởng lão, lúc này trong lòng sớm đã là vạn phần hối tiếc. Hắn trên mặt cười lấy lòng nhìn về phía một mặt lanh ý Hứa Uyên, đội vàng ôm quyền thở dài, vừa rồi tại hạ có chút nói năng lỗ mãng, vạn mong tiền bối biển văn kiện, tại hạ là Minh hội trưởng lão, tiền bối, nói, khi hắn đối đầu Hứa Uyên cái kia thâm thúy đôi mắt thời điểm, lại lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn từ đối phương trong mắt nhìn thấy là một cố kiềm chế tới cực điểm lạnh lẽo sắc cơ. Ngươi dám đụng đến ta? Ta thế nhưng là Minh hội người, dám đối với trưởng lão xuất thủ, càng là tội thêm một bậc. Lão giả cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi địa đạo. Nói xong, hắn vậy mà bỗng nhiên hóa thành một đạo đột quang, lóe lên hướng lấy đường kho ngoài hoàng mà đi. Hứa Uyên thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó một đạo huyết sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một hơi đằng sau, đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lão giả kia từ giữa không trung rơi xuống, ngực cắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngọn, mặt như màu đất, toàn thân khí cơ đoạn tuyệt, bị tại chỗ chém giết. Một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tại Hứa Uyên trong tay sống không qua một kiếm. Trong chốc ngắn này, để mọi người đang ngồi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng càng là rung động đứng lên. Kim Đan chân nhân, đây tuyệt đối là Kim Đan chân nhân. Giết tu sĩ trúc cơ trong mắt hắn, lại như đồ gà chó bình thường, gặp ta vừa rồi dường như nói hắn vài câu nói xấu tới, phải làm sao mới ở đây. Tống Ngọc thấy toàn thân đều kích động đến thẳng run, trước ngực kia chỗ, vậy mà cũng nghịch ngợm có chút rung động đứng lên, đẹp không sao tả xiết. Hứa Uyên càng mạnh, nàng tự nhiên càng có lực lượng. Lúc này đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn về phía sớm đã mặt không có chút máu mục ra chi chủ. Hứa Uyên đứng ở đây mặt người trước, từ trên cao nhìn xuống hắn, lời nói mặc dù lãnh đạm, nhưng lại như là miệng ngậm thiên hiến bình thường, để hắn một trận sợ hãi. Nàng này là bản tọa thị thiếp, các ngươi lấn nàng, chính là lấn ta. Mục gia chủ lập tức cảm thấy hô hấp đều đè nén, nguyên bản phanh phanh trực nhảy trái tim thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt. Tử vong cảm giác lập tức bao phủ toàn thân. Sau ba hơi thở, đương theo cố này tuyệt vọng kiềm chế tràn ngập toàn thân, vị này tân tấn gia chủ đã là mất hết can đảm, tâm cảnh cũng tại lúc này vỡ vụn. Bất quá một lát, thế mà co gắp, sau đó hai chân đạp một cái ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Chương 182, Tống Ngọc thị tẩm chương 182, Tống Ngọc thị tẩm chém giết Minh hội trưởng lão, cùng làm cho Mục gia chủ tâm nứt mà chết, Hứa Uyên từ đầu đến cuối cũng không từng vận dụng mảy may pháp lực. Hoàn toàn là hắn tam giai nhục thân mang tới khủng bố áp bách. Loại kia không cách nào nói rõ nhục thân áp bách, so với pháp lực cho cảm giác đè nén càng thêm mãnh liệt. Đây cũng là thể tu có thể tại cùng trên cảnh giới hơi thắng pháp tu một bậc nguyên nhân. Chớ nói chi là Hứa Uyên loại này thể pháp song tu người, càng thuộc về tu sĩ bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Để Tống gia cảm thấy khó giải quyết nguy cơ, tại Hứa Uyên đến bất quá một chén trà thời gian bên trong bị nhẹ nhõm giải quyết, cái này khiến nhất chúng mới vừa rồi còn tâm tư dị biệt các trưởng lão, lúc này trên mặt hiện lộ ra quẫn bách chi sắp đến. Bất quá bọn hắn giờ phút này càng nhiều, thì là e ngại cảm giác, lo lắng Hứa Uyên biết tìm phiền phức của bọn hắn. Hứa Uyên bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng, trừ Tống Ngọc bên ngoài, không một người dám cùng hắn đối mặt một lát, đều là cúi thấp đầu, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Dừng một chút, hắn chậm rãi mở miệng nói, lần này trở về, trừ nhìn một chút Tống gia phát triển, còn có chính là muốn hiểu rõ một chút liên quan tới chỗ kia tứ giai linh quang sự tình. Tống Ngọc nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra nét mừng đến, nàng đội vàng đi đến Hứa Uyên trước mặt, cung kính địa đạo, ta có thể cho tiền bối giải đáp nghi vấn. Hứa Uyên thấy vậy nữ nói chuyện hành động mười phần vừa vặn, sắc mặt cũng là hơi chậm chút, sau đó liền hỏi mấy vấn đề. Tống Ngọc đối với cái này cũng là biết gì nói đấy, rất tỉ mỉ liền cho Hứa Uyên làm giải đáp. Nguyên lai chỗ kia tứ giai linh quang kỳ thật chỉ là cái nguy trang. Hai cái liên minh tranh đoạt là linh quang chỗ sâu thượng cổ di tích, nơi đây bị vây quanh ở một mảnh cấm linh biển bên trong, thuyền không được vượt qua, tu sĩ không được phi hành. Cần tam giai bảo thuyền mới có thể bình yên vô sự vượt qua mảnh kia cấm biển, đến tàng bảo chi địa. Bởi vậy hai đại minh hội một bên tra tìm bảo thuyền, một bên tranh đoạt nội hạch địa khu quyền khống chế. Lúc đầu việc này được cho cơ mật, hai phe cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn giữ bí mật, nhưng theo tranh đoạt càng phát ra kịch liệt, minh hội không ngừng từ xung quanh các đại thế lực điều động tu sĩ, phần này bí ẩn cũng liền lặng yên lưu truyền tới. Hứa Uyên hiện tại biết sau, cũng là cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Hắn trường sinh hảo chính là tam giai bảo thuyền, chỉ là bây giờ chưa luyện thánh pháp bảo mà thôi. Lại hỏi nhiều hỏi ý kiến sau một lúc, Hứa Uyên liền đưa ra muốn tìm một chỗ an tĩnh bế quan tu luyện. Tống Ngọc tự nhiên vạn phần đồng ý, thế là đem tòa kia có được linh mạch hải viên đảo tặng cho Hứa Uyên bế quan tu hành. Cử động lần này cũng làm cho Hứa Uyên cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời đối với Tống Ngọc nàng này lòng sinh càng nhiều hảo cảm. Hắn bế quan trùng kích kim đan, động một tí chính là mấy chục năm. Nếu đem hải viên đảo chắp tay để cùng hắn tu luyện, cái này tương đương với Tống gia muốn gây mất mấy chục năm tài nguyên tu luyện, có thể nói là một được ăn cả ngã về không tiền đánh cược. Bất quá Hứa Uyên cũng không muốn biểu hiện ra một bộ bá đạo bộ dáng, hắn hay là cho Tống Ngọc một đống lớn tài nguyên tu luyện, thì như trước đó còn lại dư nhất nhị giai đan dược chờ chút, cũng coi như đối với Tống gia tộc nhân bồi thường. Sau 3 ngày, hải viên đảo, tại trung tâm hòn đảo, Tống gia ở đây xây dựng một tòa chuyên môn thu thập tinh thuần linh khí cao lầu, vốn là cung cấp cho trong gia tộc hoạch đệ tử sử dụng, nhưng nhiều năm trước bị liên minh kia trưởng lao chiếm đi, bây giờ đã là lại lần nữa trở về Tống gia. Tại cao lầu này một tầng, sắp đặt một phương cùng linh mạch trực liên suối nước nóng, nóng hổi mặt nước hòa hợp nhiệt khí cùng linh khí, Hứa Uyên giờ phút này thoát đến tinh quang ngâm mình ở bên trong, nhục thân cũng triệt để trầm tĩnh lại, cũng là hưởng thụ lấy khó được thư sướng thời gian. Phanh phanh phanh, chợt bên ngoài truyền đến vài tiếng thanh thúy gõ vang, tiếp lấy một đạo mang theo khẩn trương thanh âm truyền bảo, trước tiền bối, Tống Ngọc đến đây. Thị tẩm, chạm tơ, nghe được lời này, Hứa Uyên cũng lúc đó mở mắt, hơi trầm mặc sau, liền vung tay lên đem cửa bên trên cấm chế giải trừ. Một tiếng quẹt, do gỗ kim ti nam chế thành cánh cửa từ từ mở ra. Nhu hòa ánh trăng từ ngoài cửa chút xuống, ở trong điện chiếu ra một đạo viện chuyển bóng hình xinh đẹp. Tống Ngọc một thân rào trắng quần áo, như thác nước tóc đen ướt thúc đứng lên quần tại đỉnh đầu, lược thi phấn trang điểm phía dưới, quả nhiên động lòng người cực kỳ. Tú mỹ trên gương mặt, tô điểm lấy hai đoàn như dáng chiều giống như say lòng người đỏ ửng, lúc này vớt tay hơi thấp, không dám nhìn thẳng Hứa Uyên. Người rất sợ ta. Hứa Uyên gặp nàng tượng bị làm định thân thuật một dạng không nhúc nhích, không khỏi bất đắc dĩ nói. Tống Ngọc nghe vậy, vội vàng lắc đầu, tiền bối bất giận, ta không phải e ngại tiền bối, ta chỉ là, nói đi Tống Ngọc trong lúc lơ đãng lại đảo qua Hứa Uyên đi ra nhục thân, càng như thiên truy bách luyện pháp bảo bình thường, vậy mà ẩn ẩn tránh thức lấy chói mắt bảo quang. Thấy nàng tuyết trắng cái cổ đều đỏ bừng một mảnh. Sau đó nàng cũng không còn xấu hổ, cả gan liền bước nhanh đi đến Hứa Uyên bên cạnh, sau đó cả người làm quỳ xuống, trước ngực cơ hồ dán tại Hứa Uyên trên đầu. Rồi ra thoáng có chút tay nhỏ bé lạnh như băng giúp Hứa Uyên nắn bóp. Đây đều là làm thị thiếp phải làm. Hứa Uyên mặc dù ngay từ đầu luôn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hưởng thụ lấy một hồi sau, liền thản nhiên tiếp nhận. Tống Ngọc tay nhỏ tại hắn bắp thịt rắn chắc trên co quy luật xoa nắn lấy, cường độ vừa phải, để hắn hết sức thoải mái, mà lại sau đầu còn gối lên đối với đung đung đưa đưa mềm mại chỗ, càng tăng thêm mấy phần dị dạng. Người nhẹ lấy bên cạnh giai nhân truyền ra ôn hương, Hứa Uyên mở miệng nói, kỳ thật lần này về Tống gia, mục đích thực sự lại là vì ngươi. Lời này vừa nói ra, Tống Ngọc cái kia linh hoạt đu để lại là bỗng nhiên dừng lại, tràn đầy đỏ ửng trên ngọc dung lộ ra một vòng nghi ngờ. Nhưng một lát sau lại có chút thất vọng nói tiền bối đã kết thành kim đan, tự nhiên cũng liền không cần ta cái này con phượng chi thể hiệu dụng như thế nào vì ta mà đến. Hứa Uyên đối với nàng ý nghĩ ngược lại là sớm có dự liệu. Lúc trước hắn lúc xuất hiện, lấy mảnh đồng che đậy tự thân tu vi, chỉ lấy tam giai nhục thân chi lực gặp người, tự nhiên tạo nên một loại hắn đã kết đan ảo giác. Hứa Uyên khẽ cười nói, kết đan, ta lúc này vẫn chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi, đang chờ bế quan trùng kích cảnh giới kim đan. Tống Ngọc nghe lời này, trên mặt thất lạc biểu lộ đống nhiên ngưng kết, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này so ngày đó cho nàng rung động còn mãnh liệt hơn. Không phải kim đan kỳ tu sĩ, vậy mà đưa tay liền chém giết cùng là trúc cơ đỉnh phong liên minh trưởng lão. Vị tiền bối này quả nhiên là sâu không lường được. Tống Ngọc trong lòng càng nhiều một phần kính nể, đồng thời một tia không hiểu mừng thầm cũng leo lên đáy lòng. Tiền bối kia, gọi ta công tử đi, tiền bối cũng quá trông có vẻ già. Tốt, công tử. Tống Ngọc giống đạt được một loại nào đó khẳng định, mặt xinh ánh nắng chiều đỏ, nhanh chóng đi vào một bên sau bình phong. Lập tức một trận tất sột soạt cởi áo thanh âm đột nhiên truyền đến. Một lát sau, Tống Ngọc bọc lấy một kiện lụa mỏng chậm rãi đi vào trong ao, đón lấy Hứa Uyên. Lụa mỏng vào nước tức hóa, lập tức một bộ để cho người ta huyết mạch căng phồng tuyệt mỹ phong cảnh vừa xem không giữ hiện ra ở Hứa Uyên trước mắt. Công tử, cái kia Ngọc Loan quyết ngài có thể từng tu luyện. Tống Ngọc lúc này cả người đều dựa vào tại Hứa Uyên trên thân, một đôi đùi ngọc thon dài lớn mật khoác lên Hứa Uyên trên đùi, lúc này ánh mắt mê ly mà hỏi thăm. Hứa Uyên nhẹ gật đầu. Bực này đạo lữ ở giữa dùng đến thuật song tu, tùy ý tại trong phường thị liền có thể mua được, học tập cũng không khó. Chỉ là Hứa Uyên dĩ vãng học xong đằng sau khổ vì không cách nào thực chiến vận dụng, vậy mà không biết tu luyện thành hiệu như thế nào. Bất qua dưới mắt mềm mại trong ngực, da thịt ra mắt phía dưới, cái kia từng đợt từ bốn phương tám hướng chuyển tới, để hắn không khỏi có một loại nào đó phản ứng. Hứa Uyên nói khẽ, vậy liền bắt đầu đi. Ân, công tử, ta chuẩn bị xong. Chương 183, cuối cùng thành kim đan chương 183, cuối cùng thành kim đan Loan Phượng chi thể hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Tại lấy Ngọc Loan quyết làm mối quan hệ, cùng tu 3 ngày sau đó, Hứa Uyên lập tức cảm nhận được thể nội chân nguyên càng thêm sinh động hẳn lên. Có loại phải lập tức ngưng kết thành thể rắn xu thế. Hắn biết, đây là công pháp cùng Tống Ngọc thể chất tại có hiệu quả. Loại thể chất đặc thù này vậy mà thật đối với kết đan rất có ích lợi. Mà đang tu luyện kết thúc về sau, Hứa Uyên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tống Ngọc mặc dù hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng đối đầu với Hứa Uyên ánh mắt lửa nóng kia đằng sau, liền cũng trầm luân đi vào. Hai người xuân phong nhất độ, riêng phần mình thể nghiệm một phen mỹ rượu. Mới đầu Tống Ngọc còn không lưu loát, nhưng ở Hứa Uyên kiên nhẫn dạy dỗ bên dưới, cũng là càng phát ra thuần thục đứng lên. Hai ngày đằng sau, Tống Ngọc đái lấy một chút Hứa Uyên lưu cho nàng dùng cho tu luyện đan dược, lưu luyến không rời rời đi đảo này. Sau đó Tống gia đem Hải Viên đảo hoàn toàn phong bế, không còn đối với bất kỳ người nào mở ra. Cùng Sa Môn bên kia biết được Mục gia chủ bị Kim Đan chân nhân chém giết sau, môn chủ tức giận không thôi. Nhưng nghe được ngày đó tình hình đằng sau, lại không thể không tỉnh táo lại. Tống gia có Kim Đan chân nhân tọa trấn, liền không còn là cái kia yếu đuối không chịu nổi tiểu gia tộc, cũng liền không còn có thể bị bọn hắn nắm. Cùng Sa Môn tuy là uy tín lâu năm thế lực, nhưng những năm gần đây cùng Thiên Hải Minh khai chiến, cũng tổn thất không ít trụ cột vững vàng. Lúc này nếu là một kẻ nữ tu, mà cùng một vị Kim Đan chân nhân nổi xung đột, cũng không có lời. Cùng Sa Môn môn chủ một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, hay là tạm thời đem bữa này khuất nhục nuốt xuống trong bụng. Mà Thiên Hải Minh đối với cái này càng là không có bất kỳ phản ứng nào, bọn hắn ngay tại phía trước giằng co, nơi đó có Nhàn Sa chú ý một người trúc cơ trưởng lao sinh tử. Cứ như vậy, Hứa Uyên ngược lại là có thể thanh tĩnh bế quan, trùng kích Kim Đan. Hải Viên đảo, trong hòn đảo hạch, một chiếc to lớn hai tầng bảo thuyền lúc này ngồi ngay ngắn ở trong dãy núi, từ xa nhìn lại, sương mỏng tràn ngập trong dãy núi, mơ hồ có chói mắt bảo quang tại chợt lóe chợt tắt. Hứa Uyên lúc này xếp bằng ở hữu tức thương bên trong, chính nhìn chăm chú tay phải của mình. Ở lòng bàn tay phải chỗ, có hai viên lớn chừng trái nhãn đang lượn, một viên toàn thân đỏ tía, một viên toàn thân đỏ màu nâu. Chính là tăng lên kết đan xuất tử hỏa đan cùng ngưng nguyên đan. Hứa Uyên thật dài hít vào một hơi, tại triệt để chạy không đằng sau, liền cũng không quay đầu lại hướng Thiết Khôi phân phó nói, thay ta hộ pháp, không được bất luận kẻ nào quấy nhiễu ta. Thiết Khôi chậm rãi gật đầu, lập tức xài bước đi ra khoang thuyền, tại phía trên bong thuyền đóng giữ đứng lên. Đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất sau, Hứa Uyên một ngụm nuốt vào hai viên đan dược, tại tốn hao mấy ngày luyện hóa xong dược lực đằng sau, liền chính thức bắt đầu kết đan. Đầu tiên, hắn đem trong đan điền chân nguyên lập đi lặp lại áp xúc mấy chục lần. Cái kia tràn đầy sền sệt chân nguyên chất lỏng, từ từ nhỏ dần đến to bằng năm đấm trẻ con, đồng thời bốn bề xuất hiện xanh vàng quang trạch, ẩn ẩn có làm cứng dấu hiệu. Hứa Uyên tâm niệm khẽ động, đưa tay hướng phía khoang bên ngoài cách không một chút. Đến. Một chữ rơi xuống, cái kia phong phàm phía trên tam muội thần phong bản nguyên lập tức sinh động hẳn lên. Một cỗ xanh vàng xen lẫn, trừng bóng da lớn nhỏ phong đoàn từ vải bẩm phía trên phiêu nhiên xuống, sau đó đung đung đưa lọt vào trong khoang thuyền. Hứa Uyên nhìn xem thanh hoàng phong đoàn bên trong, cái kia một sợi nhảy lên một gió, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Luyện hóa thần phong bản nguyên, có thể giúp hắn càng nhanh đem chân nguyên từ chất lỏng chuyển hóa làm thể rắn. Đối với bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tới nói, kết đan chính là thời gian sử dụng ở giữa đi đổi chân nguyên chuyển hóa hiệu suất. Bình thường bế quan cái 7-80 năm đều là bình thường sự tình. Mà Hứa Uyên không chỉ có các loại đan dược phụ trợ, lại có khoang gia tốc, còn có Tống Ngọc thể chất đặc thù mang tới chỗ tốt. Đủ loại kỳ ngộ điệp ra phía dưới, liền có thể đem trong khoảng thời gian này cực lớn rút ngắn. Theo cái kia thanh hoàng phong đoàn tại Hứa Uyên thận trọng điều khiển phía dưới, bị chậm rãi hấp thu đi vào, trên khuôn mặt của hắn cũng dần dần ngưng trọng lên. Thần phong đang sợ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Một cái sơ sẩy, nếu là ở trong cơ thể hắn bộc phát, coi như mình có tam giai nhục thân, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá cũng may hắn tự thân chính là phong pháp tu sĩ, sở tu công pháp tự nhiên cùng thần phong tương hợp, ngược lại là hữu kinh vô hiểm đem thần phong bản nguyên thu nhập trong đan điền. Thời gian kế tiếp chính là an tâm luyện hóa bản nguyên, đem chân nguyên hướng phía thể rắn chuyển hóa, lấy kết kim đan. Thời gian thoáng một cái đã qua. 30 năm sau, tại Thiết Khôi tỉ mỉ chăn nuôi phía dưới, nư thương bên trong hai con yêu thú cũng trước sau tới nhị giai đỉnh phòng, cách tam giai đại yêu chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cũng tiếc chính là, tiểu ly trùng từ khi tấn thăng nhị giai đỉnh phong sau, vô luận như thế nào đầu nhập ngàn năm linh nũ đi đút nuôi, cũng không hề có tác dụng, không có chút nào tiến bộ. Trong khoảng thời gian này, Tống Ngọc tại Hứa Uyên đan dược phụ trợ phía dưới, cũng thành công liên tục phá cảnh, vậy mà một hơi từ trúc cơ sơ kỳ, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù có Hứa Uyên uy danh ở bên ngoài chỗ dựa, nhưng hắn bê quan đằng sau, hay là phải dựa vào Tống Ngọc ở bên ngoài vì gia tộc tranh thủ lợi ích. Tấn cấp trúc cơ hậu kỳ đằng sau, Tống gia cũng thiếu rất nhiều phiền phức, cứ như vậy, thực cũng đã Hứa Uyên bên này thành tịnh rất nhiều, không bị ngoại nhân quấy rầy. Tấn cấp trúc cơ hậu kỳ đằng sau, Tống gia cũng thiếu rất nhiều phiền phức, cứ như vậy, thực cũng đã Hứa Uyên bên này thành tịnh rất nhiều, không bị ngoại nhân quấy rầy. Đương nhiên, Hứa Uyên bế quan trùng kích kim đan một chuyện, cũng chỉ có Tống Ngọc biết được, nhưng nàng cũng không lộ ra. 30 năm bên trong, Hứa Uyên đã đem thần phong bản nguyên thành công luyện hóa. Hiện tại hắn có thể tùy ý triệu hồi ra một đoàn lớn chừng quả đấm tam muội thần phong đến, cũng không còn cần dựa vào thần phong phủ. Bất quá chân nguyên triệt để chuyển hóa, còn kém cuối cùng một tia cố gắng. Lại qua 10 năm, một ngày nào đó, Hải Viên đảo thượng không chợt xuất hiện kỳ dị thiên tượng, chỉ gặp một đạo cột sáng màu xanh từ trung tâm hòn đảo, xông lên bất tiêu, thẳng vào chín ngày. Một lát sau, lấy cái kia thanh trụ làm trung tâm, bốn bề chợt hiện ra đạo đạo bích vân, một cỗ phục đóng mấy chục giảm gió lốc màu xanh dần dần thành hình. Ô ô ô, gió lớn cuồng bạo thổi đến trên đảo cây cối đung đưa trái phải, núi đá nhao nhao băng liệt, lộ ra một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Hải Viên đảo giống trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền lá nhỏ giống như, muốn tại cô thiên uy này phía dưới chìm vào trong biển. Tống gia rất nhanh liền phát hiện dị tượng này, có người lập tức bẩm báo Tống Ngọc. Tống Ngọc nghe nói đằng sau, chẳng những không sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng đội vàng tỉ mỉ ăn mặc một phen, liền hướng phía Hải Viên đảo phương hướng đội vàng mà đi. Một chút sớm chạy đến Tống gia tộc nhân đều là mặt lộ hãi nhiên, hai hùng kiếp viễm mà nhìn xem nơi xa cái kia kinh khủng phong bạo màu xanh, có chút khó có thể tin. Đây là kết đan thiên tượng, sẽ không sai, cố khí cơ này nhất định là có cao nhân tại Hải Viên đảo kết đan. Làm sao có thể? Đảo này vài thập niên trước liền bị phong bế. nếu là người này thành công kết đan, đối với ta Tống gia là địch hay bạn? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là thần sắc khác nhau, không ngừng sợ hãi than. Một khắc đồng hồ sau, theo cái kia phong bạo màu xanh dần dần lắng lại, sức mạnh mang tính hủy diệt cũng chôn vùi xuống tới. Hải Viên đảo lại lần nữa bình tĩnh đứng lên. Trên trời bích vân chưa tán, lại có ngũ thải hà quang thông qua giữa tầng mây khe hở, bắn ra xuống, rơi vào Hải Viên đảo thượng, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, một cỗ kim đan khí tức từ ở trên đảo quét ngang mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Tống Ngọc cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng cái kia một tia lo lắng không còn sót lại chút gì, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, xem ra công tử kết đan thành công. Bốn phía Tống gia tộc nhân cũng là mặt lộ vẻ rung động, gần như chín thành đầu người một lần gặp được kết đan thiên tượng, bực này hùng vĩ chẳng diện, sẽ khắc vào trong đầu của bọn họ, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu luyện tâm cảnh. Mà lúc này chế tạo ra kết đan thiên tượng Ngự Uyên, lại đắm chìm tại sau khi đột phá trong cảm ngộ, đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn không biết. Lúc này, hắn trong đan điền chất lỏng chân nguyên sớm đã trừ khử hầu như không còn, thay vào đó là một cái lớn chừng ngón cái viên đan dược màu xanh. Cái này xanh đan chính là Hứa Uyên toàn bộ tu vi ngưng tụ tinh hoa, cũng là hắn kim đan. Kết thành kim đan khách, mới là chúng ta người. Hứa Uyên rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, những năm này bốn chỗ sống sáo, trải qua gian nguy, chính là vì hôm nay. Bây giờ đã thành kim đan chân nhân, trong lúc phất tay, liền có thể câu thông thiên địa linh khí, lấy thể nội kim đan thúc đẩy sinh trưởng bên mông pháp lực. Càng có thể thúc đẩy sinh trưởng đan hỏa, luyện chế pháp bảo, phù bảo các loại cao giai bảo vật. Thọ nguyên càng là có thể có 500 năm nhiều, thậm chí một chút chú trọng dưỡng sinh tu sĩ kim đan, sống 6-700 tuổi, cũng không phải việc khó. Có thể nói, tu sĩ kim đan được công nhận tu sĩ cấp cao. Đặc biệt là Hứa Uyên loại này kim đan tán tu, nếu là đem thân phận công bố ra ngoài, vô luận là thế lực nào, đều sẽ cực lực lôi kéo. Theo không trung thôi rực rỡ thiên tượng dần dần tiêu tán, Tống Ngọc truyền âm bay tiến đến. Ngọc Nhi chúc mừng công tử kết thành kim đan, không biết công tử đến tiếp sau như thế nào dự định. Hứa Uyên nghe xong đưa tin, liền hồi âm nói ta vừa đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian vững chắc cảnh giới, trong khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi lại lần nữa phong tỏa đạo này. Hắn vừa đột phá, tam giai công pháp cũng còn chưa kịp tu luyện, chớ nói chi là còn muốn nhân lúc còn nóng luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, còn không thể xuất quan. Hòn đảo bên ngoài, Tống Ngọc đạt được hồi âm đằng sau, liền lập tức ra lệnh, đảo này lại lần nữa phong tỏa, bất luận kẻ nào không được tự ý nhập, nếu không tộc quy hầu hạ. Ở đây Tống thị tộc nhân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vị này đã chúc cơ hậu kỳ tộc trưởng chi mệnh, nhưng cũng không dám vi phạm, nhao nhao đáp ứng, sau đó rời khỏi nơi này. Trường Sinh Hào trong quan thuyền, Hứa Uyên từ trong chữ vật đại lấy ra khối kia thô giáp gia thú, phía trên ghi chép một bộ tam giai công pháp. Thẳng đến tấn cấp kim đan, Hứa Uyên lấy kim đan kỳ thần thức liếc nhìn đằng sau, lúc này mới thấy rõ công pháp nội dung cụ thể. Nguyên lai là phải dùng kim đan kỳ thần thức mới có thể mở ra công pháp. Hứa Uyên lẩm bẩm một câu sau, liền cẩn thận bưng lấy gia thú, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Dù sao luyện chế pháp bảo cần không ít pháp lực, nếu không có tam giai công pháp chèo chống, cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi. Chương 184, luyện chế pháp bảo chương 184, luyện chế pháp bảo theo Hứa Uyên thần thức càng phát ra đắm chìm đến cái này thô giáp gia thú bên trong, một cô kỳ dị nhói nhói cảm giác lặng yên trong đầu xuất hiện. Sau một khắc, Hứa Uyên trong thức hải liền thể hiện ra một bộ không hiểu lập thể bức tranh. Cái này tựa hồ là cái hỗn độn thế giới, bầu trời một mảnh khô héo, đại địa cũng là tĩnh mịch một mảnh không có chút nào sinh cơ. Trong lúc đột nhiên, trên chín tầng trời kia có một tiếng thanh thúy sáng tỏ gào minh thanh âm vang lên. Lệ, cương phong màu xanh bỗng nhiên từ cao thiên nổi lên, một cái cực lớn đến che khuất bầu trời cự điểu màu xanh, dương cánh bay lượn. Nó mỗi rơi xuống một mảnh màu xanh linh vũ, cái này hỗn độn thế giới liền sẽ sinh ra một cơn gió màu xanh lá. Tiếp lấy, nguyên bản thê lương trên đại địa, đột nhiên truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển tiếng vang. Đông đông đông, một cái đỉnh thiên lập địa, toàn thân mọc đầy huyết hồng lông dài hoang cổ rất tượng, tại đại địa tĩnh mịch bên trên qua lại du dãng. Mỗi đi qua một bước, mặt đất bằng phẳng sẽ xuất hiện gập ghềnh hình dạng mặt đất, hóa thành núi cao hẻm núi, lông tóc rớt xuống liền hóa thành một mảnh xanh ngắt biển tây. Cái kia cự điểu màu xanh nổi lên gió lớn thổi qua đại địa, liền dẫn tới một kia ôn lương sinh cơ, gặp núi thành mưa, gặp cốc thành sương mù, hóa thành mọi loại thiết tượng. Mà tại mảnh hỗn độn này thế giới một bên khác, cái kia một mảnh thấp bé đất trũng bên trên, đi tới một vị toàn thân trần trụi, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Nàng nâng cao to lớn bụng, tựa cái hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai. Thẳng đến kết lực, nàng ngã ngồi trên mặt đất, trong bụng nước ối chảy ra, hóa thành một mảnh vô biên vô tận màu xanh thẳm đại dương. Một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, lập tức hóa thành nghìn vạn đạo linh quang, biến thành phi điểu tẩu thú, chạy về phía mảnh này dần dần tràn ngập sinh cơ thế giới. Hình ảnh ở đây liền từ từ mơ hồ, thẳng đến vặn vẹo biến mất. Theo hình ảnh tiêu tán, cái kia cố nhói nhói cảm giác cũng tan thành mây khói. Hứa Uyên đột nhiên mở mắt, trên trán đã là giang đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Tại bộ kia quỷ dị trong tấm hình, hắn dường như hóa thành trên trời cự điểu màu xanh, nhẹ nhàng vỗ cánh, chính là cách xa vạn dặm xa, nhìn hết mảnh hỗn độn này thế giới hết thảy. Cái này thô ráp ra thú bên trong ẩn tàng hình ảnh mang cho hắn to lớn trùng kích, nhưng Hứa Uyên lại không thể hiểu rõ cấp độ càng sâu ý nghĩa. Bất quá hắn cũng là lắc đầu, bây giờ hay là trước nắm giữ tam giai công pháp cần gấp nhất. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, từ khi hình ảnh kia bị Hứa Uyên thấy rõ đằng sau, gia thú này bên trong ẩn chứa cấm chế liền tan thành mây khói. Hắn dễ như trở bàn tay liền được một bộ chuyên thờ phong pháp tu sĩ tu luyện tam giai công pháp, cũng chính là thần phong cửa đau khổ tìm thượng cổ liệt phong thuật. Công pháp bên trong ghi lại rất nhiều đối với sức gió phương pháp vận dụng, tỉ như độn pháp bên trong phong độn cũng có thể dùng sức gió tùy ý tạo nên hành trang liệt phong thuật. Thậm chí đang tu luyện cao cấp hơn liệt phong thuật sau, Hứa Uyên lấy tu vi kim đan, có thể đem thần phong kiếm trận 12 miệng pháp kiếm lại quyết trương tăng lên ra 12 miệng đến. tạo thành 24 đạo pháp kiếm chi trận, phối hợp bên trên huyết linh thần quang, thậm chí có thể uy hiếp được kim đan trung kỳ tu sĩ. Mới vào kim đan liền có đối kháng kim đan trung kỳ tu sĩ vô liếng, cái này tại tu tiên giới cũng là mười phần hiếm thấy. Bởi vì Hứa Uyên một mực tiếp xúc chính là liệt phong thuật tương quan chi nhánh, bởi vậy tại học tập chân chính công pháp lúc, lộ ra đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn nửa tháng, liền nắm giữ công pháp tầng thứ nhất, thành công đem tu vi vững chắc đứng lên. Bất quá độn thuật vẫn cần muốn thời gian đi rèn luyện. Hứa Uyên kết thúc tu luyện, liền đi ra khoang thuyền. Chapter, bởi vì hắn muốn bắt đầu chính thức tế luyện pháp bảo. Quá trình này không thể so với chính mình đột phá kim đan nhẹ nhõm, đồng dạng hung hiểm và phần. Thời không lưu ý, liền sẽ dẫn đến trường sinh hào xuất hiện tổn thương. Hắn lách mình đi vào bên ngoài, trước mắt trường sinh hào càng như một tòa núi nhỏ bắt ngang đứng lên, thấy Hứa Uyên cũng là trở nên thất thần. Từ một chiếc thường thường không có gì lạ bắt yêu hải thuyền, cho tới bây giờ sắp luyện thành tam giai pháp bảo, trong thời gian này cũng là chậm động chập trùng, chiếc thuyền nhỏ này bồi tiếp hắn đi qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở. Bắt đầu đi. Tâm niệm vừa động, trường sinh hào vẫn run rẩy đứng lên, theo màu xanh bảo quang sáng tối chập chờn, trường sinh hào kích thước cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ. Hơn 10 hơi thở sau, nguyên bản khổng lồ bảo thuyền, thế mà thu nhỏ đến chỉ có lớn chừng bàn tay, có vẻ hơi bỏ túi đáng yêu. Trường sinh hào phiêu phủ ở Hứa Uyên đỉnh đầu, mà hắn thì thuận thế ngồi xếp bằng đứng lên. Theo nó trong đan điền viên kia màu xanh kim đan bỗng nhiên toát ra một đoàn thanh hỏa, Hứa Uyên đỉnh đầu trường sinh hào bên trên cũng đồng bộ bị ngọn lửa màu xanh bao vây lại. Tại cái này hừng hực trong đan hỏa, trường sinh hào bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Hứa Uyên có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng chiếc thuyền này sáng tạo lên một ít càng huyền diệu hơn liên hệ. Nếu là lúc trước, trường sinh hào chỉ là hắn lập thân gốc dễ, thuyền thậm chí có thể tại thời khắc tất yếu vứt bỏ lấy bảo toàn tự thân. Nhưng bây giờ, trường sinh hào đã dần dần cùng Hứa Uyên tính mệnh chân chính nối liền cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây cũng là tu sĩ bản mệnh pháp bảo, như thế thủ đoạn mặc dù cường hãn, nhưng nếu nhận tổn thương, đối với tu sĩ cũng là không nhỏ đả kích. Đây cũng là tu sĩ bản mệnh pháp bảo, như thế thủ đoạn mặc dù cường hãn, nhưng nếu nhận tổn thương, đối với tu sĩ cũng là không nhỏ đả kích. Theo đan hỏa nấu luyện làm sâu sắc, trường sinh hào bên trên các loại công trình cũng đang hướng về pháp bảo bắt đầu chuyển biến. Mặc dù trước đó luyện chế ra phong phàm chỉ là tam giai pháp khí, nhưng theo cả chiếc thuyền đều bị luyện làm pháp bảo, gió này buồm tự nhiên cũng đi theo thăng lên giai. Còn có nguyên bản chỉ có nhị giai uy năng pháo đài bây giờ tùy ý phát xạ linh quang, cũng là có thể so với tu sĩ kim đan một kích. Chỉnh thể uy lực tăng lên gấp mấy chục lần, có thể xương tiến triển khủng bố. Trừ ra công trình tiến hóa, trong thân tàu bởi vì trộn lẫn vào 1000 cân tiên du một bản thân liền là pháp bảo cấp bậc cường độ, coi như gặp gỡ loạn yêu hải bên trong đỉnh cấp phong bạo, cũng có sức tự vệ. Sau 10 ngày, đan hỏa dần dần dập tắt. Trường sinh hào lơ lửng tại Hứa Uyên đỉnh đầu, toàn thân tản ra mịt mờ thanh quang, chìm chìm nổi nổi. Hứa Uyên có chút há miệng, trường sinh hào liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong miệng. Thở ra một hơi thật dài, bây giờ hắn cũng là có được bản mệnh pháp bảo tu sĩ, lúc này mới tính chân chính đi vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Trong lòng mặc dù kích động và phần, nhưng Hứa Uyên lại hồi tưởng lại tại Linh Thú Hải Ngưng Kim đảo thượng lúc, ngày đó Biển Minh Lục trưởng lão đối với hắn đánh ra một trường kia. So sánh đặc biệt anh tu sĩ muốn lấy đi Hứa Uyên tính mệnh, chỉ có thể nói dễ như trở bàn tay. Mà Hứa Uyên muốn phản kháng, muốn bảo mệnh, lại là khó như lên trời. Hai cái này kinh khủng chênh lệch để hắn đem trong lòng vừa mới dâng lên kích động, lại áp chế đứng lên. Cũng không thể bị trước mắt tiến bộ ngăn trở bước chân, phía sau còn có càng gian nan nguyên anh cảnh giới chờ lấy đột phá. Hứa Uyên ánh mắt kiên định, lập tức đem toàn thân dung chuyển pháp lực đều thu hồi trong đan điền viên đan dược màu xanh bên trong. Hứa Uyên đứng tại chỗ hơi đánh giá một lát. Hắn tốn hao 50 dư năm kết đan, hiện nay tuổi thọ của mình đã có hơn 90 tuổi, phóng nhãn tu tiên lên giới, cũng không biết là nhanh hay là chậm. Bất quá hắn là hàng thấp nhất hạ phẩm linh căn chi tư, có thể có được hôm nay thành tựu, đã đủ để cho người bên ngoài vì đó cảm thán. Dù sao hạ phẩm linh căn tu sĩ, có thể trúc cơ đều ít càng thêm ít, càng đừng đề cập kết thành kim đan, trở thành tu sĩ cấp cao. Hay là đi trước giải một phen mấy chục năm này phát sinh tin tức, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Hứa Uyên hạ quyết tâm, liền dung thân hóa thành một đạo thanh hồng, bay về phía Tống gia chỗ Thúy Ngọc đảo phương hướng. Chương 185, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chương 185, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Linh Cực Hải, cùng Sa Môn, phòng tiếp khách. Cùng Sa Môn môn chủ Sa Tấn Sinh lúc này chính một mặt định hót nhìn xem một bên tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng khí chất lại lãnh lực băng sơn nữ tử. Hắn tràn ngập mong đợi nói ôn đạo hữu, lần này ngài đến chúng ta cái này tiểu tiểu cá mập đảo, có gì muốn làm a? Ngoài miệng mặc dù như vậy hỏi thăm, nhưng hắn trong lòng lại là rõ ràng. Chỗ kia tứ giai tài nguyên khoáng sản nội hạch chi địa bị một mảnh cấm linh biển bao khỏa, Nịch Hải Minh chính bốn chỗ tra tìm tiến bảo chi pháp. Dù sao tam giai bảo thuyền nắm giữ số lượng thực sự quá ít, không khác mỏ kim đáy biển. Cái này ôn gia chi chủ đến đây, chắc là đang đánh cuồng Sa Môn chân phái yêu thú chủ ý. Dù sao hôm nay Lan Yêu Sa cực tiện chạy trốn bằng đường thủy, có lẽ ở mảnh này cấm linh trong biển có thể có hiệu quả. Tại các tận bên cạnh ngồi là một vị nữ tử mặc thanh bảo, thân pháp kia bảo ngắn gọn giả dặn, có chút thiết thân, đem biển chuyển đường con phát họa đến vừa xem không dư. Một tấm tú lệ ngọt ngào khuôn mặt càng làm cho người nhìn không chuyển mắt. Tại trong sảnh này rất nhiều cùng Sa Môn cao tầng tu sĩ đều là thỉnh thoảng liền bụng trộm dò xét nàng này vài lần, chỉ vì nhìn một lần cho thỏa. Bất quá cũng đành phải nhìn trộm một hai, lại cũng không dám quá khác người. Nữ tử kia mặt không biểu tình, toàn thân mặc dù tản ra một cô nóng bỏng hỏa khí, nhưng nó đẹp mắt trong đôi mắt lại lộ ra để cho người ta không rét mà run lên quang. Ôn Doanh Doanh môi mỏng khẽ mở, lần này đến đây cũng là thay trong Minh mấy vị tôn lao đi lại một phen, muốn mượn ngươi trên đảo Thiên Lan yêu cá mập dùng một lát. Không quản sự được hay không được, Lịch Hải Minh đều đem cho ngươi một viên ngưng kim đan. Lời này vừa nói ra, lập tức bên trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng kinh ngạc. Sa Tấn Sinh càng là ngạc nhiên đứng lên. Ngưng kim đan là cứ thế thiếu ngàn cân thuần túy ngưng kim thạch mỏ phấn làm chủ tài, hỗn hợp nhiều loại kỳ chân linh quáng bột phấn luyện chế đan dược. Đối với kết đan sơ kỳ tu sĩ rất có ích lợi, thậm chí sau khi ăn vào có thể rút ngắn chí ít 20 năm đến kim đan trung kỳ thời gian. Lịch Hải Minh có thể xuất ra như thế bảo đan, chắc hẳn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Sa Tấn Sinh trong mắt chứa vui vẻ gật đầu, sợ Ôn Doanh Doanh đổi ý bình thường, đây là tự nhiên, ta cùng Sa Môn có thể vì Minh hội xuất lực, Sa Mô cầu còn không được. Cái kia yêu cá mập tùy ý liền cho Minh hội đưa đi. Ôn Doanh Doanh hơi gật đầu, liền dự định đứng dậy rời đi. Có thể cái này Sa Tấn Sinh lại là bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển địa đạo, chỉ là Sa Mô có một chuyện muốn nhờ. Ôn Doanh Doanh chân mày cau lại, người này chẳng lẽ muốn ngay tại chỗ lên giá? Cái này ngưng kim đan đã là 10 phần chân quý thẻ đánh bạc. Bất quá nàng rất nhanh liền thu hồi trong lòng không vui, lạnh lùng nói, chuyện gì? Sa Tấn Sinh đối lại trước tại Tống gia bị tức hay là canh cánh trong lòng, giờ phút này bị Lịch Hải Minh cao tầng tu sĩ đi bảo, tự nhiên muốn tóm lấy cơ hội này. Thế là hắn liền đem Tống gia sự tình giản lược nói một phen, đương nhiên là đem Hứa Uyên miêu tả dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem cùng Sa Môn nói thành là bị khi nhục một phương. Ôn Doanh Doanh tự nhiên là không nguyện ý xen vào việc của người khác, nhưng cái này Sa Tấn Sinh vô tình hay cố ý dùng Thiên Lan yêu cá mập tới làm văn trường, để nàng im lặng thời điểm, lại cũng chỉ tốt đáp ứng giúp hắn một lần. Ngươi nói là người kia 50 năm ở giữa cũng không từng xuất hiện tại Tống gia. Ôn Doanh Doanh hỏi. Sa Tấn Sinh khẳng định nói, thiên chân vạn sát. Lần này xin tiền bồi giúp ta lược trận liền có thể, cùng Sa Môn nhất định phải tìm về mặt mũi, nếu không ngày sau còn như thế nào tại Lịch Hải Minh có chỗ phát triển. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía một bên thần sắc có chút buồn bực bài con, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng đến. Cái kia Tống Ngọc vốn nên là con dâu hắn, lại bị Hứa Uyên chặn ngang một ước, hoành đao đoạt ái, dẫn đến con của hắn lòng sinh ma chướng, cái này 50 năm bên trong mấy lần nếm thử kết đan, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Vô luận như thế nào, cũng muốn thừa dịp Ôn Doanh Doanh còn ở nơi này, đi lấy Tống gia đem Tống Ngọc đoạt tới. Ôn Doanh Doanh mặt không biểu tình, hờ hững ân một tiếng. Tống gia, Thúy Ngọc đảo. Tống Ngọc trong quê phòng. Công tử, thư thái như vậy a. Tống Ngọc quỳ gối Hứa Uyên sau lưng, thẳng lấy nửa người trên, một đôi linh xảo nhu để tại hắn hai bờ vai mặt nằm lấy. Hứa Uyên bàn ngồi trên giường, khép lại hai con người, cảm thụ được trên đầu vai nhu hòa, cùng dán chặt lấy phía sau lưng chỗ kia mềm mại, không khỏi tâm thần thanh thản địa đạo. Ân, nắn vai công phu cũng không tệ, chính là lại một miệng linh hoạt một chút, tay chân chịu khó một chút, thì tốt hơn. Tống Ngọc nghe lời này, mới đầu còn sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng ngẫu nhiên nhìn đến Hứa Uyên khoẹt miệng có chút câu lên, chính là lập tức liền hồi tưởng lại gần đây Hứa Uyên truyền thụ cho nàng một chút trong phòng bí thuật, lúc này bóng ánh vành thai trong nháy mắt nóng bỏng. Tống Ngọc tiếu mặt đỏ bừng một mảnh, có chút thẹn thùng nói thầm, công tử ngươi nói cái gì đó? Hứa Uyên nghe ra nàng trong lời nói thẹn thùng, cũng là thở dài nhẹ nhõm. Cái này tu luyện mặc dù quan trọng, nhưng cũng phải khổ nhàn kết hợp. Mà lại Tống Ngọc nàng này hắn thích nhất một chút chính là nghe lời. Mười phần nghe lời, mà lại là loại kia phát ra từ nội tâm thần phục, cũng không phải là trên mặt bức bách tại Hứa Uyên tu vi. Lại cùng nàng này trêu chọc sau một lúc, Hứa Uyên đột nhiên đứng dậy. Tại trong cảm giác của hắn, đang có một nhóm lớn tu sĩ hướng phía Thúy Ngọc đảo tới. Tống Ngọc nghe vậy, vừa rồi còn đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, lúc này lập tức trắng mấy phần. Nàng chăm chú nắm lấy Hứa Uyên áo bào, trong mắt bất an bại lộ nàng giờ phút này hốt hoảng nỗi lòng, công tử, làm sao bây giờ? Hứa Uyên mặt lộ nghiêm trọng. Người tới bên trong, lại có một vị ít nhất là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn chống rông cùng trung kỳ tu sĩ trở mặt. Nhưng Hứa Uyên hay là nắm chặt Tống Ngọc có chút hơi lạnh tay nhỏ, an ủi, không sao, đợi ta đi xem một cái. Có Hứa Uyên một câu nói kia, Tống Ngọc trong mắt đẹp bất an dần dần trừ khử, thay vào đó là tràn đầy sùng bái. Nói xong, hắn sải bước đi ra khuê phòng, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía giữa không trung. Thúy Ngọc đảo bên ngoài, lúc này đã bị mấy chiếc màu trắng sắc thuyền biển vây kín đứng lên. Những thuyền biển này cánh buồm phía trên, miêu tả lấy một cái dữ tợn yêu cá mập. Sa Tấn Sinh đứng lơ lửng trên không, một thân quần áo màu xanh lam trong gió bay phất phới. Lời của hắn bị pháp lực lôi cuốn lấy như là buôn lôi giống như truyền khắp Thúy Ngọc đảo, giao ra Tống Ngọc, nếu không, huyết tẩy đảo này. Sau một lát, một đạo thanh hồng kích xạ mà đến, ở giữa không trung hóa xuất thân hình. Hứa Uyên ánh mắt mang theo hàn ý đảo qua vị kia người mặc áo lam nam nhân trung niên. Nhưng sau một lát, chợt vượt qua người này, nhìn về phía trên hải thuyền kia một bóng người xinh đẹp. Là nàng. Nhìn thấy Ôn Doanh Doanh trong đáy mắt, Hứa Uyên có loại như bị sét đánh cảm giác. Hắn cực lực lại trừng mắt nhìn, tưởng rằng ảo giác của mình, nhưng theo bóng người xinh xắn kia hóa thành một đoàn thanh hỏa bay tới, Hứa Uyên thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Sa Tấn Sinh cảm giác được Hứa Uyên trên thân so với chính mình có vẻ như còn mạnh hơn một đường kim đan khí cơ, dưới sự kinh hãi, lập tức có chút hối hận, nhưng nghĩ lại Ôn Doanh Doanh còn tại nơi đây lực trận, liền lại lần nữa lăng lệ. Chính là ngươi giết mục gia chi chủ, lại cướp ta con dâu. Hứa Uyên nghe lời này, làm sao không biết đối phương ý đồ đến, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đối với Sa Tấn Sinh lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn trực tiếp hướng phía hiện ra thân hình Ôn Doanh Doanh, mang theo trêu chọc địa đạo, Ôn đạo hữu, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 186, trận chém kim đan chương 186, trận chém kim đan Ôn Doanh Doanh giờ phút này khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã lật lên sóng lớn ngập trời. Thanh niên trước mắt, chính là vài thập niên trước tại Đông Thú đảo trong không gian dưới đất, đã từng đã cứu nàng một mạng Hứa Uyên. Lúc đó nàng phụ trách chui vào Đông Thú đảo cướp đoạt Tam gia yêu đan, vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lại chưa từng nghĩ trong chỗ không gian kia có tuyệt linh đại trận. Nếu không có Hứa Uyên lấy thể tu chi lực, chém giết rất nhiều trời hổ thú, nếu không nàng dù cho là tu sĩ kim đan, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc tại nơi đó, Bất quá Ôn Doanh Doanh về sau cũng trợ giúp Hứa Uyên thoát khỏi Phó gia lão tổ truy kích, cũng coi là trả ơn cứu mạng. Nàng vốn cho rằng hai người sẽ không còn bất kỳ gặp nhau, nhưng bây giờ lại vừa vặn gặp gỡ, mà càng làm cho hắn bất ngờ thì là Hứa Uyên cái kia một thân kim đan kỳ tu vi. Lúc này nghe được Hứa Uyên mang theo trêu chọc lời nói, Ôn Doanh Doanh như không có việc gì nói Hứa đạo hữu cũng là để cho ta giật nảy cả mình, ngắn ngủi mấy chục năm liền kết đan thành công. Hai người đối thoại không e dè, Sa Tấn Sinh nghe cái ánh sáng, lúc này chính bó tay toàn tập. Hai người này, nghe vậy mà đã sớm quen biết. Bất quá Ôn Doanh Doanh cái kia thái độ lạnh như băng ngược lại để Sa Tấn Sinh an tâm không ít, lúc này nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói, "Ôn đạo hữu, cùng người này tựa hồ rất có nguồn gốc." Ôn Doanh Doanh mày liếu hơi nhíu, tựa hồ không muốn nhiều thổ lộ cái gì, việc này không nhọc đạo hữu quan tâm, ngươi muốn đối với người này xuất thủ, xin cứ tự nhiên chính là. Nói xong, nàng uốn éo eo nhỏ, lại cướp về trên thuyền. Sa Tấn Sinh sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên. Mẹ nó, đàn bà thúi này mà vậy mà không giúp ta. Quả nhiên cùng tiểu tử này có một chân. Con quỷ nhỏ này nhìn xem lãnh diễm, chưa từng nghĩ sau lưng ngược lại là cái không mặt mũi đồ đĩ. Sa Tấn Sinh đoán thầm đứng lên, đồng thời há miệng tế ra một phương xanh lam ấn tỷ, ở tại trước người lơ lửng, tản mát ra trận trận lam quang. Vùng này tiên lan ấn là hắn pháp bảo thành danh, đã bị tế luyện nhiều năm, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ tình thế đã nằm ngoài dự đoán của hắn, Hứa Uyên khí tức trên thân để hắn đều kinh ngạc không thôi, nhưng trước đó ngoan thoại như là đã quằn xuống, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đẩy bụi đất trở về. Dù nói thế nào, hắn cũng là một đạo chi chủ, bằng vào trong tay pháp bảo, cùng Hứa Uyên đấu ngang tay lại rút về, cũng không tính rơi xuống mặt mũi. Hứa Uyên thấy Ôn Doanh Doanh rút về trên thuyền, nhưng cũng không dám buông lỏng. Cái kia cùng Sa Môn sớm đã phản nhập biển động minh Ôn Doanh Doanh lại xuất hiện ở đây, thân phận của nàng cũng liền miêu tả sinh động. Hứa Uyên một tay bóp xuất kiếm quyết, tâm niệm vừa động. Ông 24 âm thanh thanh thúy vang dội kiếm minh bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ gặp 20 đạo xanh vàng đụng vào nhau phi kiếm tại Hứa Uyên đỉnh đầu xoay quanh, kiếm minh tranh tranh, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cho dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cố lăng lệ chi ý phi kiếm ban đầu hiện ra hỗn loạn thái độ, nhưng theo Hứa Uyên liên tục biến hóa pháp quyết, cái kia 20 đạo kiếm quang vậy mà bắt đầu riêng phần mình hợp quy tắc vận hành. Đồng thời dần dần tạo thành một đạo trận pháp. Sa Tấn Sinh vẻ mặt nghiêm túc, một tay vu cái kia đại ấn màu xanh lam. Chỉ bất quá thời gian qua một lát, Hứa Uyên trên đỉnh đầu liền xuất hiện một tấm khổng lồ màu lam thủ ấn, sau đó hướng phía hắn ầm vang rơi xuống. Bàn tay lớn màu xanh lam nhanh như lưu tình, nhưng Hứa Uyên nhưng từ cho không đội vã đem kiếm trận tế ra. Sau đó trên thân hiện ra kim lân bảo giáp tam giai nhục thân chi lực tại lúc này toàn lực vận chuyển, hắn một tay hướng lên trên vỗ. Đồng dạng một tấm bàn tay màu đỏ ngòm ngưng tụ mà ra, hai tấm bàn tay giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, to lớn trùng kích qua đi, bàn tay màu xanh lam đột nhiên vỡ vụn, không chịu nổi đỏ trường đánh ra. Tiếp lấy, thần phong kiếm trận sớm đã thành hình, Hứa Uyên để cho an toàn, thậm chí đem huyết linh thần quang đều đầu nhập trong đó. Chapter, trong khoảnh khắc, 24 thanh trên phi kiếm đã nhiễm lấy huyết sắc đỏ tươi, khiến cho kiếm trận uy lực đột nhiên đề cao mấy lần. Kiếm trận kia một cái chớp mắt liền đem Sa Tấn Sinh bao phủ đi vào, xanh vàng kiếm quang cùng huyết linh thần quang xen lẫn một mảnh, trong đó mỗi một sợi kiếm cương đều có thể nhẹ nhõm chém giết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Sa Tấn Sinh quá sợ hãi, đội vàng tế ra trong tay pháp bảo, hình thành một đạo sóng nước màu lam vòng bảo hộ, dùng cái này ngăn cản kiếm trận giao sát. Nơi xa, Ôn Doanh Doanh rốt cục cũng không còn cách nào trấn định. Nàng liếc mắt liền nhìn ra trận này đáng sợ, nếu là tự thân lâm vào trong trận này, không dùng ra ép đáy thủ đoạn, cũng phải trọng thương. Đạo Hưu còn xin hạ thủ lưu tình. Ôn Doanh Doanh trên thân thanh hỏa bốc lên, lóe lên mà ra, một tay chụp về phía kiếm trận kia. O Sa Tấn Sinh đã là đầu đầy mồ hôi, liền sát na này công phu, pháp bảo của hắn phía trên, vậy mà đã có vết rách xuất hiện. Cái kia sóng nước màu lam vòng bảo hộ càng là dung chuyển không chịu nổi, tùy thời đều muốn bị kiếm trận này đập vụn. Bén nhọn như vậy cường hãn thủ đoạn, lại xuất từ một vị kim đan sơ kỳ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thấy Ôn Doanh Doanh ra mặt đằng sau, Sa Tấn Sinh như chút được gánh nặng thở dài một ngụm. Hứa Uyên nghe vậy, thư lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới nữ nhân này cầu tình. Một tay hướng phía hư không vỗ, một đạo thanh quang bắn ra, ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, hóa thành một chiếc tầng hai thuyền lớn nó trường sinh hào kích xạ mà đi, trong nháy mắt liền đối với bên trên Ôn Doanh Doanh, sau đó bắn ra đạo đạo màu xanh phát quang. Ôn Doanh Doanh thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức khuôn mặt kỳ biến, trong lòng càng là hãi nhiên đứng lên. Tam giai bảo thuyền. Nàng vừa muốn đánh ra thanh hỏa lúc này cũng không thể không tu liễm, quay đầu ngăn cản trường sinh hào bắn ra mấy đạo pháp quang. Những công kích này cùng tu sĩ kim đan một kích hoàn toàn không hay, nàng cũng không thể không thận trọng đối đãi. Có trường sinh hào bỏ lại Ôn Doanh Doanh, Sa Tấn Sinh bên này lại lần nữa tuyệt vọng đứng lên. Kiếm trận ngưng tụ những cái kia khủng bố kiếm cương đã gần trong gang tấc, Sa Tấn Sinh mất hết can đảm. Trong miệng lời nói còn chưa tới kịp nói ra, liền bị đột nhiên xuất hiện hỗn loạn kiếm cương chém thành một đống thịt nát, liền ngay cả hắn kim đan cũng vỡ nát mà mở, hóa thành đầy trời lam quang. Sa Tấn Sinh bị chém, xa xa trên những chiến thuyền kia cùng Sa Môn môn người đều là thần sắc tái nhợt. Trái lại Thúy Ngọc đảo thượng Tống thị tộc nhân đều là mặt lộ vẻ kích động. Kim đan sơ kỳ tu sĩ bị Hứa Uyên nhẹ nhõm liền chém giết, sau trận chiến này sợ là không có ai sẽ tùy ý đến trêu chọc Tống gia. Ôn Doanh Doanh liên tiếp ngăn cản trường sinh hào mấy lần pháo đài công kích sau, thấy một bên khác đầy trời lan quang, cũng là sắc mặt trầm xuống. Sa Tấn Sinh dù sao cũng là biển động minh người, cứ như vậy bị chém, sau khi trở về cũng không tốt giao nộp. Bất quá dưới mắt càng làm cho nàng chú ý, lại là chiếc này thanh quang loẹt loẹt bảo thuyền. Hứa Uyên đem Sa Tấn Sinh túi chứa vật lấy đi đằng sau, đưa ánh mắt về phía xa xa mấy chiếc thuyền lớn. Muốn chết, chẳng thảo trừ căn, đây là hắn cho tới nay đều bảo trì thói quen tốt. Tâm niệm vừa động, 24 miệng pháp kiếm bắn ra, hướng phía trên những tuyển kia tu sĩ cấp thấp mà đi. Một bên khác, Ôn Doanh Doanh phía sau xuất hiện một đầu hung mãnh dữ tợn thanh lân cự xà, nó há mồm phun ra ngập trời thanh hỏa, đem Trường Sinh Hào nhốt ở bên trong. Nàng lúc này mới có thể bước ra, đội vàng hướng Hứa Uyên truyền âm nói, Hứa đạo hữu, có lẽ người ta có thể làm một trận giao dịch, ta cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Chương 187, Tử Hải quyển trục. Chương 187, Tử Hải quyển trục. Ôn Doanh Doanh lời này tựa hồ mang theo nồng đậm tự tin, dường như Hứa Uyên nhất định sẽ đáp ứng giống như. Ôn đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Là cảm thấy Hứa Mỗ sẽ không như vậy bỏ qua, muốn lưu cái dư. Hứa Uyên quanh thân thanh phong của rửa, kéo lên hắn trôi nổi giữa không trung, cùng Ôn Doanh Doanh đứng đối mặt nhau. Tại thần thức của hắn trong cảm giác, Ôn Doanh Doanh sóng pháp lực so vài thập niên trước vừa dài tiến không ít, ước chừng là tại Kim Đan trung kỳ đỉnh phong cách hậu kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Nếu thật động thủ, mặc dù Hứa Uyên có thể lại thi triển một lần kiếm trận, nhưng chắc hẳn cũng uy hiếp không được nàng. Vừa rồi lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Sa Tấn Sinh, cũng là nghĩ uy hiếp một phen Ôn Doanh Doanh. Bây giờ xem ra, nàng cũng sẽ không bởi vì Sa Tấn Sinh chết mà cùng mình ở đây sống mái với nhau. Ôn Doanh Doanh nghe được Hứa Uyên lời nói này, khẽ lắc đầu, không, ta chỉ là xách cái ý nghĩ thôi, như đạo hữu khăng khăng cùng ta đấu pháp, tiểu nữ tử kia cũng là không sợ. Nói đi, Ôn Doanh Doanh phía sau đầu kia thanh lân hỏa xà ngửa mặt lên trời thét dài, nóng bỏng thanh hỏa chiếu lên nửa bầu trời đều bắt đầu vặn mèo. Trường Sinh Hào bốn bề cương phong phun trào, thừa cơ thoát khỏi thanh hỏa quan thúc, bay trở về Hứa Uyên đỉnh đầu. Đến cùng hắn vẫn là không có chân chính bảo thuyền thần thông, không cách nào làm cho Trường Sinh Hào lâu dài thoát ly hắn tác chiến. Vừa rồi Hứa Uyên cũng là phân tâm dùng thần thức khống chế Trường Sinh Hào ngăn cản Ôn Doanh Doanh, cũng không phải là Trường Sinh Hào tự chủ hành vi, loại phương pháp này cũng là từ thuyền đắm bí cảnh cái kia tam giai bảo thuyền luyện chế trên bản chép tay được đến, chỉ có thể coi là đẳng cấp thấp nhất bảo thuyền thần thông. Khi Hứa Uyên dùng liệt phong thuật biến hóa 24 lưỡi phi kiếm đều cấp bể, cùng xa môn chuyến này 70 dư người đã bị đều chém giết. Mà Ôn Doanh Doanh đối với cái này nhìn như không thấy, giống như một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Hứa Uyên. Hứa Uyên nhíu mày, cùng nàng này toàn lực đối bính, hoàn toàn tốn công mà không có kết quả. Chẳng nhìn xem nàng này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta không ngại thay cái thanh tịnh chút địa phương, lại nói tỉ mỉ cũng không mượn. Vừa mới nói xong, Hứa Uyên thu hồi Trường Sinh Hảo, quay người hướng phía Hải Viên Đảo phương hướng lao đi. Ôn Doanh Doanh chần chờ một chút, chợt cũng đi theo sát. Hải Viên Đảo tòa cao lầu kia, tầng hai nhã gian. Hứa Uyên cùng Ôn Doanh Doanh ngồi đối diện nhau. Nói đi, Ôn đạo hữu muốn dùng chuyện gì để đả động tại hạ? Hứa Uyên ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra cục cục thanh âm. Ôn Doanh Doanh đi thẳng vào vấn đề nói, không biết Hứa đạo hữu có thể nghe qua Tử Hải quyển trục. Hứa Uyên trên mặt bất động thanh sắc, trong óc lại là nhanh chóng nhớ lại qua lại đọc qua các loại thượng cổ điển tịch cùng tu tiên bí ẩn. Bất quá nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới Tử Hải quyển trục ký ức. Thế là Hứa Uyên hỏi ngược lại, ta không biết vật này, đạo hữu vì sao cảm thấy vật này có thể đánh động tại hạ? Ôn Doanh Doanh đối với cái này cũng là sớm có đoán trước, chậm rãi nói ra, nghe đồn thượng cổ có một mảnh Tử Hải, từ nơi đó dựng dục ra mảnh thế giới này vị thứ nhất hóa thần kỳ tu sĩ. Mà vị kia hóa thần tu sĩ tự tử trong biển, mang ra một đạo quyển trục, phía trên ghi chép ban sơ tiến giai hóa thần phương pháp, vị giới này nguyên anh các tu sĩ tranh nhau đổi đoạt hơn ngàn năm. Bây giờ linh nguyên hải xuất hiện tứ giai linh quán chỗ sâu, nên liền cùng cái này Tử Hải quyển trục tương quan. Hứa Uyên nghe xong Ôn Doanh Doanh giảng thuật, cũng là nửa tin nửa ngờ địa đạo, Ôn đạo hữu, ngươi ta nếu đều là tu sĩ kim đan, tu hành như vậy tuế nguyệt, cũng nên biết được tiên đạo khó khăn. Chapter, ngươi cùng ta một kẻ tu sĩ kim đan, giảng thuật hóa thần chi pháp, có phải hay không có chút quá ý nghĩ hao huyền? Nếu là nàng này mang đến kết anh cơ duyên, Hứa Uyên còn thật sự có thể dẫn lên hứng thú, nhưng ai biết nàng ngược lại là trực tiếp vượt qua nguyên anh, trò chuyện lên hóa thần. Liên Hứa Uyên biết, cho dù là rộng lớn vô biên loạn yêu hải, cũng chưa từng nghe nói thế lực nào có hóa thần kỳ tu sĩ xuất hiện. Hắn chỉ ở một chút trên phố nghe đồn rằng biết được, tại phía xa Tử Dương đại lục phương Nam đại kiến quốc, làm cả nhân tộc tu luyện thánh địa, cũng mới có được khó khăn lắm 4-5 vị hóa thần tu sĩ. Mà lại mấy vị này đỉnh tiêm đại năng, đều sớm trăm ngàn năm chưa từng hiện thế. Đủ để thấy, hóa thần khó khăn, có thể sắp tới hồ chín thành nguyên anh tu sĩ ngăn ở bên ngoài. Cho nên Ôn Doanh Doanh cùng hắn giảng hóa thần chi pháp, vậy đơn giản để không nổi một chút hứng thú. Ôn Doanh Doanh biết được Hứa Uyên thái độ sau, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, sau đó càng cẩn thận giải thích nói Hứa đạo hữu có chỗ không biết. Cái kia Tử Hải trong quyển trục ghi chép hóa thần chi pháp, vẹn vẹn một trong số đó. Chúng ta truy phủng là trong quyển trục kết anh bí pháp, cùng quyển trục bản thân mang theo chống cự tâm ma kiếp hiệu quả. Kim Đan Nguyên Anh đều có truy cầu, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Hứa Uyên cau mày, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi dăm ba câu? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, vực này có thể gây nên tu tiên giới náo động lớn bảo vật, có thể làm cho hai cái tu sĩ Kim Đan nhúng chạm. Ôn Doanh Doanh vẫn như cũ kiên nhẫn nói tiểu nữ tử nguyện phát hạ đạo thệ, giờ phút này biết được Tử Hải quyển trục người, chỉ có ngươi cùng ta. Lần này, ngược lại để Hứa Uyên ngoài ý muốn. Thứ không dám dâu dếm, ta Ôn gia tổ thượng đã từng đi ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mặc dù hôm nay Ôn gia đã không còn năm đó huy hoàng, nhưng bực này bí ẩn lại là tổ thượng lưu truyền, tuyệt không hư giả. Hai đại minh hội chỉ biết được linh quáng chỗ sâu có bà bối, nhưng cụ thể là cái gì, lại hoàn toàn không biết. Nếu bọn họ biết bên trong có thể là Tử Hải quyển trục, à, ta muốn mảnh này linh vực sâu biển lớn đánh sớm đến phiên tiên phục địa. Ôn Doanh Doanh không nhanh không chậm nói. Hứa Uyên lập tức cảm thấy, trước mắt tướng mạo này ngọt ngào nữ tử, hắn có chút suy nghĩ không thấu. Loại sự tình này, nàng dám nói, chính mình cũng không dám nghe. Nhưng nghĩ lại, Hứa Uyên ngược lại là có chút manh mối. Khó trách Ôn đạo hữu sẽ tìm tới tại hạ, xem ra là hướng về phía ta tam giai bảo thuyền tới. Trong bao hạch mảnh kia cấm linh biển mới là mấu chốt. Bây giờ chỉ có Hứa Uyên Trường Sinh hảo có thể vượt qua, Ôn Doanh Doanh tự nhiên sẽ không gì dư lực bắt lấy cơ hội này. Nàng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, đây chỉ là đơn giản nhất một bước mà thôi, khó khăn là như thế nào mới có thể đả động Hứa đạo hữu tâm. Như đạo hữu đối với cái kia tử hải quyển trục đều không có hứng thú, ta còn có sau cùng ba cái thẻ đánh bạc. Ôn Doanh Doanh rũi ra ba cây xanh thẳm ngón tay ngọc. Như đạo hữu khẳng để cho ta cưới ngươi bảo thuyền vượt qua cấm linh biển, ta liền đem ba món đồ này cho ngươi. Thứ nhất, hai viên ngưng kim đan bực này đan dược đối với kim đan sơ kỳ chỗ tốt, ta muốn cũng không cần tiếp qua nhiều lắm lời. Thứ hai, đạo hưu nếu có được tam giai bảo thuyền, vậy liền nhất định nghe qua tiên du mỏ đại danh, đây là tam giai bảo thuyền thăng giai duy nhất vật liệu. Ta Ôn gia lấy khai thác linh quáng lập nghiệp, mấy ngàn năm qua trong tộc phú tập gần như từ xưa đến nay tám thành linh quáng tiên du mỏ bây giờ ở bên ngoài đã là rất khó tìm, ta Ôn gia vẫn còn có chút tư tàng chi hàng. Thứ ba, đạo hưu nhược hàng hỗ trợ, ta Ôn Doanh Doanh nguyện đại biểu Ôn gia cùng đạo hưu giao hảo, đạo hưu ngày sau có linh quáng cần thiết, chi bằng đến ta Ôn gia tìm. Chương 188, Kim Đan Yến hội chương 188, Kim Đan Yến hội nàng này một hơi nói ra ba cái điều kiện. Hứa Uyên sau khi nghe xong, cũng là âm thầm chấn kinh. Chính vì hắn biết những thứ này chân quý tính, cho nên mới đối với Ôn Doanh Doanh đại khí cảm thấy một tia kinh ngạc. Hai viên ngưng kim đan hiệu dụng có thể giảm bớt 40 năm khổ tu, nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để cho không ít kim đan sơ kỳ tu sĩ tranh phá đầu. Bất quá loại này nghịch thiên đan dược cũng có điểm yếu, chính là trung thân chỉ có thể phục dụng hai viên, lại luyện hóa hiệu quả của đan dược liền cần bế quan nhiều năm. Mà còn lại tiên du mỏ đối với đan dược tới nói, càng làm cho Hứa Uyên ý động. Ôn Doanh Doanh cũng hoàn toàn chính xác đối với bảo thuyền có chỗ đọc lướt qua, bây giờ Trường Sinh Hào thăng giai tài liệu cần thiết chính là này mỏ. Hứa Uyên trước đó còn vì tóc này sầu, không biết nơi nào có thể tìm ra. Bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện liền đáp ứng, mà là hơi có chút ý vị thâm trường hỏi, Ôn đạo hữu ngược lại là xuất thủ hào phóng, chỉ bất quá các hạ thế nhưng là nghịch hải minh người, mà lại ta còn giết cái kia cùng sa môn chủ, ngươi lại vì sao biểu hiện thờ ơ? Ôn Doanh Doanh cười yếu ớt nói Hứa đạo hữu không cần thăm dò. Thiên Hải Minh cũng tốt, nghịch hải minh cũng được, bất quá đều là thấy lợi là làm, ta Ôn Doanh Doanh thậm chí toàn bộ Ôn gia tại dưới đại thế. Càng như trong nước bèo tấm, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi thôi. Hứa đạo hưu muốn mượn hai phe đối lập mà nói, tham dò danh giới cuối cùng của ta ngược lại là không cần. Mà lại, ta nghĩ ngươi cũng không phải khăng khăng một mực là trời biển mình suy nghĩ đi, nếu không đã sớm truyền tin gọi tới Nguyên Anh trưởng lão đem ta bắt giữ cần gì phải muốn ở đây một mình trò chuyện với nhau. Hứa Uyên nghe xong cũng là thật sâu mắt nhìn nàng này. Nàng nói cũng không tệ. Hứa Uyên không chiếm bất kỳ bên nào, hắn chỉ vì chính mình. Gặp hắn trầm mặc, Ôn Doanh Doanh lại nói về phần cái kia cắt tận sinh, ta chuyến này vốn là yêu kia cá mập mà đến, người này ngược lại là không quan trọng gì, chỉ là hắn chết, ta trở về cũng phải tốn nhiều một phen miệng lưỡi thôi. Đưa ngươi vượt qua cái kia cấm linh hải chi sau, như lời ngươi nói đổ bật phải chăng có thể lập tức thực hiện. Hứa Uyên nói chúng tim đen mà hỏi thăm. Nếu là đánh phiếu nợ cái gì, vậy coi như không bàn nữa. Ôn Doanh Doanh châm trước một chút, khẳng định nói, ngưng kim đan trên người của ta liền có một viên, vốn là cho cái này cắt tận sinh hắn chết cũng là không người hưởng dụng, thậm chí xem như tiền đặt cọc trước trả cho ngươi đều có thể. Một viên khác đan dược tại trong tộc ta, cần trở về cầm lấy, mà lại ngươi muốn bao nhiêu tiên du mỏ, ta cũng tốt hồi tộc bên trong giúp ngươi cầm. Tiểu nữ tử có thể lập xuống đạo thệ, tuyệt không lừa gạt. Tiếp lấy, nàng này quả thật ngay trước Hứa Uyên mặt, lập xuống đạo tâm lời thề, nếu có lừa gạt, đời này tu vi không vào nửa bước, vĩnh khốn kim đan. Bực này lời thề, tại tu tiên giới xem ra, đủ để thấy 10 phần nặng nghề. Quan hệ đến tuổi già tu luyện tiếp sống, nếu không có chân tâm thật ý, tuyệt đối sẽ không tùy ý lập xuống dạng này lời thề. Tiếp lấy, một viên toàn thân mạ vàng chi sắc đan dược cũng giao cho Hứa Uyên, đan hoàn bên trong tản ra hùng hậu khoáng vật khí tức, 10 phần huyền diệu, vẻn vẹn người một chút thể nội pháp lực liền dục dịch ngóc đầu dậy. Nhận lấy đan dược, cũng liền mang ý nghĩa song phương hợp tác chính thức đạt thành. Hứa Uyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi, ngươi bảo đảm chỗ kia cấm linh biển có thể đi? Nếu có nghịch hải minh người trấn giữ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Ôn Doanh Doanh nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, bực này quan trọng chi địa, như thế nào không người trấn giữ? Vậy ngươi còn? Hứa Uyên lập tức cau mày. Nhưng ai biết Ôn Doanh Doanh lại là nở nụ cười xinh đẹp địa đạo, lần tiếp theo trực luân phiên chấn giữ thế lực, giờ đến phiên ta Ôn gia. Ngàn phòng bắt phòng, nội ứng có phòng, hắn đối với câu nói này xem như tin tưởng không nghi ngờ. Hứa Uyên nhìn đến nữ nhân này một bộ đã tính trước dáng vẻ, cũng liền không nói gì thêm nữa. Định vị thời gian, Ôn Doanh Doanh suy ngẫm một lát, sau đó từ trong chữ vật đại lấy ra một viên tinh chất ôn nhuận ngọc bài, phía trên khắc lấy một cái ấm chữ. Phản chủ làm trộn, không thể định kỳ. Huống hồ trực luân phiên thời gian là không cố định, các loại thời cơ đã đến ta tự sẽ thông qua cái này vạn giảm truyền âm ngọc bài thông chi ngươi. Hứa Uyên nhẹ nhàng nuốt ve như là mỡ đông giống như ngọc bài, bực này sảng khoái chân mềm xúc cảm, tựa như đang nuốt ve nữ tử trắng nón mềm trượt làn da bình thường. Tiểu nữ tử kia liền không còn điêu cái dày, mong rằng ngày sau Hứa đạo hữu hết sức giúp đỡ, ta định ghi khắc đạo hữu đại ân. Nói xong, Ôn Doanh Doanh cũng không còn lưu lại, trên thân dâng lên một đạo thanh hỏa, xông ra cao lầu không trong mây ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nàng này sau khi rời đi, Hứa Uyên vẫn như cũ vững vàng ngồi tại nguyên chỗ, ngọc bài trong tay bên trên còn lưu lại nàng này ấm áp nhiệt độ cơ thể. Từ Hải của chủ, trong đầu vừa mới chuẩn bị chỉnh lý một phen suy nghĩ, ngoài lầu lại chuyển tới một cơn chấn động. Tống Ngọc thân hóa một đạo xanh ngọc bạch quang, đồng bền mà tới, lúc này ở ngoài lầu lo lắng mà hỏi thăm, "Công tử, ngài không có sao chứ?" Hứa Uyên nhẹ giọng đáp lại nói, "Không có việc gì, đã đem người kia đuổi đi, ngươi có thể có sự tình tìm ta." "Vào đi." Tống Ngọc nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một vòng đỏ ửng đến. nàng tương đối với tu sĩ cấp cao thị thiếp sự tình có nhiều nghe thấy. Ngoại giới những cái này kim đan nguyên anh các tu sĩ, bên người mỹ mạo thị thiếp nhiều như trên trời mây trắng, nhiều vô số kể. Không qua lại hướng đều là bị xem như đồ chơi, Xuân Phong nhất độ đằng sau, tựa như ven đường cải trắng giống như, hoặc vứt bỏ, hoặc lẫn nhau trao đổi, thậm chí còn có đem thị thiếp khen thưởng cho cấp dưới tu sĩ tình huống. Đại đa số thị thiếp hạ chẳng đều mười phần thê thảm, khó mà đạt được thích đáng đãi ngộ. Nhưng Tống Ngọc bây giờ lại không có mấy cái này cố kỵ, nàng phát hiện Hứa Uyên là thật tâm đối với mình tốt, mà lại nàng rõ ràng hơn, chỉ cần mình đối với vị công tử này toàn tâm toàn ý tốt, cái kia đồng dạng chỗ tốt liền sẽ rơi xuống trên đầu của nàng. Hứa Uyên đợi một chút mà, phát hiện Tống Ngọc vẫn ngơ ngác cứ thế ở bên ngoài, gương mặt tưởng đỏ một mảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Nhi, ân. Tống Ngọc nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh giống như vội vàng tiến vào tầng hai, gặp mặt Hứa Uyên. Công tử, là như vậy, Thiên Hải Minh bên kia có vị cảnh giới đạt tới Kim Đan đỉnh phong trưởng lão muốn tổ chức một trận Kim Đan sẽ mở tiệc chiêu đãi Linh Nguyên Hải cơ hồ tất cả Kim Đan thế lực chỉ diện. Chúng ta Tống gia vốn không nhìn có thể trèo lên cấp bậc bực này đến hội, chỉ là dính công tử ánh sáng, bởi vậy cũng có tu sĩ đưa tin mà đến, mời ngài chỉnh diện tham dự. Hứa Uyên nghe lời này, như có điều suy nghĩ đem Tống Ngọc trong tay thư tín mang tới, mở ra đọc. Trong đó đại khái nội dung cũng không tính phức tạp, cũng chính là đi ăn một bữa cơm, trong bữa tiệc để các đại Kim Đan thế lực biết nhau một phen, giao lưu tu luyện tâm đắc, để bày tỏ đoàn kết. Hắn đối với cái này tự nhiên là khịt mũi coi thường, nếu thật một lòng đoàn kết, liền sẽ không bị Lịch Hải Minh đánh thành dạng này. Bất quá Hứa Uyên mặc dù không muốn dính vào những này dâu ria sự tình, nhưng hắn mới vào Kim Đan đối với cảnh giới này còn lạnh nhạt, nhiều một chút hiểu rõ đương nhiên tốt chút. Còn nữa, coi như không có Tống gia tuyên truyền, hắn cũng bị ngoại giới nhận định thành Tống gia Kim Đan chân nhân, như nói thẳng cự tuyệt khó tránh khỏi sẽ cho Tống Ngọc lưu lại không ít ác ý căm thù. Cho nên Hứa Uyên cũng liền nhẹ gật đầu, đến lúc đó ngươi cũng theo ta đi một chuyến đi. Tống Ngọc nghe vậy, đôi mắt đẹp ở trong tinh thần phấn chấn. Ân. Chương 189, đổi lấy thị thiếp chương 189, đổi lấy thị thiếp mang lên Tống Ngọc tiến đến dự tiệc, trừ nàng là Tống gia chi chủ, có thể đại biểu một cái gia tộc thế lực bên ngoài, càng là Hứa Uyên là Tống gia bệ đứng thể hiện. Lúc trước hắn dùng hơn 50 năm kết đan, chiếm dụng hải viên trên đảo đầu linh mạch kia, cũng dẫn đến Tống gia tộc nhân gãy mất mấy chục năm linh mạch tu luyện. Mặc dù trong đó cũng có chút đan dược bồi thường, nhưng chỉnh thể xuống tới, còn là chưa đủ lấy hoàn lại mấy chục năm chống chỗ. Hứa Uyên mặc dù có thể làm được ăn xong lau sạch phủi mông một cái liền rời đi, hoàn toàn đối Tống gia chết sống không quan tâm, nhưng dạng này đối với mình tu luyện tâm cảnh liền có chỗ không ổn. Hắn mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng biết được có ơn tất báo. Thúy Ngọc ở trên đảo không, một chiếc tầng hai thuyền lớn chậm rãi chìm nổi, bốn bề thanh phong kéo lên to lớn thân thuyền, vững như Thái Sơn. Phía dưới Tống thị các tộc nhân nhìn đến một màn này, đều là mặt lộ rung động, lòng sinh kính nghệ. Kim Đan chân nhân tái cụ coi là thật uy phong lẫm liệt à, cưỡi thuyền này xuất hành, đơn giản khí phái cực kỳ. Xách, ta thuyền đánh cá nhỏ lúc nào có thể mọc lớn như vậy a? Mau nhìn, gia chủ cũng ở phía trên. Phía dưới tộc nhân mồm năm miệng 10 thảo luận phía trên thuyền lớn, lúc này thân ở trong đó Tống Ngọc thì càng là toàn cảnh là kinh ngạc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chiếc này uy vũ phi phàm thuyền lớn, đơn giản giống đưa thân vào một tòa có thể phi hành cứ điểm không trung. Hứa Uyên lúc này từ khoang bên trong đi ra, nhìn thấy nàng này bộ dáng rụt rè, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn sớm đã đem bảo thuyền thần quang thu liễm mà đi, thậm chí trên thuyền công trình tương quan công năng cũng bị nhốt bế, tam giai bảo thuyền can hệ trọng đại, hay là không cần tùy ý bại lộ tốt. Nếu không biểu hiện ra chân chính thần thông, người ở bên ngoài xem ra, đây cũng chính là một chiếc uy vũ tam giai pháp thuyền thôi. Bất quá coi như vậy, tam giai pháp thuyền tại Loạn Yêu Hải cũng coi như liền có. Bên ngoài gió lớn, đi bên trong đi. Tống Ngọc Hoan Thiên hỉ địa đi vào khoang thuyền, sau đó trường sinh hào hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía nơi xa kích xạ mà đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Tổ chức yến hội địa điểm thiết lập ở Hải Chi đảo. Trải qua song phương nhiều lần tranh đoạt sau, Thiên Hải Minh hay là vững vàng giữ vững đảo này. Bởi vậy ở chỗ này tổ chức cũng coi như một loại kỷ niệm. Hứa Uyên trường sinh hào vừa bay đến ngoài đảo, liền có Thiên Hải Minh chấp sự tới gần. Hắn dương mắt dò xét người đến, phát hiện tình lình chính là cho lúc trước hắn làm nhập đảo thủ tục lao giả kia. Chấp sự lao giả cảm giác được Hứa Uyên trên thân mịt mở kim đan khí cơ, lập tức cung cung kính kính thi lễ, xin ra mắt tiền bối, chuyến này nhập đảo cần kiểm tra thực hư thì mời. Tống Ngọc đứng tại Hứa Uyên sau lưng, nhìn thấy người khác đối với nhà mình công tử tất cung tất kính, trong lòng cũng là kích động không thôi. Đây chính là tu sĩ cấp cao tại tu sĩ cấp thấp trước mặt tôn ti trật tự. Đang tra duyệt không sai sau, lão giả lại khiêm tốn lui ở một bên, mở ra hộ đảo cấm chế lỗ hổng, bỏ mặc trường sinh hào gào thét mà đi. Đợi Hứa Uyên sau khi đi xa, lão giả lau trên mặt mồ hôi lạnh. Vị tiền bối này cực kỳ nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua, nếu mày nghĩ lại một lát sau, lão giả trên mặt đỗng nhiên lộ kinh sợ, có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên nói lại là hắn. Cái kia vài thập niên trước còn tại trúc cơ kỳ tu sĩ ngoại lai, hai lần nhập đảo đều là đi qua tay hắn, chưa từng nghĩ, bây giờ đối phương đã là kim đan chân nhân, mà hắn vẫn như cũ còn tại trúc cơ kỳ. Hội trường tuyển tại ngày xưa Thiên Âm môn nơi ở rộng lớn quảng trường đá xanh phía trên, thiết trí mấy chục phương lơ lửng thạch đài, trên đài sắp đặt bàn rượu, phía trên hiện đầy các loại tu tiên giới khó gặp kỳ chân nguyên liệu nấu ăn, mùi thơm nước mũi nết đến không ít tu sĩ con sâu. Thèm ăn đại động. Những bệ đá này cao có thấp có, lúc này đã có không ít kim đan chân nhân ngồi xuống. Hứa Uyên ở bên ngoài liền tu hội trường sinh hảo, lúc này mang theo Tống Ngọc cũng cất bước mà vào. Hắn liếc nhìn một vòng sau, phát hiện những bệ đá này nhập tọa cũng có coi trọng. Tu vi càng cao kim đan chân nhân, ngồi xuống thạch đài cũng càng cao, ở trên cao nhìn xuống, có thể chống rồng sinh ra một loại cảm giác ưu việt đến. Hứa Uyên đối với cái này mặc dù oán thầm không thôi, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có cái kia làm náo động tâm tư, hôm nay đến cũng liền ăn bữa cơm. Thế là hắn mang theo Tống Ngọc tùy ý tìm một chỗ thấp nhất thạch đài, liền ngồi lên. Mà tới người tham dự, phần lớn đến từ Linh Nguyên Hải các đại kim đan thế gia, Hứa Uyên cũng không nhận ra. Bất quá nhìn chung quanh một vòng sau, Hứa Uyên con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Bởi vì tại tòa nào đó giữa không trung trôi nổi trên bệ đá, hắn vậy mà thấy được một vị người quen. Chỉ gặp Phó gia lão tổ lúc này đang cùng một vị đến từ đậu nhà kim đan chân nhân nâng ly cạn chén, giữa lúc đàm tiếu, tựa hồ cực kỳ quen thuộc. Cái này đậu nhà là Thiên Hải Minh bên trong cực kỳ trọng yếu một nhà thế lực, thần thuyền đảo liền tại Linh Nguyên Hải cùng Linh Nhãn Biển phân giới online. Được mời tới đây cũng còn nói đến thông, nhưng là cái này Phó gia lão tổ làm sao cũng xuất hiện ở đây, Hứa Uyên có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng may Phó gia lão tổ cũng không biết hắn thân phận chân thật, cũng là không cần lo lắng sẽ bại lộ. Ngược lại, Hứa Uyên nhưng trong lòng lặng yên dâng lên một vòng sát ý thẳng bó này lúc trước mấy lần truy sát tại ta, thù này tất báo. Còn nữa tới nói, Cửu Ly trùng tiến giai bí thuật, hay còn tại Phó gia, ta cũng nhất định phải đem cầm tới. Hứa Uyên trong lòng âm thầm tự định giá. Cái này Phó gia lão tổ vẫn như cũng ở vào Kim Đan sơ kỳ, giết hắn cũng không khó. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, chủ sự vị kia Kim Đan đỉnh phong trưởng lão chậm rãi đi ra, tang thương tiếng nói tại pháp lực lôi cuốn bên dưới, truyền khắp toàn trường, đa tạ các vị đạo hữu nể mặt, hội này chỉ tại giao lưu tu luyện tâm đắc, cùng đẩy mạnh các nhà các phái một lòng đoàn kết, chống lại phản tặc, lấy tráng ta minh hội chi uy. Sau đó, tiến hội bắt đầu. Không ngừng có tu sĩ Kim Đan đi ra, hoặc luận bàn đấu pháp, hoặc giảng giải tu luyện yếu điểm, thậm chí, nhìn chúng một vị nào đó nữ tu mỹ mạo, muốn lấy bảo vật trao đổi là thị thiếp. Lúc này, Hứa Uyên bên cạnh Tống Ngọc, liền bị không ít tu sĩ để mắt tới. Nàng dung mạo vốn là xuất chúng, chớ nói chi là hiểu điệu tư thái, cùng cái kia như mỡ đông ngọc bình thường là ra. Bực này tuyệt thế nữ tử, tại Hứa Uyên bên cạnh vậy mà cũng chỉ là một tên thị thiếp, để không ít tu sĩ lên muốn đạt được chi tâm. Cảm thấy dùng chút gì bảo vật công pháp, liền có thể đem nàng này đổi được tay. Chỉ gặp một cái thân mặc tử sam, toàn thân âm khí cuốn nam tử trung niên cướp đến Hứa Uyên thạch đài trước mặt. Hứa Uyên bất động thanh sắc thần thức quét qua, phát hiện đúng là Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Người này quanh thân hơn một trượng bên trong, như trời đông giá rét dáng lâm giống như, để cho người ta nhịn không được run lên. Ánh mắt của hắn vượt qua Hứa Uyên, rơi thẳng vào một bên không biết làm sao Tống Ngọc trên thân, không chút kiêng kỵ tại nàng đầy đặn trên thân thể mềm mại du động. Nàng này rất nhuận, bản tọa muốn có thể dùng cao giai bảo vật, công pháp đổi lấy, không biết đạo hữu cần vật gì. Người này ngữ khí mang theo một tia không cho cự tuyệt địa đạo. Tống Ngọc nghe nói lời ấy, kém chút thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tu vi của người này so nhà mình công tử còn cao, nếu là công tử, Tống Ngọc không còn dám tiếp tục suy nghĩ, giờ phút này chăm chú nhìn Hứa Uyên, trái tim bịch bịch của loạn, tựa như muốn nhảy ra lồng ngực. Ai ngờ Hứa Uyên vươn tay ra, giữ chặt Tống Ngọc cái kia đã băng lãnh nu đề, để nàng hướng bên cạnh mình khẽ dựa, tiếng nói kiên định băng rội. Không đổi. Hoa lời này vừa nói ra, càng như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức bốn phương tám hướng ánh mắt đều là hội tụ tới. Một trận ồn ào đằng sau, chính là tĩnh mịch một mảnh, lặng ngắt như tờ. Thậm chí vị kia Kim Đan đỉnh phong trưởng lão cũng là có chút hăng hái đánh giá. Tiểu tử kia muốn gặp xui xẻo người này thế nhưng là âm cốt đạo đạo chủ, một thân âm độc chi công đã là lô hỏa thuần thanh. Phó gia lão tổ nhìn có chút hả hê cười nói, không ít người càng là âm thầm lắc đầu, dường như đã nghĩ đến Hứa Uyên sau đó sẽ có cỡ nào chật vật, cỡ nào không chịu nổi. Chỉ có Tống Ngọc lúc này cái mũi chua chua, bị Hứa Uyên ấm áp hữu lực bàn tay nắm chặt, nàng chăm chú trở tay nắm, chết cũng không buông ra. Bị Hứa Uyên trước mặt mọi người cự tuyệt, âm cốt đạo đạo chủ đã là mặt lạnh như sương, chỉ cảm thấy ném đi mặt mũi. Vào Kim Đan, liền không biết trời cao đất rộng. Hắn ánh mắt đống nhiên hung ác, chợt hướng Hứa Uyên một tay vỗ xuống. Chương 190, sơ dùng cốt kiếm chương 190, sơ dùng cốt kiếm âm độc đạo chủ cái kia thô ráp trên bàn tay, giờ phút này dày đặc tử mang, những này trong tử quang ẩn chứa cực mạnh âm độc, tu sĩ tầm thường dính vào một chút, cũng sẽ bị ăn mòn huyết đủ, đau đến không muốn sống. Người này đã đem cái này âm độc chi công luyện đến lô hỏa thuần thanh, tại Linh Nguyên Hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi. Hứa Uyên trong mắt lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ngồi tại thạch đài một bên, tử mang bàn tay cách hắn đỉnh đầu không đủ ba thước, nhưng hắn thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ gặp hắn đạp nhẹ bàn chân, huyết cương chi lực lặng yên vận chuyển, tại thể nội như là trùng trùng điệp điệp nước sông bình thường trào lên đứng lên. Kim Lân huyết giáp lập tức phục đóng, trên nhục thân tránh thức lên một tầng thanh quang. Sau đó Hứa Uyên không chút nào né tránh thò tay đón đỡ. Hai trưởng giằng co, một xanh một tím hai đạo linh quang tàn phá bừa bãi mà mở. Bèn, lập tức cắt bay đá chạy, khói bụi nổi lên một phía. Cuồng mãnh kình phong thổi đến Tống Ngọc đều muốn bị cuốn ngược lấy bay vụt ra ngoài, cũng may bị Hứa Uyên chăm chú bảo vệ, lúc này mới không có bị thổi tới bên ngoài sân. Âm độc đạo chủ bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc đống nhiên ngưng kết, hắn chỉ cảm thấy chính mình âm độc trưởng bị một cỗ lực lượng thần bí ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Mà lại gần như đồng thời ở giữa, Hứa Uyên trưởng trong lòng cái kia cỗ màu xanh quái phong, vậy mà trái lại bắt đầu ăn mòn pháp lực của hắn. Biến cố bất thình lình để hắn kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, liền xem như đồng cấp tu sĩ Kim Đan cũng không dám đón đỡ chính mình âm độc trưởng, nhưng trước mắt này thanh niên không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn muốn trái lại ăn mòn hắn. Âm độc đạo chủ lập tức rút về tay đến, trong mắt vậy mà hiện ra vẻ kiêng dè đến, tại thật sâu mắt nhìn Hứa Uyên đằng sau, liền nặng nề mà hất lên ống tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi hội trường. Mọi người tại đây thấy thế, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, trong tràng đúng là lặng ngắt như tờ. Âm độc đạo chủ bộ dáng, rõ ràng là ăn xẹp, mặt mũi đã ném xong đành phải căm giận rời sân. Ở đây đều là một số người tinh, tự nhiên là biết vừa rồi đối hoành một trường, nghĩ đến là Hứa Uyên thắng. Lập tức, không ít người đối với Hứa Uyên đã bắt đầu thay đổi cách nhìn. Có thể tại một vị uy tín lâu năm tu sĩ Kim Đan sở trường lĩnh vực hơn một chút, đủ để thấy người trẻ tuổi kia bất phàm. Chủ trì đại hội vị kia Kim Đan trưởng lão hơi híp mắt, chỉ có hắn vừa rồi bắt được một tia cực kỳ nhỏ nhục thân ba động. Lúc này cũng là âm thầm gật đầu. Kẻ này luyện thể chi thuật cực mạnh, chỉ sợ đã tới tam giai cảnh giới, cũng không biết ra sao lai lịch. Sau đó, trưởng lão lại đi ra gào to vài câu, để tràng diện một lần lại náo nhiệt. Bất quá trải qua chuyện này sau, liền lại không có người dám xem nhẹ Hứa Uyên, liền ngay cả trước đó cười trên nỗi đau của người khác phó gia lão tổ, tại Hà Hứa Uyên liếc nhau sau, cũng là cảm thấy gáy phát lạnh. Tiến hội lại cử hành hai canh giờ, đám người liền nhao nhao cáo từ rời đi. Hứa Uyên dùng trường sinh hảo trở Tống Ngọc hướng Thúy Ngọc đảo tiến đến, nhưng ở rời đi Hải Chi đảo trong nháy mắt, Thiết Khôi lặng yên từ trên thuyền rời đi, một đầu đâm vào phía dưới mặt biển biến mất không thấy gì nữa. Đem Tống Ngọc đưa về ở trên đảo sau, Hứa Uyên liền lập tức dùng nhục thân chi lực đổi dung mạo, lái trường sinh hảo tiềm nhập trong biển. Hắn để Thiết Khôi theo dõi phó gia lão tổ, lúc này đối phương đã cùng đậu nhà tu sĩ Kim Đan cáo biệt, một mình hướng phía Linh Thú Hải mà đi. Phó gia lão tổ thân hóa một đạo màu băng lam đột quang, sát mặt biển bay thật nhanh. Bất quá hắn giờ phút này thần sắc có chút băng lãnh. Các hạ theo hồi lâu, thế nhưng là có chuyện quan trọng tìm phó mỗ thương thảo. Phó gia lão tổ đột nhiên dừng lại, đứng ở giữa không trung, hướng phía dưới biển nơi nào đó truyền âm nói. Từ lúc rời đi Hải Chi đảo, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được có một cỗ khí tức âm hàn theo đuôi chính mình. Mới đầu còn tưởng rằng là vị nào cùng đường đạo hữu, nhưng hắn mấy lần tận lực biến hóa phương vị sau, cỗ khí tức này vẫn như cũ gắt gao đi theo chính mình. Cái này khiến hắn ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Dưới mặt biển truy tung hắn chính là Thiết Khôi, hắn dù sao cũng là khôi lỗi, không hiểu được lâm thời biển báo, mà lại không có khả năng rời đi Hứa Uyên quá xa. Bất quá cũng may lúc này Hứa Uyên cũng tới đến khu này hải vực, chính tàng ở phía dưới. Mắt thấy Thiết Khôi bại lộ, hắn biết cũng không có lại tiếp tục theo dõi cần thiết. Mặt biển có chút lắc lư, chậm chạp không có động tĩnh truyền ra. Phó gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, bọn chuột nhắt. Chỉ gặp nó một tay vỗ túi trữ vật, một đạo lam quang hiện lên, ở tại nơi lòng bàn tay hội tụ thành một tòa toàn thân băng lam linh lung tiểu tháp. Cái này màu lam tiểu tháp có chút đẹp đẽ, tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đều phun ra màu băng lam hỏa diễm, khi âm hàn tứ tán mà ra. Phó gia lão tổ chỗ đứng lập mặt biển giờ phút này cũng bắt đầu bị đông, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cút ra đây, nếm thử lão phu cái này chín ly tháp thiên uy. Phó gia lão tổ đem bảo tháp tế ra, nghiêm nghị quát. Hắn vừa dứt lời, mặt biển kêu bỗng nhiên quay cuồng lên, một đạo như là loan nguyệt giống như ánh sáng màu lam từ dưới mặt biển bắn ra. Âm sắc chém. Đạo này chạm kích nhanh như điện quang, phó gia lão tổ dưới sự vội vàng, đành phải dùng chính mình bản mệnh pháp bảo ngăn cản. Cái kia chín ly tháp toàn thân tinh quang đại phóng, ngạnh sinh sinh đem cái này chạm kích đó lấy, bất quá chỉ là ngoại tầng băng tinh vòng bảo hộ bị đánh nát, cũng không có thương tới bản nguyên. Không giao nhận ra lão tổ nhãn lực bất ác, lập tức liền đoán được Thiết Khôi thân phận. Là ngươi? Thần sắc hắn bị biến. Trước đó thuyền đắm bí cảnh bị kia giỏi về dùng âm khí tu sĩ Kim Đan, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá còn không đợi hắn có hành động, mặt biển phía dưới lại chuyển tới ba động, liên tiếp 24 đạo pháp kiếm liên miên bất tuyệt bắn ra, ở trên trời nhanh chóng hợp thành một đạo lăng lệ vô địch kiếm trận. Sau đó Hứa Uyên lái trường sinh hảo từ trong biển bay ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía người này. Phó gia lão tổ cực kỳ kiên kỵ nhìn chăm chú lên đỉnh đầu kiếm trận, trong đó kia chánh thức kiếm cương cho hắn một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Dư Quang liếc thấy Hứa Uyên thời điểm, thần sắc càng là hãi nhiên đứng lên. Người vậy mà kết đan? Mặc dù biến đổi dung mạo, nhưng này chiếc thuyền cùng phong pháp, phó gia lão tổ lại là một chút nhận ra. Đồng thời trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đây cũng không phải là người này chân diện mục. Cũng có trách Thiên Hải Minh lên truy nã phát ra ngoài mấy chục năm, nhưng không có chút nào manh mối, đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Phó gia lão tổ toàn thân pháp quang lóe lên, sau khi nói xong, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ở nó nguyên địa lưu lại một dương dần dần tiêu đốt phụ chú. Na Di phủ. Hứa Uyên hừ lạnh một tiếng, chợt đem Thiết Khôi thu hồi trên thuyền. Bây giờ Trường Sinh Hào đã có cự ly ngắn Na Di bản lĩnh. Hứa Uyên tâm niệm khẽ động, Trường Sinh Hào liền cũng bị dị tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. 20 dặm bên ngoài, Phó gia lão tổ chậm rãi hiện ra thân hình. Thân thức quét qua, phát hiện cũng không có Hứa Uyên khí tức, như chút được gánh nặng trong đáy mắt, vừa dự định thi triển độn thuật rời đi, có thể phía sau một đạo khí tức âm sâm trong nháy mắt hiện hiện. Phó gia lão tổ lập tức như có gai ở sau lưng, chín ly tháp lập tức hiện hiện, màu băng lam lồng ánh sáng cũng theo đó xuất hiện. Nhưng một đạo màu trắng loáng kiếm quang so lồng ánh sáng này càng nhanh bắn ra, chớp mắt liền xuyên qua bộ ngực của hắn. Suy hoánh màu trắng cốt kiếm mang ra một đạo bắt mắt tơ máu, sau đó lưu lại tại phó gia lão tổ thể nội kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, đem người này tính cả lấy viên kia kim đan, cùng nhau hóa thành một đống thịt nát. Chương 191, Cửu Ly tiến giai. Chương 191, Cửu Ly tiến giai. Phó gia lão tổ thậm chí cũng không kịp tự bạo kim đan, liền bị bạch cốt kiếm nhất kích tất sát. Hứa Uyên phi cướp mà đến, nhìn xem đã hóa thành huyết vụ đầy trời phó gia lão tổ, cũng là mặt không biểu tình. Người này nhiều lần muốn tính mạng của hắn, bây giờ bị chính mình chém giết, cũng là gieo gió gặt bão. Chỉ là Hứa Uyên đối với thanh kia tam giai thượng phẩm bạch cốt kiếm càng là kinh ngạc không gì sánh được. Không chỉ là cảm thán kiếm này thần uy, càng nhiều thì là kinh ngạc tại nó lượng tiêu hao to lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tại tiến giai kim đan đằng sau, Hứa Uyên cũng có thể thôi động cao giai pháp bảo. Nhưng bạch cốt này kiếm phẩm giai cao hắn quá nhiều, vừa rồi cái này đơn giản một kiếm, liền tiêu hao hắn gần như 7 thành pháp lực, cùng 7 thành thần thức. Nếu là một kiếm này không cách nào chém giết địch nhân, Hứa Uyên liền sẽ lâm vào một cái cục diện 10 phần bị động. Nhưng phó gia lão tổ kết cục cũng cho Hứa Uyên lòng tin, bạch cốt này kiếm dưới xuất kỳ bất ý, sợ là ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ cũng có thể thuần sát. bất quá tiêu hao quá mức khủng bố, sử dụng đằng sau sẽ lập tức lâm vào suy yếu ở trong. Càng nghĩ, cũng chỉ có đem hành động này thủ đoạn cuối cùng mới hợp lý nhất. Trong huyết vụ, tòa kia 6 tầng tiểu tháp vẫn như cũ lẻ loi chơi chọi giữa không trùng chìm nổi, pháp bảo đã mất đi chủ nhân, nhưng còn giữ tinh huyết lạc ấn, cũng có nhất định tính công kích. Lúc này thân tháp phun ra màu băng lam hỏa diễm, Hứa Uyên cũng không dám tùy tiện tới gần. Là cửu ly hàn diễm. Bất quá bực này bị phó gia lão tổ lấy tâm huyết ẩn dưỡng nhiều năm pháp bảo, hắn cũng không có khả năng buông tha. Xoắn xuýt một chút sau, Hứa Uyên chợt nghĩ đến trước đó lấy được ngũ hành pháp bản, nó có thể giam cầm pháp lực, cũng có thu nạp công năng. Sau đó Hứa Uyên lấy ra ngũ hành quận, khi ngũ sắc thần quang chiếu dọi đi lên, tháp kia thân bốn phía hỏa diễm dần dần hể bại đứng lên, sau đó cửu ly tháp cũng dần dần ổn định, bị ngũ hành pháp bản cầm giữ đứng lên. Cửu ly tháp bị thu phục, Hứa Uyên cũng là vui vẻ ra mặt, sau đó đem phó gia lão tổ thất lạc ở mặt biển túi chứa vật cuốn lên sau, liền áp lấy trường sinh hảo chui vào trong biển nên ngang rời đi. Linh nhãn hải, tây thú đảo bên ngoài vùng hải vực nào đó. Bầu trời vạn dặm không mây, mặt trời chói chang trên cao phía dưới, vông dương đại hải phản xạ ra một mảnh vàng son lộng lẫy. Tại mảnh này nhìn không thấy bờ trong đại dương, một chiếc thuyền lớn hiện ra thanh ngọc chi sắc, bong thuyền đứng thẳng hơn 10 trượng màu nâu đậm cánh buồm, chính thản nhiên đi tới. Trường sinh hào bong thuyền, Hứa Uyên lúc này chính thành thơi nằm tại ghế bành trong lồng ngực, Thiết Khôi ở một bên không sợ người khác làm phiền dùng cây quạt đưa tới cho hắn sảng khoái gió mát. Cái này cựu ly trùng tiến giai cần thiết, thật đúng là hiếm thấy, nếu không có phó gia sớm đã đầy đủ, ta nhặt được cái có sẵn, sợ không phải ngày tháng năm nào mới có thể gom góp. Hứa Uyên khép lại quyển sách trên tay, đầu đen rau muốn một câu. Một tháng trước, Hứa Uyên đánh giết phó gia lão tổ, từ nó trong túi chứa vật đạt được cựu ly trùng tiến giai bí thuật. Nhưng tiến giai tài liệu cần thiết, hắn biết rất ít, căn bản không thể nào tìm kiếm. Bất quá hắn nghĩ đến phó gia kinh doanh nhiều năm, khẳng định có chuẩn bị, bởi vậy mang theo Thiết Khôi đi phó gia đại náo một trận, quả nhiên phát hiện cần thiết mấy loại vật liệu, đem lấy đi sau, liền như một làn khói mà rời đi linh nhãn hải. Phó gia lọt vào tẩy sạch một chuyện, doanh động toàn bộ Tây Thú đảo. Nhưng phó gia lão tổ lại chậm chạp chưa từng hiện thân, đến mức toàn bộ phó gia tại sau đó đều hề bại đứng lên. Mà dẫn đến đây hết thảy Hứa Uyên, lúc này chính chạy tới Linh Nguyên Hải trên đường. Trừ cửu ly trùng tiến giai chi pháp, phó gia lão tổ luyện chế cửu ly tháp cũng là Hứa Uyên chú ý trọng điểm. Thông qua hắn trong túi chứa vật một bản cổ tịch, Hứa Uyên cũng biết cửu ly trùng chân chính lai lịch. Nguyên lai, trùng này cũng không phải là phó gia tất cả. Nhiều năm trước, phó gia một vị nào đó tiên tổ tại một chỗ di tích viễn cổ bên trong, phát hiện một đống màu lam trứng trùng, cũng không ít dụng trùng bí thuật. Xâm nhập hiểu rõ đằng sau, phát hiện những vật này đến từ Tử Dương đại lục một cái tên là Chín Ly cung thế lực. Trùng này chỗ sản xuất lạnh diễm cũng là tu tiên giới ngũ đại tiên hỏa một trong, thậm chí có thể dung hợp mặt khác hỏa diễm, uy lực cực mạnh. Mà tòa kia di tích viễn cổ bên trong, có chỗ cất giấu cổ bảo bí cảnh, bất quá nó cấm chế cần đại lượng cựu ly hàn diễm mới có thể tiêu hủy. Bởi vậy phó gia liền bắt đầu bồi dưỡng cựu ly trùng lộ trình. Tòa kia cựu ly tháp kỳ thật hết thể có 9 tầng, bảo vật này hấp thu lạnh diễm càng nhiều, số tầng cũng càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Tháp 9 tầng thân chỗ bộc phát ra lạnh diễm, thậm chí có thể đánh giết nguyên anh tu sĩ. Phó gia lão tổ cuối cùng cả đời cũng mới khó khăn lắm luyện ra 6 tầng. Bất quá những này cũng đều toàn diện cho Hứa Uyên làm áo cưới. Bây giờ hắn nắm giữ lấy luyện chế cựu ly tháp phương pháp, cùng cựu ly trùng tiến giai chi pháp, thậm chí ngày sau còn có thể đi chỗ đó di tích viễn cổ tìm tòi hư thực. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Uyên liền không kịp chờ đợi đi vào hưu tức thương, sau đó mở ra ngư thương tấm tre. Ao nước trên tầng băng, một cái toàn thân tròn vo màu lam lớn phì trùng chính ôm một giọt ngàn năm linh nhũ tham lam mút vào. Mà nơi xa, Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc chính an tĩnh luyện hóa dược lực, tại vì đột phá cảnh giới làm sau cùng bắn bọn. Hứa Uyên phát hiện, yêu thú thăng giai muốn so nhân tộc chậm không ít, qua nhiều năm như thế, hai yêu khí còn dừng lại tại nhị giai đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến tam giai. Bất quá cũng may ngư thương đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, bây giờ đã tăng lên tới 412, nửa tháng sản xuất 4 giọt ngàn năm linh nũ, 2 viên thượng phẩm thủy linh thạch. Có thể cấp tiếp theo cần thiết điều kiện liền hà khắc không ít, cần 3 cái yêu thú đều tăng lên tới tam giai. Nhưng cửu ly trùng lập tức liền có thể lấy tiến giai, Hứa Uyên cũng chỉ đành tạm thời tự an ủi mình một phen. Hắn mới từ trong túi chữ vật lấy ra băng hàn hoa đóng băng của tháng 11 quả cái này ba loại linh vật. Cửu ly trùng dường như có cảm ứng, lập tức hướng phía Hứa Uyên kích xạ mà đến, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nhẹ cất hoan hô bình thường lúc nhích đứng lên. Thật là một cái danh xứng với thực con sâu thèm ăn. Hứa Uyên dựa theo bí pháp, đem ba loại linh vật luyện hóa về sau, đều đút cho cựu ly trùng. Khi cái này màu lam côn trùng ăn đến cái bụng tròn vo đằng sau, liền lập tức rơi vào trong trạng thái ngủ say. Mới đầu Hứa Uyên còn ẩn ẩn có chút bận tâm. Bất quá nhìn thấy chín ly trên thân trùng dần dần mọc ra băng tinh trùng kén, cùng dục trùng trên bí thuật nói tới một dạng, hắn cũng liền yên lòng. Liên như vậy, thẳng đến Hứa Uyên trở lại Thúy Ngọc Đảo, đồng thời lại ở một tháng sau, băng tinh này trùng kén rốt cục có động tĩnh. Chỉ gặp hình bầu dục băng kén phía trên không ngừng có vết rạn xuất hiện, cho đến trải rộng toàn thân. Nhỏ xíu răng rắc không ngừng bên hai. Hứa Uyên con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trùng kén, thẳng đến những vết nước kia bên trong bắt đầu có màu xanh đậm rất nhỏ ngọn lửa phun ra. Một cỗ tam giai đại yêu khí cơ lập tức xuất hiện tại hắn ngư thương bên trong. Răng rắc, trùng kén hoàn toàn vỡ ra, mãnh liệt cửu ly hàn diễm bành trướng ra mấy trượng lớn nhỏ, phun về phía Hứa Uyên. Hứa Uyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, bực này lượng cấp hỏa diễm như chúng bảo, sợ không phải muốn làm trận bất lạc. Ngay tại hắn huyết cương tuôn ra thời khắc, cái này lam hỏa lại quỷ dị cuốn ngược mà quay về. Chỉ gặp cái kia một chỗ nát kén bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đũ lam bốn cánh hồ điệp. Cái kia màu xanh đậm bốn cánh có chút kích động, nhiều đám màu đũ lam lạnh diễm liền bay lên, hàn khí thấu xương trong nháy mắt đập ra. Cửu ly điệp, Hứa Uyên nhìn thấy cái này lộng lẫy u lam lửa điệp, không khỏi kích động và phần. Hắn thành công đem Cửu Ly trùng hoàn thành một lần tiến giai, cũng đã nhận được nhân sinh bên trong cái thứ nhất tam giai linh sủng. Mà Cửu Ly điệp cảm giác được Hứa Uyên khí tức đằng sau, toàn thân hỏa diễm lập tức thu liễm đi vào, sau đó vỗ cánh mà lên, tại Hứa Uyên quanh thân luyện chuyển nhảy múa. Yêu thú cấp 3 đã có một chút linh trí, giờ phút này Cửu Ly điệp cùng Hứa Uyên tâm thần tương liên, chính biểu đạt chính mình đối với hắn ưa thích chi tình. Hứa Uyên đối với nó ơn dưỡng dục, đủ để cho nó vì đó bỏ ra hết thảy. Chương 192, khoa nghỉ ngơi lở vở 10 chương 192, khoa nghỉ ngơi lở vở 10 Hứa Uyên từ quyển kia dục trùng bí thuật bên trên biết được, phàm là viễn cổ đản sinh linh trùng linh thú, tại đột phá tam giai đằng sau, lại sau này liền cần càng người có tuổi hơn phần linh nũ nuôi nấng. Cho nên cũng chỉ có một chút thời kỳ viễn cổ tông môn cỡ lớn, mới có tài nguyên bồi dưỡng được tứ giai chân phái linh thú. Mà những này viễn cổ linh trùng linh thú đến tứ giai, liền sẽ sinh ra giữa phương tiên địa này chí cường lực lượng. Tỷ như tứ giai cựu ly hàn diễm dù là nguyên anh tu sĩ nhiễm phải một kia, thể nội nguyên anh cũng sẽ bị khuynh khắc đông sát. Còn có thời kỳ viễn cổ kia tử kim các nuôi dưỡng tứ giai lôi dao, liền thúc đẩy sinh trưởng ra có thể trừ tà diệt yêu tam huyền diệt chân thần lôi. Hứa Uyên cũng rõ ràng, lấy trường sinh hào trước mắt sản xuất linh nũ năng lực tới nói, muốn đem cựu ly trùng bồi dưỡng đến tứ giai, có thể nói là đạo ngăn lại tế. Bất quá dưới mắt hắn vẫn có thể đạt được không ít chỗ tốt. Tam giai cấp thấp cựu ly điệp có thể trợ giúp Hứa Uyên đem cựu ly tháp lại luyện chế tháp tầng 1 thân đi ra. Tầng 7 tiểu tháp chỗ buộc phát ra cựu ly hàn diễm đã đủ để uy hiếp kim đan trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có thể bị Hứa Uyên rút ra đi ra sử dụng. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng không còn vết mực, đem cựu ly tháp từ pháp bản giam cầm ở trong lấy ra, đem phó gia lão tổ khắc ghi vào đi lạc ấn xóa đi sau, lại gieo chính hắn thần niệm lạc ấn. Chết để nắm giữ tòa tháp này hình pháp bảo. Sau đó, chính là khô khan luyện chế. Theo màu u lam lửa điệp rơi vào đỉnh tháp, từ nó nở rộ lam quang bốn cánh xa suốt tiếp theo đóa đóa lạnh diễm, sau đó hòa tan vào thân tháp bên trong. Hứa Uyên liền thấy được ngạc nhiên một màn. Cái kia 6 tầng thân tháp ở giữa nào đó một tầng, thế mà chống rông cất cao gấp đôi, sau đó lại chặn ngang chia ra tháp tầng 1 thân đi ra. Trong nháy mắt, cựu ly tháp liền trở thành tầng 7, mỗi tầng thân tháp đều như băng tinh chỗ tạo, sáng long lanh sáng tỏ, nhìn kỹ xuống thân tháp bên trong càng có nhiều đám ngọn lửa màu u lam tùy ý du động, tản mát ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Pháp bảo tế luyện hoàn thành, Hứa Uyên lại nhiều một đạo cường lực thủ đoạn. Hắn tinh tế kiểm kê, tại tiến giai kim đan sau, trước đó luyện chế phụ chú liền lộ ra không đáng chú ý. Thần phong kiếm trận, huyết linh kiếm, bạch cốt kiếm, cựu ly tháp, thậm chí tính cả trường sinh hào đều là 10 phần cường hãn công phạt đồ vật, hắn tạm thời không thiếu pháp bảo thủ đoạn. Dù sao pháp bảo cần thần thức khống chế, thần thức càng mạnh, có thể đồng thời khống chế pháp bảo cũng càng nhiều. Hứa Uyên nghĩ tới đây, chợt nhớ tới lưu tức thương liền có tăng lên thần thức năng lực, chỉ bất quá cần tu luyện 100 lần tam giai công pháp. Hắn từ khi đột phá kim đan đằng sau, cũng mới tu luyện 50-60 lần. Tam giai công pháp chu thiên vận chuyển càng thêm rườm rà, càng thêm tốn thời gian. Ôn Doanh Doanh bên kia trước mắt cũng không có động tĩnh, chẳng đem công pháp này luyện đến 100 lần, đem thần thức tăng cường lại nói. Hứa Uyên nghĩ đến đây cũng liền không còn cản dự, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Đảo mắt thời gian trôi qua 3 tháng. Một ngày này, Hứa Uyên rốt cục đem tam giai liệt phong thuật tu luyện cái thứ 100 chu thiên. Ngay tại thuật pháp hoàn thành trong nháy mắt, một đạo màu u lam màn sáng xuất hiện trong mắt hắn. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thần thức, pháp lực, nhục thân thăng cấp cần thiết, tự thân tu vi cảnh giới tăng lên chí kim đan sơ kỳ có thể thăng cấp. Hứa Uyên tâm niệm bị động, hưu tức thương đẳng cấp liền lập tức đạt được tăng lên. Đồng thời một đạo lựa chọn bày ở trước mặt hắn, tăng cường thần thức. Hứa Uyên sớm đã có lựa chọn, bởi vậy không chút nghĩ ngợi nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên đau nhức kịch liệt đứng lên. Liền giống như thần thức tại thời khắc này bị một loại lực lượng thần bí nào đó ngạnh sinh sinh vỡ ra, từ một phần phân thành hai, hai lại tách ra thành bốn, ngắn ngủi đau nhức kịch liệt qua đi, một cỗ trước nay chưa có cường hãn thần thức lập tức từ trên người hắn xuất hiện. Cỗ này thần niệm quét ra, phục đóng hải viên đảo gần như 50-60 dặm phạm vi, đủ để địch nổi kim đan trung kỳ. Hứa Uyên sắc mặt hơi chậm đằng sau, càng là mừng rỡ không thôi. Thần thức càng mạnh, có thể đồng thời khống chế pháp bảo cũng càng nhiều. Lấy trước mắt có thể so với kim đan trung kỳ thần thức đến xem, đủ để đồng thời thúc đẩy trường sinh hào cùng ngoài định mức hai kiện pháp bảo. Sau đó, cấp tiếp theo tin tức xuất hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thần thức, pháp lực, nhục thân thăng cấp cần thiết, tự thân tu vi cảnh giới tăng lên chí kim trong đan kỳ chưa đạt thành nhục thân cảnh giới tăng lên đến tam giai đại thành chưa đạt thành. Theo thăng cấp tin tức bị Hứa Uyên đều thu nạp, hắn cũng phát hiện biến hóa rất nhỏ. Khoang tốc độ tu luyện đột phá 100. Từ nhắc nhở tin tức đến xem, cấp tiếp theo đằng sau, Hứa Uyên chỉ cần ở tại trong khoang tu luyện thì tương đương với là có được thượng phẩm linh căn tư chất. Hứa Uyên bản thân là hạ phẩm linh căn, tiên thiên quyết định sự tình, ngày kia rất khó sửa đổi. Nhưng cũng may trường sinh hảo cho hắn biến báo chi đạo. Đem thăng cấp tin tức đóng lại sau, Hứa Uyên từ trong khoang đi ra. Bây giờ Hải Viên đảo đã đơn độc quy hoạch một cái bẫy vực thờ hắn sử dụng, bất luận kẻ nào đều không được tự ý nhập. Hắn liền đem trường sinh hảo đậu ở chỗ này, thường ngày tu luyện cũng ở chỗ này. Đương nhiên, Tố Ngọc tới thị tầm thời điểm, Hứa Uyên tự nhiên là đem trên thuyền các loại công trình đóng lại. Mặc dù trường sinh hảo bí mật 10 phần trọng đại, nhưng chỉ cần đóng lại khoang công năng sau, coi như nguyên anh tu sĩ cũng nhìn không ra đầu mối. Hứa Uyên tự nhiên cũng liền không sợ bí ẩn tiết lộ. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong túi trữ vật xuất hiện một loại nào đó dị động. Từ trong túi lấy ra một khối ôn nhuận ngọc bài, chỉ thấy phía trên trong lúc bất chợt huyết tán ra từng vòng linh quang màu xanh, đồng thời ngọc bài cũng ấm áp đứng lên. Hứa Uyên sắc mặt biến hóa, thân thức vội vàng thăm dò vào trong đó. Cấm linh hải đã do ta Ôn gia thay quần, Hứa đạo hữu nhược tin được tiểu nữ tử, liền tới này tụ hợp, như không tin được, cái kia xin mời bảo thủ bí ẩn, việc này như tiết lộ ra ngoài, đối với đạo hữu cũng là tuyệt không chỗ tốt. Trong ngọc bài lại là Ôn Doanh Doanh bình tĩnh không lay động thanh âm. Hứa Uyên nhíu mày, kỳ thật nàng nói cũng không tệ. Tử Hải quyển trục can hệ trọng đại, như bị hai minh biết được, Linh Nguyên Hải sẽ không còn an bình chỗ, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ nội hải đều nói không chừng. Đến lúc đó, hắn cũng không thể cam đoan có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là Tống Ngọc. Ngọc bài này ngược lại là rất có ý tứ, khoảng cách xa như vậy vậy mà cũng có thể truyền âm mà đến. Hứa Uyên đem ngọc bài thu nạp đứng lên, lập tức thở dài ra một hơi, đem Trường Sinh Hảo thu nhập thể nội sau, liền đi một chuyến Thúy Ngọc Đảo. Hắn đem chính mình muốn tạm thời đi ra ngoài một chuyến sự tình cáo chi Tống Ngọc, cũng đem Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc hai con yêu thú lưu tại Thúy Ngọc Đảo. Cái này hai yêu đô là nhị giai đỉnh phong, thậm chí liên hợp lại, có thể cùng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ quần nhau một hai, bảo hộ một cái Tống gia đã thức thà có dư. Hắn mang một cái tam giai cựu ly điệp liền đầy đủ cái này hai yêu tại không có tấn cấp tam giai trước đó, đối với hắn trợ lực cũng không có bao nhiêu. An bài thỏa đáng đằng sau, hắn liền lái Trường Sinh Hảo hướng phía Linh Nguyên Hải Nam Bộ vùng hải vực nào đó mà đi. Chương 193, Cấm Linh Chi Hải. Chương 193, Cấm Linh Chi Hải. Linh Nguyên Hải Nam Bộ hải vực, quanh năm có kinh khủng phong bạo triều tàn phá bờ bãi, không biết nuốt sống bao nhiêu cao giai pháp thuyền, là tu sĩ trong mắt tử vong chi hải. Nhưng tương truyền nơi này cũng là một chỗ viễn cổ sau đại chiến lưu lại di tích, bị phong bạo triều vây quanh trong vùng biển, không biết cất giấu bao nhiêu viễn cổ di bảo. Mà tòa kia tứ giai linh quáng, liền chôn giấu tại dưới mặt biển 50 chỗ, hiện lên hình khuyên phân bố, chui vào trong biển mới có thể phát hiện. Lúc này, Nam Bộ Hải vực tòa nào đó hoang đảo. Hứa Uyên đứng tại Trường Sinh Hảo phía trên bong thuyền, đỉnh đầu là một mảnh đen nhánh bầu trời, ở giữa sấm chớp, càng thêm tung bay rội mưa to nối liền với nhau màn mưa, để không khí trên biển mười phần kiềm chế khẩn trương. Trong mờ tối, hắn ẩn ẩn nhìn thấy phía trước cao ngất ở trên mặt biển hoang đảo. Nơi này chính là Ôn Doanh Doanh cùng hắn ước định gặp mặt địa điểm. Còn chưa đến đảo nhỏ, một đạo thần thức liền từ ở trên đảo liếc nhìn mà đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hứa Uyên thần niệm cũng quét đến trên đảo nhỏ, phát hiện Ôn Doanh Doanh thân ảnh. Lúc này, ở trên đảo một tòa vứt bỏ trong hầm mộ, Ôn Doanh Doanh chính xếp bằng ở một đống lửa bên cạnh, nàng đột nhiên mở mắt ra, trên mặt toát ra thần sắc khó có thể tin. Trung kỳ thần thức. Vừa rồi nàng lấy thần thức liếc nhìn Hứa Uyên thời điểm, lại đồng dạng cảm giác được đến từ Hứa Uyên dò xét. Cách xa nhau chỉ ít 50 dặm khoảng cách, đối phương lại nhẹ nhõm tìm được chỗ ở của nàng. Cái này cũng đã nói lên, Hứa Uyên trước mắt thần thức chí ít cũng là kim đan trung kỳ. Ôn Doanh Doanh lúc này mới biểu hiện được kinh ngạc không thôi. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Hứa Uyên tiến bộ tựa hồ cũng quá nhanh. Bất quá nàng hay là không cho rằng Hứa Uyên có thể so với kim đan trung kỳ chiến lực, trước đó kiếm trận thủ đoạn chắc hẳn cũng là át chủ bài, không có khả năng thường xuyên bận rộn. Nghĩ đến đây, Ôn Doanh Doanh mới hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó bình phục một phen tâm cảnh, liền đứng dậy hóa thành một đạo màu xanh ánh lửa chủ động bay về phía Trường Sinh Hảo. Song phương đều lẫn nhau sau khi xác nhận, Hứa Uyên mới đưa Trường Sinh Hảo cấm chế mở ra, đem Ôn Doanh Doanh thả tiến đến. Nàng này pháp bảo màu xanh bị gió thổi quá chặt chẽ dán thân thể, phát họa ra huyền chuyển dáng người, trước ngực sung mãn chỗ càng là đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Khủng, Hứa đạo hữu, nhìn đủ a. Ôn Doanh Doanh phát hiện Hứa Uyên ánh mắt tựa hồ dừng lại trên người mình nơi nào đó hồi lâu, có chút hơi buồn bực địa đạo. Hứa Uyên lấy lại tinh thần, chắp tay, lại chỉ vào Ôn Doanh Doanh pháp bảo hỏi, Ôn đạo hữu mặc pháp bảo tựa hồ có huyền cơ khác, có thể cho tại hạ giải thích một chút. Cái này áo xanh phía trên ẩn có từng điểm tinh quang phun trào, Hứa Uyên thần thức dò vào lại tựa như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Ôn Doanh Doanh giờ mới hiểu được tới, Hứa Uyên chú ý tới nàng quần áo, bởi vậy sắc mặt cũng hòa hoãn, lập tức từ trong túi trữ vật cũng lấy ra một kiện pháp bảo màu xanh đưa cho Hứa Uyên. Cấm linh sinh vật trong biển không có thực thể, bọn chúng đều là viễn cổ vẫn lạc tu sĩ hoặc là yêu thú tàn hồn, trải qua dung hợp sau biến thành. Những linh hồn thể này có cực mạnh thần hồn công kích, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xâm nhập thức hải, lâm vào điên cuồng. Cái này Bích Tinh Pháp Bảo chính là ta Ôn gia độc hữu, lấy hiếm thấy Bích Tinh khoáng gen đúc, có thể ngăn cách thần thức loại công kích. Nếu việc này là ta trước đưa ra, tự nhiên muốn cam đoan Hứa đạo hữu an toàn. Hứa Uyên tiếp nhận pháp bảo, cảm giác được phía trên thật có cực mạnh thần niệm ba động, trong lòng kinh ngạc chi dư, cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức cũng đem áo xanh bọc tại ngoài thân. Vạn sự sẵn sàng, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Ôn Doanh Doanh trầm giọng nói, nguyên bản ngọt ngào trên ngọc dung cũng là giang đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên việc này hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại, nếu nàng bên này bại lộ, khẳng định sẽ đem biển động minh làm mất lòng, thậm chí đối với toàn bộ Ôn gia đều là một lần đánh cược. Hứa Uyên mặc dù không biết nàng tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy, nhưng chuyến này hắn cũng có tình thế bắt buộc đổ bận. Sau đó Trường Sinh Hảo toàn thân bảo quang tránh thước, hướng phía xa xa phong bạo chiều kịch liệt nhất hải vực, mau chóng bay đi. Trải qua 3 ngày bình an vô sự đi thuyền đằng sau, Hứa Uyên tại Ôn Doanh Doanh chỉ dẫn bên dưới, đi tới phong bạo chiều bên ngoài. Nơi này đã có thể trực quan cảm nhận được nơi xa chiếm cứ ở trên mặt biển xoay tròn phong bạo to lớn uy lực. Cho dù Trường Sinh Hào mở ra tam giai vòng bảo hộ, đồng thời toàn lực đi thuyền, vẫn là tại hướng mặt thổi tới trong gió lớn đung đưa không ngừng. Phía trước chính là tiến vào Cấm Linh Biển cửa ải. Ôn Doanh Doanh chỉ về đằng trước lơ lửng tại mặt biển một tòa cự hình trên nước quan ải nói đến. Cái này cự hình cửa ải toàn thân đen kịt, tựa như kim thiết tạo thành, nhưng cũng như là bọt biển giống như nhẹ nhàng, có thể phiêu phù ở trên mặt biển. Chẳng lẽ quan ải này là dùng tiên du mỏ chế tạo? Hứa Uyên cảm ứng được Trường Sinh Hào cùng tòa kia quan ải tựa hồ cách không sinh ra liên hệ nào đó, liền hỏi. Chỉ là trộn lẫn chút ít tiên du mỏ thôi. Cũng chính là ta Ôn gia ra tay giúp Minh hội xây dựng cửa ải, lúc này mới tới lượt đạt được chúng ta ở chỗ này có một chỗ cắm rủi, đi vào đi, trong quan ải đều là Ôn gia người. Ôn Doanh Doanh kiên nhẫn giải thích nói. Trong liên minh phái tới giám sát trưởng lão cũng bị nàng dùng mấy vị mỹ mạo thị nữ liên lụy ở, bởi vậy cũng không có bị phát hiện phong hiểm. Sau đó, Trường Sinh Hào vững bước tiến lên, quan hải kia miệng nặng nghề miệng cống cũng chậm rãi mở ra. Chạy qua chỗ này trên nước quan hải, lại đi thuyền nước chừng 7-8 ngày, rốt cục tiến nhập đen kịt một màu trong nước biển. Mảnh này giống như là mực nước đậm đặc đen kịt trong nước biển, không tồn tại bất kỳ trôi nổi vật. Trên trời màu trì trong tầng mây, thỉnh thoảng hiện lên một đạo huyết sắc lôi quang, đem mặt biển tình huống chiếu sáng. Hứa Uyên con ngươi thích chặt, hắn phát hiện, tại Trường Sinh Hào chúng quanh trong nước biển, vậy mà du đã một đám toàn thân xích hồng sứa. Những con sứa này lộ ra mặt biển thời điểm, hướng ra ngoài giới phun ra từng đợt huyết hồng sương mù. Những sương mù này có thể thoải mái mà sẽ xuyên qua Trường Sinh Hào tam giai vòng phòng hộ, thậm chí Hứa Uyên lấy pháp lực cấu trúc hộ thân linh quang cũng không hề có tác dụng. Bất quá tại chạm đến Bích Tinh pháp bảo đằng sau, liền lại không cách nào tiến thêm, bị ngăn cản ở bên ngoài. Sương đỏ bị ngăn cản, Hứa Uyên không chỉ có không có bưng lòng, ngược lại gấp bội cẩn thận. Mảnh này nước biển màu đen khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn cùng Trường Sinh Hào chặt chẽ tương liên, có thể rõ ràng tích cảm giác được dưới mặt biển có quỷ dị hấp lực tại nắm kéo thân tàu. Bất quá theo màu xanh bảo quang tràn ra, cố lực hút này lại bị triệt tiêu đi qua. Giữa không trung có mãnh liệt cấm chế cấm bay, dưới mặt biển lại có quỷ dị hấp lực nắm kéo phiêu ở trên mặt biển hết thảy vật thể, cũng khó trách cho dù là hai đại minh hội cũng thúc thủ vô sách. Ôn Doanh Doanh mới đầu cũng là ngưng trọng dị thường, Hứa Uyên có thể nhìn ra được, nàng cũng là căng thẳng thân thể, đối với Trường Sinh Hào tính an toàn còn có lo nghĩ. Bất quá tại Trường Sinh Hào đi thuyền một nửa đằng sau, Ôn Doanh Doanh từ từ buông lỏng đứng lên, đồng thời trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Tam giai bảo thuyền, coi là thật danh bất hư truyền, không biết Hứa đạo hữu ra sao xuất thân, có thể có gia tộc thế lực phù hộ. Ôn Doanh Doanh đột nhiên hỏi. Hứa Uyên tự nhiên biết rõ đối phương là lên ý muốn lôi kéo, bất quá dưới mắt hắn còn không có ý định tăng thêm bất kỳ thế lực nào, cũng liền thuận miệng lừa gạt vài câu. Ôn Doanh Doanh nghe vậy, biết được Hứa Uyên bản ý sau, cũng liền không còn tự chuốc nhục nhã đáp lời, sau đó đôi mắt đẹp chăm chú nhìn mặt biển, lâm vào một trận trầm mặc ở trong. Ngắn ngủi hai ngày sau, Trường Sinh Hào lái vào phong bạo chiều bên trong. Vong thuyền bên ngoài rơi ra như chút nước huyết vũ, sinh hồng lôi đỉnh tại ngoài thuyền sen lẫn thành một mảnh lôi bóng, gió lớn cuồng bạo thổi đến Trường Sinh Hào bước đi liên tục khó khăn. Bất quá tại tam giai vòng bảo hộ bảo vệ dưới, cũng coi như ổn thỏa. Hứa Uyên cùng Ôn Doanh Doanh cũng đành phải tạm thời đi vào trong khoang thuyền tránh né bão tố. Hai người tương đối lấy xếp bằng ở trên giường, Hứa Uyên ngược lại là trấn định tự nhiên, bất quá Ôn Doanh Doanh lại có vẻ có chút co quắp đứng lên. Chương 194, Thúy Lâm Chi đảo. Chương 194, Thúy Lâm Chi đảo. Trường Sinh Hào mặc dù là một chiếc cỡ lớn thuyền biển, nhưng không gian bên trong bố trí lại có vẻ có chút nhỏ hẹp. Ôn Doanh Doanh đi vào khoang nghỉ ngơi thất sau, càng là một mặt vẻ cổ quái. Bên ngoài lớn như thế khí bàng bạc thuyền lớn, có thể cái này vốn nên hào hoa xa xỉ phi phàm nghỉ ngơi chi địa, lại nhỏ đến tương cảm. Lại bố trí cũng thường thường không có gì lạ, ăn cơm sử dụng cái bàn, một phương giấu vật tủ chứa đồ, cùng một tấm nhiều năm rồi giường, thậm chí trên giường đệm chăn đều hơi có vẻ đơn bạc. Cái này nhìn rất khó tưởng tượng là một vị kim đan kỳ tu sĩ cho ở, mặc dù khoang nghỉ ngơi còn thông hướng mấy cái khoang, nhưng Ôn Doanh Doanh cũng sẽ không tùy ý đi lại, dù sao Hứa Uyên có thể làm cho nàng tiến đến tránh mưa đã coi như là hảo tâm. Bất quá nàng đây là lần thứ nhất cùng một vị nam tính giống như trên một cái giường, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn có chút ý xấu hổ. Nhưng Ôn Doanh Doanh thấy Hứa Uyên sớm đã ổn định lại tâm thần nhắm mắt dưỡng thần, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, cũng bắt đầu tu dưỡng đứng lên. Bên ngoài mặc dù mưa to gió lớn, nhưng khoang thuyền này bên trong lại một cách lạ kỳ an ổn, ấm áp, để nàng sinh ra không ít cảm giác an toàn đến. Hứa Uyên đem khí tức điều dưỡng tốt sau, chậm chậm mở mắt ra. Thân thức của hắn thăm dò vào bên ngoài. Trường Sinh Hào bốn phía vẫn như cũng là đen kịt một màu, trên trời huyết lôi đứt quãng, kiểm chế không khí không giảm chút nào. Bất quá cũng may Trường Sinh Hào kiên cố không gì sánh được, rất nhiều lần sét đánh xuống tới cũng không làm bị thương mảy may. Trong biển những cái kia quỷ dị lực hấp dẫn cũng cầm bảo thuyền không có cách nào, cho nên cũng coi như an toàn. Hứa Uyên thu hồi thân thức, ánh mắt chợt rơi xuống đối diện Ôn Doanh Doanh trên thân. Nàng này mặc dù xinh đẹp như hoa, nhìn ngọt ngào động lòng người dáng vẻ, nhưng Hứa Uyên biết có thể tu luyện tới cảnh giới này, lại là nhất gia chi chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hiện tại mặc dù bình an vô sự, nhưng đến tiếp sau nếu có trên lợi ích xung đột, không thể nói trước hai người thậm chí muốn đao binh đối mặt. Nhưng Hứa Uyên cũng có nắm chắc đưa nàng chế ngự, nếu không cũng sẽ không tùy tiện liền đáp ứng việc này. Trước mắt xem ra, nàng này cũng còn mười phần thủ quy củ, mặc dù trong lòng đối với bảo thuyền hiếu kỳ cực kỳ, nhưng cũng không có biểu hiện ra muốn thăm dò chân tướng dáng vẻ đến. Chỉ là khả năng cô nam quả nữ một chỗ một phòng, có vẻ hơi có gấp. Thậm chí Hứa Uyên lên giường đều cực ít thoát giày, nàng này vì không làm bẩn Hứa Uyên đệm chăn, còn đem một đôi mềm giày cởi, chỉ mặc một đôi tơ chất màu trắng đơn bạc tất chân. Tơ chất tấm lót trắng có chút thông sáng, ẩn ẩn liền có thể nhìn thấy một đôi tuyết trắng chân ngọc, bất quá nàng này hiển nhiên cũng biết có chút không ổn, cố gắng đem mũi chân hướng phía dưới đùi giấu kín. Hứa Uyên có chút lúng túng thu hồi ánh mắt, ho khan một cái sau, hay là hỏi: "Ôn đạo hữu, ngươi có biết Nghịch Hải Minh bên trong những xương kia tu là từ chỗ nào mà đến?" Kể từ khi biết cốt tu mới là loạn yêu hải dân bản địa sau, Hứa Uyên liền đối với bộ tộc này tầng sâu lai lịch hiếu kỳ không thôi. Ôn Doanh Doanh mặc dù thuộc về Nghịch Hải Minh một phương, thậm chí còn là đối phương tu sĩ cấp cao, nhưng nàng lại không phải thực tình thần phục liên minh, mà làm mọi việc đều thuận lợi, vì mình gia tộc kiếm lời. Cho nên cho dù Hứa Uyên hỏi đến Nghịch Hải Minh sự tình, Ôn Doanh Doanh cũng không có giấu giếm tất yếu. Nghe được Hứa Uyên đánh bơ trong khoang không khí lúng túng, Ôn Doanh Doanh cũng là hơi trầm tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng nói ra: "Theo ta được biết, bọn chúng từ một chỗ tên là Phong Cốt thôn nơi phong ấn mà đến, thôn này nghe nói chỉ tồn tại ở ngoại hải quỷ xương mù bên trong. Bởi vì ngoại hải thú triều xâm nhập, thường xuyên sẽ tạo thành phong ấn núi lỏng, bởi vậy cốt tu mới có cơ hội từ cốt thôn thoát đi ra." Hứa Uyên nghe lời này, cũng là hồi tưởng lại hắn mới tới nội hải thời điểm, cũng từng qua một cái chỉ có cốt tu tồn tại thôn, chẳng qua là lúc đó còn không biết trong đó nội tình thôi. Hôm nay nghe Ôn Doanh Doanh lời nói, lập tức hiểu rõ rất nhiều. Ôn Doanh Doanh nhìn ra được Hứa Uyên đối với cái này cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cũng liền nói thêm vài câu, nguyên anh kỳ cốt tu tại Nghịch Hải Minh bên trong, được xưng là Tôn lão. Theo ta được biết, trong Minh hết thể có 6 vị Tôn lão, thực lực cũng đều không đồng nhất, mạnh nhất Kim Giác Tôn giả tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có cách xa một bước. Nghe những tin tức này, Hứa Uyên cũng không buông tha có thể hiểu rõ hơn cơ hội, truy vấn, vậy các ngươi lần trước đại náo Đông Thú đảo, chỉ là vì thử một lần Thiên Hải Minh danh giới cuối cùng. Ôn Doanh Doanh gặp hắn chuyện xưa nhắc lại, cũng không có đặc biệt biểu lộ, vẫn như cũ thản nhiên nói, mới đầu chỉ là muốn xác minh vị đại trưởng lão kia phải trang bị nốt một chuyện, chỉ là bây giờ xem ra thôi, trong đó đổ đều là một chút tính toán thôi. Ôn Doanh Doanh vừa nói xong, hai người gần như đồng thời nhìn về phía khoang bên ngoài, chỉ gặp nơi xa mặt biển đen nhánh phía trên, chợt có một hạt lớn chừng hạt đậu thủy quang xuất hiện. Tia sáng này yếu ớt tựa như nến tàn trong gió, nhưng lại tại cái này trong vô biên hắc ám mười phần bắt mắt. Hứa Uyên chặn lại nói, chính là chỗ đó. Ân, phải là. Ôn Doanh Doanh như chút được gánh nặng xuống giường mặc dày, lại đem giường chiếu chỉnh lý một phen, lúc này mới đi theo Hứa Uyên đi ra ngoài. Theo cái kia đạo thủy quang từ nhỏ biến thành lớn, Hứa Uyên cũng cảm giác được nơi xa tựa hồ có một hòn đảo xuất hiện, từ xa mà đến gần. Trường Sinh Hào càng phát ra tới gần, Hứa Uyên cũng nhìn kỹ. Hòn đảo kia bị một mảnh nồng đậm rừng rậm nguyên thủy phục đóng, thanh thương kình thiên cự thụ, uốn lượn dày đặc thâm thúy dòng sông, bốn chỗ sen lẫn dây leo cỏ hoang, cùng ẩn ẩn truyền đến trận trận bận giống. Tại cái này nguyên thủy hải đảo bốn phía, trải rộng phát ra thủy quang quấn thạch, bởi vậy mới có thể trong hắc ám tô điểm ra một chút sáng ngời. Những cái kia đều là bích tinh khoáng, lại có nhiều như thế. Ôn Doanh Doanh một chút nhận ra phát sáng quấn thạch, giờ phút này kinh nghi bất định đạo. Hứa Uyên cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra chính là những này bích tinh khoáng tán phát lực lượng, ngăn cách trong biển sinh vật quỷ dị. Nhìn như vậy đến, ở trên đảo hẳn không có do thần hồn tạo thành sinh vật tồn tại. Trường Sinh Hào dần dần tới gần nơi này hải đảo, cũng không có lọt vào bất luận cái gì công kích, thành công tựa vào một chỗ hơi hơi thế bằng phẳng địa phương. Đem bảo thuyền thu hồi, hai người thành công leo lên đảo này. Lên đảo đằng sau, Hứa Uyên liền nghe đến một cỗ kỳ dị mùi hoa thơm dễ chịu, để hắn đông cảm giác tâm thần thanh thản, khẩn trương thần kinh đều bừng lòng không ít. Mà Ôn Doanh Doanh nàng này cũng là mặt lộ kinh hãi, cùng Hứa Uyên nhìn nhau sau, đều không có cảm giác có bất kỳ vấn đề. Sau đó, Ôn Doanh Doanh liền rất tự giác từ trong túi chứa vật, lấy ra trước đó liền đáp ứng cho Hứa Uyên thủ lao. Một viên khắc ngưng kim đan cùng 5000 cân tiên du mỏ. Cái này 5000 cân tiên du mỏ đủ để chứa 5 cái túi chứa vật, Ôn Doanh Doanh cũng là lộ ra một chút vẻ nhức nhối. Bất quá vẫn là theo ước giao cho Hứa Uyên. Thấy vậy nữ 10 phần thủ tín, Hứa Uyên cũng nhẹ nhàng thở ra, đem những vật này đều nhận lấy. Mặc dù thăng cấp điều kiện có nhưng dưới mắt còn không phải thăng cấp thời điểm. Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên đảo rừng già rậm rạp, nói ra, vậy kế tiếp, Ôn Doanh Doanh hiển nhiên là minh bạch Hứa Uyên trong lời nói ý tứ, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đã tính trước địa đạo, người ta ước định sự tình đã hoàn thành, sau đó liền đều bằng bản sự và bảo. Nghe nói lời ấy, Hứa Uyên cũng là rất tán thành gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nói hay là làm rõ tốt. Chương 195, Dâm Viên Chi Loạn chương 195, Dâm Viên Chi Loạn mà lại liền Hứa Uyên biết, Ôn gia tại Linh Cực Hải cũng có rất cao quyền nói chuyện. Bọn hắn nắm giữ lấy truyền thừa từ thời cổ tìm mỏ bí thuật, lại biết được rất nhiều chưa từng khai thác mỏ lớn, rất nhiều thế lực đều cùng Ôn gia không nhỏ mậu dịch vắng lai. Thậm chí Thiên Hải Minh tự mình đã từng tại Ôn gia nơi này mua sắm qua không ít linh quáng. Hứa Uyên lại nghĩ tới Ôn Doanh Doanh từng nói qua nhà nàng từng đi ra so sánh đặc biệt hậu kỳ kỳ đại tu sĩ, cái này khiến hắn lại nhiều phân kiên kỵ. Mặc dù trước mắt ngoại giới không có lưu truyền vị này ông tổ nhà họ Ôn có phải hay không còn khỏe mạnh, nhưng người nào cũng không dám đi cược một khả năng nhỏ nhoi. Ở trên đảo bị rừng rậm nguyên thủy phục đóng, tiên trướng tràn ngập phía dưới, trong lúc mơ hồ có yêu khí phát ra. Hứa Uyên tu hành thực khí bảo điện đối với mấy cái này yếu ớt yêu khí cũng mười phần mẫn cảm. Ở trên đảo có không ít yêu vật tồn tại. Hắn nhỉ non hai câu, sau đó một bên cảnh loại bỏ bốn phía, một bên hướng phía trong rừng rậm mà đi. Mà Ôn Doanh Doanh thì đã sớm bay vào trong rừng, trên mặt đội vàng chi sắc, Hứa Uyên một chút liền có thể nhìn ra. Tựa hồ cái kia thần bí cường đại tử hải quyển trục nàng nhất định phải được bình thường. Hứa Uyên thần thức nô ra, lại phát hiện bởi vì xung quanh tồn tại đại lượng bích tinh khoáng thạch đối với thần thức áp chế lực mạnh. Hắn cuối cùng thủ đoạn, cũng mới khó khăn lắm phát hiện khoảng 10 dặm, thần thức cường độ ở chỗ này trên diện rộng rút lại. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Hứa Uyên cũng không còn biết mực, nếu không bảo vật muốn vào hết tay hắn. Hắn dung thân hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía trung tâm hòn đảo bay đi. Giữa không trung bay cá biệt canh giờ, nhưng như cũ trông không đến trung tâm hòn đảo chỗ, tứ phía một mảnh mênh mông màu trắng sương mù trướng. Nhưng trong lúc đông nhiên, Hứa Uyên liếc thấy phía dưới trong sương mù trắng, bị người vì phá vỡ một lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng còn có thanh hỏa lượn lờ, đang ngăn trở bốn phía sương mù khép lại. Hứa Uyên suy đoán chính là Ôn Doanh Doanh làm. Còn lưu lại cái cửa vào, là sợ ta tìm không thấy đường. Hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ tới gần chỗ kia lỗ hổng. Bất quá cảm giác được không có yêu khí sau khi xuất hiện, Hứa Uyên liền đâm đầu lao vào. Sương trắng phía dưới, có động thiên khác. Chỉ gặp một đạo vạn trượng vách đá như là cự kiếm bình thường xuyên thẳng trên mặt đất. Vách đá này mặt vách bóng loáng như gương, đủ dáng người. Mà tại lưng chừng núi chỗ, vậy mà khắc lấy mấy trăm đạo phù văn thần bí, từ phải đi phía trái theo thứ tự sắp xếp, hợp quy tắc ngắn gọn. Khi Hứa Uyên trong lòng vừa dâng lên vẻ kinh ngạc lúc, hắn bỗng nhiên liếc thấy tại dưới thạch bích, một cây hình trụ tròn trên bệ đá, vậy mà ngồi xếp bằng một vị quần áo rách tả tơi sợi, nho sinh ăn mặc bóng người. Người này đưa lưng về phía Hứa Uyên, mặt hướng vách đá, hai tay tương hợp kết xuất quái dị thủ ấn, miệng lẩm bẩm, một trận trầm thấp tụng kinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hứa Uyên lập tức cảnh loại bỏ đứng lên, hắn tâm niệm khẽ động, huyết linh kiếm lập tức bay ra, ở tại bốn bề xoay quanh. Bởi vì nho sinh kia trên người yêu khí 10 phần nồng đậm. Quả nhiên, nho sinh tựa như cảm ứng được sau lưng động tĩnh, lập tức dừng lại trong tay động tác, đứng dậy, đồng thời nương theo lấy một trận xích sắt kéo lấy xoạt thanh âm. Nhưng lúc này, Hứa Uyên mới thình lình phát hiện, vậy căn bản không phải người, mà là một cái bạch mao viên hầu. Nó mặc rách dưới nho sam, bộ dáng có vẻ hơi buồn cười. Nhưng bị dị chính là, cái này lông trắng khỉ tứ chi đều bị xích sắt trói lại, giam cầm tại trên bệ đá. Ngao 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 ngao. Bạch mao viên hầu tựa hồ đối với Hứa Uyên đến tràn ngập ý, đứng thẳng người hướng Hứa Uyên hoảng sợ gào thét đứng lên. Tay chân vũ động ở giữa, xích sắt cũng bị căng thẳng, phát ra đinh đinh thanh âm. Nhị giai đỉnh phong yêu thú a. Hứa Uyên cảm giác được yêu này thực lực sau, cũng là hơi an tâm. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào trên vách đá cái kia phủ văn phía trên. Mới nhìn thời điểm, không có cảm thấy có chỗ đặc biệt. Nhưng nhìn kỹ xuống, Hứa Uyên lại bỗng nhiên phát hiện, những phủ văn này sắc hàng, vừa vận hợp thành một đoạn mấy trăm chữ khẩu quyết. Khẩu quyết này mặc kệ là nội dung hay là ý cảnh, đều cùng hắn từ vị kia ngũ hành môn đường trong tay tịch thu được ngự bảo quyết có dị khúc đồng công chỗ. Loại này đặc thù pháp quyết, là thuốc đẩy cổ bảo hoặc là thông thiên linh bảo tất yếu thủ đoạn. Cổ bảo truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, ở trong chứa đã thất truyền một ít thần thông, bởi vậy cũng có chút hi hữu. Mà thông thiên linh bảo càng là có thể gây nên toàn bộ tu tiên giới manh động tuyệt thế bảo vật. Liên Hứa Uyên tu đạo đến nay, cũng mới nghe nói qua một kiện thông thiên linh bảo. Cũng chính là cái kia đem nội ngoại hải ngăn cách lên trấn hải trùng cũng chỉ có như thế có được lịch thiên tạo hóa năng lực bảo vật, mới có bực này phiên sơn đảo hải bản lĩnh. Mà trên vách đá khẩu quyết này, cũng hẳn là bảo vật nào đó thôi động thủ đoạn. Hứa Uyên đa nhìn mấy lần, đem khẩu quyết đi xuống. Hắn tại hiện trường cũng cảm ứng được Ôn Doanh Doanh khí tức, bất quá đối phương tựa hồ không có dừng lại hồi lâu, mà là hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu mà đi. Tựa hồ đối với phủ văn trên vách đá này không có hứng thú. Đạt được khẩu quyết, Hứa Uyên cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, cũng hướng phía Ôn Doanh Doanh phương hướng mà đi. Cái này người mặc nho sam bạch viên, Hứa Uyên cũng không có lấy nó tính mệnh. Vạn nhất động thủ sau dẫn tới cơ quan bấy dập, ngược lại là tăng thêm phiền phức, bỏ mặc yêu này cũng sẽ không đối với mình có uy hiếp. Gặp Hứa Uyên rời đi, cái này bạch viên hướng hắn rời đi phương hướng nhổ nước miếng, lập tức lại quỷ dị ngồi xếp bằng đứng lên, mặt lấy vách đá nói lẩm bẩm. Đi vào rừng rậm, thần thức áp chế càng phát ra lợi hại. Hứa Uyên phát hiện, càng đến gần trung tâm hòn đảo, nhận áp chế liền càng mạnh. Mà lại trong rừng rậm, có một đạo ẩn ẩn tản ra yêu khí để hắn cảm nhận được một tia áp lực. Nơi đây có tam giai đại yêu. Hứa Uyên một bên cảnh loại bỏ bốn phía, một bên hóa thành đột quang, hướng chỗ càng sâu trong rừng mà đi. Bay gần nửa ngày, phía trước truyền đến đấu pháp ba động, hấp dẫn Hứa Uyên chú ý hắn vượt qua một chỗ cao lớn rừng cây, phát hiện một mảnh hơi thấp bé bằng phẳng bụi cỏ. Mảnh bụi cỏ này bị một mảnh cao tới trăm trượng xanh ngắt cổ thụ vây kín, mà tại những cây cổ thụ này phía trên, lúc này đông một đám bốn một đám treo không ít toàn thân lông đen viên yêu. Mà tại trên bụi cỏ, Ôn Doanh Doanh toàn thân bị thanh hỏa bao phủ, lúc này dưới chân đã kho tạm lên mấy chục con viên yêu thi thể, lũy thành như một toàn núi nhỏ. Bất quá Ôn Doanh Doanh lúc này đối mặt lại là một cái đã đơn giản hình người tam giai trung cấp đại yêu. Trên người nó cũng mặc tu sĩ nhân tộc trường sam, thẳng lấy thân thể, mặc dù tứ chi vẫn có lông đen phủ đóng, nhưng bộ mặt cũng đã có người bộ dáng, lúc này giống cái thanh niên gầy gò bộ dáng. Hắc viên này tại cùng Ôn Doanh Doanh đối bính mấy chiêu sau, bị cái kia hùng hùng thanh hỏa thiêu đến liên tục lùi lại, rõ ràng không địch lại. Ôn Doanh Doanh phía sau thanh quang đại trán, đầy trời thanh hỏa rơi xuống, ngưng tụ thành một đầu thanh lân cự xà, xoay quanh ở sau lưng nàng, hung tợn nhìn chằm chằm vượn đen kia. Hắc viên dập tắt trên thân thanh hỏa, tự biết không địch lại ngọn lửa này, cái kia hai cái con ngươi quay tít một vòng, tựa như nghĩ đến cái gì, khóe miệng rắc một cố có chút hạ lưu ý cười. Chỉ thấy nó chợt bấm niệm pháp quyết nhập chú, ngắn ngủi một hơi đi qua, mảnh kia khoáng đạt bãi cỏ đột nhiên ầm ầm rung đưa. Sau một lát, đại địa băng liệt, từ đó mọc ra một gốc cao 10 trượng cây xanh, nhánh cây ở giữa mở ra càng như màu trắng tú cầu bình thường đóa hoa, nhiều đám, chừng mấy bọn nhiều. Những này hình như đá nam hoa màu trắng bóng hoa, từ kỳ hoa nhị ở giữa phun ra hoa màu trắng phấn, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bãi cỏ. Liên liên tại một bên rình mò Hứa Uyên cũng là biến sắc. Mùi hoa này cùng hắn lên đảo lúc nghe thấy giống nhau như lúc. Ôn Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp đại biến, toàn thân thanh hỏa căng gọn, nhưng những này hương hoa vô cùng bất nhập, lại là khó mà chống cự. Nàng thậm chí thi triển lấy nín thở bí thuật, nhưng lại hoảng sợ phát hiện hương hoa thông qua làn da, trực tiếp xâm nhập đi vào. Trong một chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, toàn thân pháp lực lập tức lùi về trong đan điền. Mất đi thanh hỏa bảo hộ, nàng đột nhiên một đầu vừa ngã vào phía dưới mềm mại trên cỏ. Càng làm cho Ôn Doanh Doanh cảm thấy kinh dị chính là, một cỗ không hiểu lửa nóng cảm giác, đột nhiên từ nó trong bụng nhảy lên bốc lên. Ta hỏa này khí thế hung hùng, nàng thần quan trong nháy mắt thất thủ, chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền tình dục bước người, nguyên thủy dục vọng chiếm cứ lý trí. Ôn Doanh Doanh không bị khống chế từng ngụm thở phì phò, rõ ràng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng song giáp lại nhiễm lên một tầng mê người ánh nắng chiều đỏ, đầy đặn thân thể mềm mại càng là có chút run rẩy. Ô ô ô ô ô ô. Ngao 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 ngao. Trong lúc đột nhiên, bốn phía viên yêu bọn họ hưng phấn mà gầm rú đứng lên, có thậm chí cách không đối với Ôn Doanh Doanh làm lên việc tay nghề bực này bất nhã sự tình. Bọn yêu vật không chút kiêng kỵ phát tiết lấy kiểm chế dục vọng. Mà cái kia tam giai hắc viên thì là thở hổn hển đi hướng tê liệt trên mặt đất Ôn Doanh Doanh, trên mặt cười dâm đãng càng phát tùy ý nhân tộc tiên tử từ trước lạnh nhạt cao ngạo, hôm nay liền đem ngươi lộ sạch sành sanh, để cho ta những khỉ con này khỉ tôn bọn họ nhìn một lần cho thỏa. Chương 196, an thiệt tỏi là phúc. Chương 196, an thiệt tỏi là phúc. Đem cái này hoang đường một màn để ở trong mắt, Hứa Uyên sắc mặt cũng khó coi. Cái này có vẻ như cây đỗ quyên đóa hoa, lại tản mát ra dễ ngửi mùi thơm ngát chi khí, bất quá Hứa Uyên nghe thấy đằng sau, nhưng cũng không có chỗ không ổn, cũng không giống Ôn Doanh Doanh như vậy, trở nên tựa như dục hỏa đốt người, khó mà tự điều khiển. Bực này quỷ dị hương hoa hẳn là đối với nữ tính có tác dụng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với cái này quỷ dị địa phương lại nhiều phần kiêng kỵ. Không được, Ôn Doanh Doanh nàng này không thể chết ở chỗ này, nếu không ta cũng vô pháp trở về. Hứa Uyên như có điều suy nghĩ nhìn xem vượn đen kia dần dần tới gần Ôn Doanh Doanh. Nàng nếu là chết ở chỗ này, Hứa Uyên chỉ sợ làm khó dễ cái kia đạo quan hải, nếu là mạnh mẽ xuống tới, vô cùng có khả năng dẫn tới nghịch hải minh nguyên anh cấp tu sĩ truy sát. Đến lúc đó cũng là một con đường chết. Lập tức Hứa Uyên cắn răng một cái, một tay vỗ túi trữ vật. Hưu một tiếng, một đạo lóe tử kim điện quang vòng tay bắn ra. Ngay sau đó, một đầu tử kim lôi dao xoay quanh mà ra, tại mảnh đồng cỏ này trên không du đãng. Ầm ầm, lôi minh đột nhiên nổi lên, trầm thấp tiếng sấm để bốn bề bầy khỉ sợ hãi không thôi, nhao nhao sợ hãi kêu lấy tránh hướng nơi sâu rừng cây. Mà cái kia tam giai trung cấp hắc viên tại mặt lộ nghiêm nghị trong nháy mắt, cũng lập tức kịp phản ứng. Ai? Nó đột nhiên nhìn về phía Hứa Uyên vị trí, cổ tay khẽ đảo, một cây dài đến 3 trượng hắc thiết cự căn chống rông xuất hiện ở tại trong tay. Cùng lúc đó, vượn đen kia thân thể cũng trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, biến thành một cái mấy trượng độ cao cự biên, giờ phút này đoạt nổi lên trong tay hắc thiết côn, liền hướng Hứa Uyên cất giấu đuổi cây đập xuống. Ô, côn sắt mang theo một trận cương phong, truyền ra một trận gió táo thanh âm. Âm vang rơi xuống, liền đem một mảng lớn xanh ngắt rừng cây nện đến náo loạn, thậm chí đem mặt đất đều ném ra một đầu cái hố nhỏ. Nhưng trên trời đầu kia tử kim lôi dao giờ phút này ngửa đầu thét dài, trong tiếng long ngâm, vượn đen kia lập tức lộ ra vẻ kiêng dè, hướng về sau liền lùi mấy bước, cùng lôi dao kéo ra khoảng cách nhất định. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh hồng nhưng từ khác sườn tây rừng cây bên trong bắn ra. Đạo này ánh sáng cầu vồng một cái chớp mắt liền tới đến trên cỏ, thanh quang đại trán phía dưới, cuốn lên trên đất Ôn Doanh Doanh liền xông vào cánh bắt trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Viên thấy thế, lập tức nổi giận đứng lên. Nó hai chân đống nhiên trầm xuống, đại địa không chịu nổi mà sụp đổ một bộ phận xuống dưới, sau đó thả người nhảy lên, liền đuổi tại Hứa Uyên phía trước rơi vào trong rừng rậm. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang qua đi, cái kia cự hình Hắc Viên liền xuất hiện tại Hứa Uyên biến thành độn quang phía trước. Bất quá tử kim lôi dao cũng theo sát phía sau, đem tất cả thần lôi đều phóng xuất ra, phun ra một cỗ màu tử kim lôi trụ, oanh sát mà tới. Hắc Viên đối với cái này tử kim lôi đỉnh hết sức e ngại, không dám kinh thường, trong tay trường côn lập tức vũ động xoay tròn, tạo thành một mảnh côn hoa. Tử kim lôi trụ trùng kích xuống, bốn phía rừng cây trong nháy mắt đổ một mảnh. Hắc Viên gắt gao đứng vững lôi quang kia, cũng không rảnh lại đối với Hứa Uyên xuất thủ. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, liền lập tức hướng phía Hắc Viên bên cạnh chống chỗ bay đi. Thậm chí Hứa Uyên lần này còn liên tới dùng tới tam giai trong công pháp phong độn. Tuy nói không tính thuần thục, nhưng tốc độ lại so từ nhỏ đèn trên thân đoạt tới Hắc Phong độn thuật phải nhanh hơn mấy lần. Hứa Uyên hoài bên trong ôm thần trí có chút mơ hồ Ôn Doanh Doanh, giờ phút này bốn bề thành phong phun trào, vòng quanh hắn một cái chớp mắt liền thoát ra đi 20-30 dặm lộ trình, trong nháy mắt ngay tại Hắc Viên trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Hứa Uyên đảo tẩu đằng sau, Tử Kim Lôi Dao cũng bởi vì hao hết tay vòng tay bên trong thần lôi biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vòng tay bay vào trong tầng mây, hướng Hứa Uyên vị trí mà đi. Hắc Viên bị thần lôi bổ trúng, thể nội yêu khí lập tức hỗn loạn đứng lên, lập tức liền bắt đầu ngay tại chỗ điều dưỡng. Bất quá nó trong mắt khát máu sát ý cũng không có biến mất. Chúng tiểu nhân, tìm kiếm cho ta, đem hai nhân tộc kia tu sĩ tìm ra. Hắc Viên thanh âm nổi giận ầm vang truyền ra, tại trên đảo này trong rừng cây quanh quẩn không thôi. Ngao 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 ngao, chỉ một thoáng, rừng cây ở giữa vượn gọi thanh âm kéo dài không thôi, đem tử kim vòng tay thu nạp tốt đằng sau. Hứa Uyên hơi phân biệt một phen phương hướng, phát hiện hắn đã xâm nhập ở trên đảo, ly đảo tự nội hoạch chi địa cũng không có bao xa. Mặc dù hương mềm trong ngực, trên tay trở tới xúc cảm cũng hết sức thoải mái, nhưng Hứa Uyên cũng không có quá nhiều tâm tư đặt ở Ôn Doanh Doanh trên thân. Vượn đen kia hiển nhiên là không chuẩn bị buông tha hắn. Bất quá Hứa Uyên cũng không sợ hãi là được, nếu không có cố kỵ Ôn Doanh Doanh ở đây, nếu không đao thật thương thật tranh đấu một trận, hắn có 7 thành 5 chắc đem yêu này chém giết. Mà lại, tam giai trung cấp yêu đan, đây chính là đồ tốt. Đặc biệt là nội hải yêu thú cấp 3 trở lên vật tư và máy móc vốn là khan hiếm tình huống dưới. Một viên tam giai trung cấp yêu đan, đầy đủ một vị trúc cơ kỳ tu sĩ dùng cả đời. Nếu có cơ hội, nhất định phải chém ngươi. Hứa Uyên lạnh lùng nghĩ đến. Đột nhiên, trong ngực hắn Ôn Doanh Doanh lại trầm thấp anh linh một tiếng. Ân, lập tức một đôi xương tay liền ôm Hứa Uyên cái cổ, làn gió thơm đập vào mặt, Ôn Doanh Doanh càng là cả người đều dán tại Hứa Uyên trên thân. Ôn đạo hữu, Hứa Uyên lập tức liền cảm thấy chỗ ngực có mềm nhũn đổ bật đè lên, lập tức căng thẳng trong lòng. Bất quá khi hắn cúi đầu thời điểm, lại thấy Ôn Doanh Doanh ửng hồng một mảnh gương mặt, cũng có chút nhíu lên liễu mi. Nàng tựa hồ còn có một tia ý chí tại chống cự loại dục vọng này, nhưng thân thể tại cảm giác được nam tử khí tức sau, lại bức bách nàng làm ra loại này bất nhã sự tình. Chắc hẳn nàng cũng không chịu đổi đi, ai, ta liền ăn chút khổ, ăn chút thiệt thòi đi. Hứa Uyên cười khổ một tiếng, lập tức cũng không có đi qua nhiều can thiệp, tùy ý nàng ôm. Tiếp lấy trường sinh hào lướt nhanh ra, Hứa Uyên liền dẫn Ôn Doanh Doanh nhảy lên thuyền lớn, hướng phía trong hòn đảo hạch mà đi. Xem chừng cũng không xa. Khoang nghỉ ngơi bên trong, Hứa Uyên ôm Ôn Doanh Doanh muốn đem nó tạm thời đặt lên giường, các loại mùi hoa này dược tính đi qua, tự nhiên cũng liền không sao. Chỉ là Ôn Doanh Doanh nhắm mắt nhíu mày, ôm chặt Hứa Uyên không muốn buông tay, hai người gần như dán giống như ngã nằm xuống giường. Ôn đạo hữu, cái này đúng vậy trách Hứa mỗ. Hứa Uyên đưa tay nhẹ nhàng lột ra Ôn Doanh Doanh áo ngoài, giống lột cà rốt giống như, từng tầng chút bỏ, cho đến lộ ra một màn kia tuyết trắng. Tận cùng bên trong nhất tuy có áo lót hơi che lấp, nhưng cũng ngăn không được cái kia để cho người ta huyết mạch căng phồng mỹ cảnh. Cái kia tuyết trắng chỗ, Hứa Uyên cũng là thấy sững sờ, kém chút một đầu khống chế một đầu khác. Bất quá hắn lập tức liền cùng nổi lên hai ngón, sau đó điểm ở trước ngực nơi nào đó huyệt vị phía trên, theo một cỗ nhu hòa sức gió xâm nhập nó phế phủ ở giữa, những cái kia lưu lại hương hòa cũng dần dần bị cỗ này thành phong thổi tan. Đem sức gió độ nhập trong cơ thể nàng, cần chính xác tìm đúng huyệt đạo, cho nên chính mình mới không thể không cởi xuống nàng quần áo, để trực quan tìm ra khí mạch đi hướng. Hứa Uyên như vậy ở trong lòng nói thầm lấy. Hương hoa dần dần tán đi, Ôn Doanh Doanh trên mặt tường hồng chi sắc cũng như nước biển thủy triều xuống giống như tiêu tán đi qua. Nàng cái trán đổ mồ hôi lâm ly, trước ngực chập trùng không chừng, quần áo lộn xộn, thật giống như bị người trà đạp qua bình thường, một bộ ta gặp càng yêu dáng vẻ. Bất quá theo khí tức dần dần bình tĩnh, Ôn Doanh Doanh trên mặt một màn kia vẻ thống khổ cũng rất nhanh biến mất. Hứa Uyên gặp nàng bình phục lại, cũng là như chút được gánh nặng. Một đôi tay cứ thế giữa không trung, chủ trừ mấy lần, hay là giúp nàng đem quần áo chỉnh lý tốt. "Ai, ta ăn chút thiệt thòi, cũng không có việc gì. Chuyện xưa đều nói ăn thiệt thòi là phúc thôi." Hứa Uyên âm thầm than nhẹ một tiếng. Chương 197, cái anh bí thuật chương 197, cái anh bí thuật theo không ngừng hướng đảo tâm chi điệu tiến lên, trường sinh hào bốn bề biển cây dần dần thưa thớt, trên đất xanh biết chi sắc càng phát ra mờ nhạt, thẳng đến đập vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh quái thạch lởm chởm hoang thổ. Hứa Uyên đứng tại trường sinh hào bong thuyền phía trước, lúc này thần sắc mười phần nghiêm trọng. Hắn kinh ngạc phát hiện, càng đến gần trung tâm, không chỉ thần thức bị áp chế, thậm chí liền ngay cả pháp lực cũng bắt đầu tắc đứng lên, chân nguyên phảng phất muốn ngưng kết bình thường, mười phần khó chịu. Bất quá cũng may trường sinh hào tốc độ không có chịu ảnh hưởng, bởi vậy cũng không cần lo lắng bị sau lưng biên yêu đuổi kịp. Ngay tại Hứa Uyên quan sát phía trước tình huống thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang. Hắn có chút nghiêng đầu, nguyên lai là Ôn Doanh Doanh đã chuyển tốt lại, từ trong khoang chậm rãi đi ra. Hai người bốn mắt tương đối, Hứa Uyên ánh mắt như mặt nước trong suốt, không chút nào tránh né mà nhìn xem nàng. Ôn Doanh Doanh sắc mặt có chút phức tạp, ánh mắt hơi có chút trốn tránh. Bất quá một lát sau, nàng hay là hướng Hứa Uyên thi lễ nói tạ ơn, lúc trước sự tình, đa tạ Hứa đạo hữu xuất thủ cứu giúp, Doanh Doanh ghi nhớ đạo hữu đại ân, ân này ngày sau tất báo. Hứa Uyên khẽ bước cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía trước xuất hiện một chỗ đất trũng, nơi đó hẳn là tàng bảo chỗ đi. Ôn Doanh Doanh cũng tới đến đầu thuyền, đôi mắt đẹp ngưng trọng quét về phía trước, vươn tay một chút. "Ân, ta cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế." Sau đó, hai người cũng đều lòng dạ biết rõ không có đề cập trong khoang chuyện phát sinh, mà là đem lực chú ý đều tập trung vào chỗ kia đất trũng bên trên. Theo trường sinh hào bay đến đất trũng trên không, Hứa Uyên ở trên cao nhìn xuống, phát hiện trong đó sắp đặt một tòa tế đàn bộ dáng kiến trúc. Tế đàn chỉnh thể hiện lên hình vuông, trong đó chỗ đứng thẳng một khối hình bầu dục, biên giới không hợp quy tắc đen kịt bia đá. Mà tại bia đá trước mặt, lại có hai phe làm bằng đá ngồi xuống bộ đoàn. Từ phía trên nhìn lại, bộ đoàn kiểu dáng cũng có chút quái dị, bên trái hình như thái dương, bên phải thì cùng mặt trăng tương tự. Trường sinh hào chậm chậm hướng lấy phía dưới hạ xuống. Nhưng là đây cũng không phải là xuất từ Hứa Uyên bản ý, hắn cũng sẽ không như vậy lô mãng liền hạ xuống. Tế đàn này phụ cận cấm chế quá mạnh, ngay cả ta bảo thuyền đều không thể ngự không mà đi. Hứa Uyên mặt lộ kinh ngạc đạo: "Trên tấm bia đá có cái gì?" Ôn Doanh Doanh từ gắt gao chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia chừng hơn một trượng đen kịt bia đá, kinh ngạc nói. Hứa Uyên thuận thế cũng nhìn sang, quả nhiên, cái kia trên mặt bia có một bức thái cực đồ đang phát ra đen trắng ánh sáng. Hai người liếc nhau sau, đều là từ trên thuyền rời đi, rơi xuống trên tế đàn. Đem trưởng sinh hảo thu nạp trở về, Hứa Uyên cảnh loại bỏ liếc nhìn một phía, phát hiện cũng không có chỗ cổ quái. Ôn Doanh Doanh thì là mặt lộ vẻ vui mừng mà nhìn xem bia đá, một lúc lâu sau, hướng Hứa Uyên mang theo hưng phấn mà nói ra: "Hứa đạo hữu, tấm bia đá này thái cực đồ bên trong, tựa hồ ghi lại thứ gì?" Hứa Uyên đứng tại dưới tấm bia đá, nô ra thần thức, hoàn toàn chính xác cảm ứng được này tấm thái cực đồ án bên trong dũng động một chút sóng linh khí, dẫn dắt thần thức của hắn. Bất quá chờ hắn muốn tiến một bước thăm dò, nhưng lại bị một đạo cấm chế cho ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá bia đá dưới đáy mấy tấm khắc đá tranh minh họa lại nhắc nhở Hứa Uyên. Phía trên khắc họa lấy một nam một nữ tại dưới tấm bia đá lĩnh hội huyền cơ hình ảnh. Nam nhân ngồi tại thái dương trên bồ đoàn, nữ thì tại mặt trăng trên bồ đoàn. Bất quá theo ánh mắt rời xuống, sau cùng mấy tấm tranh minh họa lại làm cho hai người cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp trong bức tranh nam nữ tại lĩnh hội hoàn tất đằng sau, vậy mà trần trụi tại nguyên chỗ liền nước sữa hòa nhau, âm dương tương hợp đứng lên. Cái này nhưng làm hai người kinh hỏng. "Ôn đạo hữu, ngươi thấy thế nào?" Tựa hồ nghĩ ra được trong tấm bia đá nội dung, liền muốn nam nữ đồng thời lĩnh hội, bất quá mặt sau này, Hứa Uyên biểu lộ hơi có chút kỳ quái nói. Ôn Doanh Doanh trên mặt có ánh nắng chiều đỏ bay qua, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại đến, nàng cắn răng địa đạo: "Lớn như vậy phí chu trương mới đến nơi đây, ta lại không muốn bỏ dở nửa chừng. Chỉ là cái này tranh minh họa đến tiếp sau phát sinh sự tình, cũng không nhất định liền sẽ phát sinh đi." Ôn Doanh Doanh lúc nói lời này, nó thần thái mang theo chút ý xấu hổ, không còn có trước đó cái kia một cỗ tu sĩ kim đan lạnh lùng. Dù sao lúc trước nàng trúng cái kia quỷ dị hương hoa, thân thể ở vào một loại cực độ vũ mị trạng thái, nhưng Hứa Uyên cũng coi như được không đụng đến cây kim sợi chỉ, cho nên Ôn Doanh Doanh cũng là không lo lắng. Hứa Uyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Ân, tạm thời thử một lần, nếu có chỗ không ổn, liền kịp thời đánh gãy." Sau đó, hai người liền dựa theo âm dương tương đối bổ đoàn ngồi xuống, đối mặt bia đá bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến. Hiện tại thời gian cũng làm phân gấp gáp, trên đảo viên yêu lúc nào cũng có thể lại tới đây, không cho phép bọn hắn lằng nhà lằng nhằng. Theo hai người cùng lúc trầm xuống tâm cảnh, vậy quá cực trên độ lượn lờ cấm chế, lại đột nhiên buông lỏng. Chỉ trong chốc lát thời gian, Hứa Uyên liền cảm thấy thức hải chấn động, lập tức hắn liền thấy hoa mắt, phản phất đặt mình vào một không gian khác. Nơi này mười phần sáng tỏ, giữa không trung một vòng đại nhật hiện hiện, một đạo hơi có vẻ gầy có máu bào đỏ nam tu xếp bằng ở đại nhật phía dưới. Hắn hai mắt như kim dương giống như lập lòe, bờ môi lúc khép mở, tiếng nói như thiên lôi giống như tại Hứa Uyên bên tai quanh quẩn, bản tọa Dương Cách thượng nhân tại 1.8005 trước chứng được hóa thần vị trí, trong lòng có cảm giác, mang theo ta yêu nhất đạo lư âm tịch thượng nhân ở nơi này bế quan trăm năm, sáng chế một môn kết anh bí thuật. Thuật này phân âm dương hai thiên cần nam nữ hợp luyện, có thể gia tăng năm thành kết anh tỷ lệ thành công. Phía dưới là ta Dương Thiên truyền thừa, kẻ đến sau, xin mời ghi nhớ trong lòng, Hứa Uyên bỏ ra hồi lâu thời gian, vừa rồi đem cái này âm dương hợp cách thuật bên trong Dương Thiên ký ức xuống tới. Có thể gia tăng năm thành kết anh xác suất, Hứa Uyên cũng là cảm thấy quá mức kinh ngạc. Chỉ là thuật này cần nam nữ hợp luyện, lại âm thiên còn rất kê tặc dấu tại mặt khác một vùng không gian, chỉ sợ chỉ có Ôn Doanh Doanh mới có thể cảm ngộ. Hứa Uyên trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hai thiên đều đưa đến tay. Mà lại tại truyền thừa hoàn tất sau, cái kia Dương Cách thượng nhân lại giảng một chút đạo này lai lịch, liền ầm vang ở giữa tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Nguyên lai, hai vị này tu sĩ là một đôi ân ái đạo lữ, trước khi phi thăng, lưu lại một bộ kết anh bí thuật. Đạo này vốn là trong biển một chỗ độc lập phù đạo, thiết trí có cấm chế che đậy, giấu tại tứ giai trong linh quáng, bởi vì những năm gần đây linh vực sâu biển lớn mặt biển thường xuyên hạ xuống, bởi vậy mới liên đôi tứ giai linh quáng nổi lên mặt nước. Mà trên đảo Viên Yêu thì là năm đó hóa thần tu sĩ tọa hạ dâm vượn hậu đại, ở đây đảo trông coi tế đàn. Mà cái gọi là Tử Hải quyển trục thì là một cái manh lưới. Chân chính Tử Hải quyển trục căn bản không ở chỗ này chỗ, nơi này chỉ có tấm bia đá kia là từ Tử Hải bên trong lấy ra. Hơn nữa còn bị vị kia hóa thần tu sĩ luyện chế thành một kiện cổ bảo, biên này có thể cấm hết thể pháp lực thần thức, uy năng cường đại. Hứa Uyên cảm ngộ sau khi hoàn thành, không đợi hắn có hành động, mà là bị chủ động bài xuất mảnh không gian này. Lại lần nữa lấy lại tinh thần, trên tấm bia đá thái cực đồ án cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Hứa Uyên nô ra thần thức, vô luận như thế nào nhưng cũng không cảm ứng được vùng không gian kia. Mà lúc này, Ôn Doanh Doanh từ lâu hồi tỉnh lại, chỉ là trên mặt nàng lộ ra một vòng hết sức rõ ràng vẻ thất vọng. Chắc hẳn nàng cũng hiểu biết cái gọi là Tử Hải quyển trục chỉ là vị này hóa thần tu sĩ kéo nguy trang. Bất quá Hứa Uyên không muốn nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ nhớ rõ một câu. Tấm bia đá này là một kiện cổ bảo.